Kỷ Bình Sinh sát ý nghiêm nghị hét to một tiếng. Vừa dứt lời, trong tay hắn giơ cao tế kiếm đột nhiên bộc phát, nguyên bản chỉ có dài nửa mét kiếm mang trong chớp mắt tăng vọt đến dài 40 mét. Bạch mang chợt hiện mà chuyển, đỏ thấp gần như mặt trời lặn kiếm huy do cờ ta y trên bầu trời. Cái này dài 40 mét lạc nhật kiếm huy trong nháy mắt kinh trụ trước mặt hắn hai cái ma đạo tu sĩ, ngây ngốc đứng tại chỗ một mặt một bước. Đây là thần thông Trảm Lạc Nhật. Kỷ Bình Sinh quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay hướng xuống đột nhiên vung đi, gần như dài 40 mét kiếm huy mang theo khai thiên tích địa khí thế thẳng trước mặt Trảm Ma Đạo tu sĩ. Tránh mau. Hai cái ma đạo tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trên đỉnh đầu kiếm huy dọa đến hai người bọn họ vội vàng trốn tránh. Hai người bọn họ một trái một phải tránh ra, vừa vặn đem ngăn tại Kỷ Bình Sinh con đường phía trước nhường lại. Chờ chính là cái này cơ hội. Kỷ Bình Sinh không chút do dự, phi thường quả quyết tăng tốc, trong chớp mắt vượt qua hai cái ma đạo tu sĩ, hướng về phương xa bỏ trốn mất dạng. Một giây sau, cái kia đạo dài 40 mét đỏ thâm kiếm huy chém tới không có một hai trên đất trống. Chạm đất đánh nát, thậm chí đều không trên đất trên mặt trở lại một tơ một hào vết kiếm. Ảnh xạ, không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào ảnh xạ. Cái gì tuyệt chiêu, cái gì Trường Hà Lạc Nhật kiếm, cái gì 40 mét kiếm huy. Giả. Toàn mẹ nó đích thị giả. Ma đạo các tu sĩ. Lữ Hòa Kim. Ta làm ngươi đổ chó hoang. Chương 76. Hai cái hô so. Kỷ Bình Sinh tại bọn họ ngây người ở giữa chạy ra xa vài trăm thước, cũng không quay đầu lại hô lớn một tiếng, hảo tâm nhắc nhở một chút Lữ Hòa Kim. Hòa Kim huynh ta rút lui trước, ngươi tranh thủ thời gian bay. Lữ Hòa Kim nhìn qua Kỷ Bình Sinh đi xa bóng lưng mặt đều xanh biếc, bị Kỷ Bình Sinh chiêu này tức giận đến toàn thân phát run. Cờ kém một chiêu, thật sự là cờ kém một chiêu. Trong lòng Lữ Hòa Kim phẫn nộ, một mặt hối hận. Tại không hạn cuối cái này một lĩnh vực trong. Hắn tự nhận là không phải là đối thủ của Kỷ Bình Sinh. Khi Kỷ Bình Sinh mang theo kiếm nghĩa vô phản cố xông đi lên, hắn đúng là coi là Kỷ Bình Sinh muốn liều một lần thử. Dù sao trong tay đều có không gian ấn phủ, dù là liều không qua cũng có thể tùy thời bứt ra trở ra. Nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kỷ Bình Sinh đối mặt ma đạo tu sĩ, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, trực tiếp chạy trốn. Kỷ Bình Sinh chiêu này thao tác, không chỉ đúng hắn ngộng, liền liền vây quanh ma đạo tu sĩ cũng ngộng. Cái này ném ra bản thân đồng đội, cũng không quay đầu lại chạy. Ngươi tối thiểu do dự một chút cũng tốt. Cái này tu sĩ chính đạo, so với chúng ta ma đạo còn. Hắc Bào đội trưởng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung Kỷ Bình Sinh. Hắn hung hăng trừng mắt liếc thả chạy Kỷ Bình Sinh này hai cái ma đạo tu sĩ, hướng phía tiểu đội người khác vây tay một cái. Má, đến miệng con vịt cũng bay, tranh thủ thời gian vây lên đừng để cái này cũng chạy. Mười cái ma đạo tu sĩ hai mắt để đó soi ánh sáng nhìn chòng chọc Lữ Hòa Kim, đem hắn xung quanh vây chật như nêm cối. Lần này đi theo đại bộ đội đến tiểu linh giới, chỉ có hai cái mục đích. Một là vì này hư vô mở mịt một giới chi nguyên. Hai chính là vì đi săn. Lữ Hòa Kim đỉnh đầu lục trung, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Hắn vừa định bóp nát trong tay không gian ấn phù truyền tống ra ngoài, nhưng lại cảm thấy rất không cam tâm. Dựa vào cái gì hắn an toàn chạy trốn, ta liền phải dường như ướt sũng lăn ra tiểu linh giới. Thế giới cái này luôn có như vậy một loại người. Ngươi không để cho ta tốt hơn, ta cũng không cho ngươi tốt hơn cái loại kia. Vì buồn nôn Kỷ Bình Sinh, cho dù là nỗ lực một chút xíu đại giới đều có thể tiếp nhận. Lữ Hỏa Kim núp ở lục trung bảo hộ trong phạm vi, sắc mặt âm tình bất định, phảng phất là tại do dự dễ rủa lấy cái gì giống như. Mấy giây sau, hắn cắn răng một cái, từ trong nạp giới móc ra một cái người gỗ. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khô mục làm ra tiểu người gỗ. Khô mục người gỗ. Là hắn nhóm hồi Xuân Tông đặc chế bảo mệnh bí bảo, phối hợp bí kỹ độc môn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu bản thân một mạng. Tài liệu luyện chế mặc dù không quý, nhưng cực hao tôn ở tâm thần, hắn trong tay mình cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng lấy ra một cái dùng để buồn nôn Kỷ Bình Sinh, hắn cảm thấy giá trị. Rất đáng. Khôi lỗi thuật. Lữ Hỏa Kim cắn nát ngón tay, tại khô một người gỗ trước ngực viết 3 chữ. Kỷ Bình Sinh. Chữ bằng máu ấn tiến khô một người gỗ trong lồng ngực. Lập tức buộc phát ra một đạo mãnh liệt huyết vụ, trước người hắn ngưng tụ. Khôi lỗi thuật, thế thân thay thế. Lữ Hỏa Kim trầm mặt khẽ quát một tiếng, đem trong tay khô một người gỗ hướng phía trước mặt huyết vụ ném đi. Làm người gỗ bay vào huyết vụ trong nháy mắt, một trận rất nhỏ không gian ba động từ đó truyền ra. Khôi lỗi thuật bên trong thế thân thay thế chỉ có một cái rất gần gà tác dụng. Tại khô một người gỗ trước ngực viết xuống sinh vật danh tự, đem ném ra, người gỗ liền sẽ cùng cái kia sinh vật đổi thành vị trí. Nhìn như cổ quái kỳ cách. Nhưng bí này kỹ lại có rất nhiều khuyết điểm chí mạng. Một, tựa như là nhân quả sen lẫn bao trùm vấn đề, chỉ có đối đầu một cái cùng bản thân có tứ chi giao lưu sinh vật hữu dụng, đương nhiên cũng có thể là thực lực quá yếu. 2. Nhất định phải đem tên viết lên, nếu như giả danh liền không hề có tác dụng. 3. Song phương nhất định phải tại khoảng cách nhất định bên trong, bằng không vô hiệu. Tại nhiều loại khuyết điểm hạn chế. Hồi Xuân Tông cơ hồ không ai nguyện ý tiêu hao một cái khô một người gô đến sử dụng khôi lỗi thuật thế thân thay thế. Nhưng bây giờ lại có. Lữ Hỏa Kim đem khô một người gô ném bỏ vào huyết vụ, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Mà lúc này, đã chạy ra ngàn mét Kỷ Bình Sinh, bước chân đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta làm sao không động được? Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế, thẳng hơi giật mình đứng tại chỗ. Mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, đều không thể mở ra một bước. Một giây sau, quanh người hắn bỗng nhiên không gian vặn mèo, bạo phát ra một trận quỷ dị huyết vụ. Đúng cái gì quỷ đồ vật? Kỷ Bình Sinh trong lòng hoảng hốt, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị huyết vụ vây quanh. Sau đó, một cố làm hắn hết sức quen thuộc chơ ý đất quay củ ổ nở dê cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngắn ngủi trì hoãn, huyết vụ chậm rãi tán đi. Kỷ Bình Sinh nhìn cách hắn không đủ 5 mét, một mặt âm hiểm nụ cười Lữ Hoa Kim, cả người đều choáng váng. Ta tại sao lại về tới tại chỗ? Kỷ Bình Sinh một mặt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, cái này chính trước đúng hắn bị ma đạo tu sĩ vây quanh địa phương. Kỷ huynh, đương nhiên là tại hạ đem ngươi mời về. Lữ Hỏa Kim nhìn thấy mắt trợn tròn Kỷ Bình Sinh, tâm tình cực kỳ vui mừng, cười tủm tỉm tiến lên vô vô Kỷ Bình Sinh bả vai, giả bộ như thương tâm thở dài nói, Kỷ huynh một mình rời đi để ta thật đau lòng à, đều là người đồng đạo, có khó khăn chúng ta muốn cùng một chỗ gánh chịu. Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh sắc mặt dần dần sơ cứng, nhìn vui vẻ Lữ Hỏa Kim, giọng nói vô cùng bình tĩnh hỏi, ngươi đem ta kéo trở về, là có biện pháp mang ta an toàn thoát đi từ cảnh. Ha ha ha. Lữ Hỏa Kim nghe nói sau cười to nói, Kỷ huynh, ngươi có phải hay không quên, chúng ta có không gian ấn phủ, chỉ cần bất tử dây lát ra tiểu linh giới. Kỷ Bình Sinh khỏe miệng giật một cái, thật sâu thở hắt ra, mặt không thay đổi nói, ta không gian ấn phủ ném đi. Sa bỉ. Sa bỉ. Lớn sa bỉ. Ta nếu có không gian ấn phủ, còn dùng bỉ ổi như vậy. Mấu chốt là ta không có. Ừm. Lữ Hỏa Kim tiếng cười im bặt mà dừng, hai mắt trừng trừng nhìn Kỷ Bình Sinh, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không gian ấn phủ ném đi. Kỷ Bình Sinh mặt không thay đổi lặp lại. Về đến phiên hắn trợn tròn mắt. Lữ Hỏa Kim lộ ra không cách nào tin vẻ mặt, hắn vung mạnh mấy lần trong tay nà mở trà tờ không gian ấn phủ, cực kỳ giật mình hỏi, trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi là làm sao rớt? A, ngươi hỏi ta là thế nào rớt? Kỷ Bình Sinh cười lạnh một tiếng, đoạt lấy Lữ Hỏa Kim trên tay không gian ấn phủ, vung lên cánh tay hướng bầu trời ném đi. Động tác của hắn rất nhanh rất trôi chảy, để Lữ Hỏa Kim không có một tia phản ứng thời gian. Không gian ấn phủ theo trên trời tứ ngược sát phong phiêu đãng, rất nhanh liền hóa thành một đạo ngân quang, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Sắc mặt Kỷ Bình Sinh bình tĩnh nói, tựu là như thế rớt. Lữ Hỏa Kim. Lữ Hỏa Kim đầu góc trống rỗng, hắn trơ mắt nhìn bản thân không gian ấn phủ bay xa, trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú. Từ cứng ngắc, đến biến thành màu đen, đến sánh lét. Hắn nhìn qua không gian ấn phủ biến mất phương hướng, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh, phảng phất làm không có ý nghĩa chuyện Kỷ Bình Sinh. Một cô không cách nào nói rõ nộ khí bay thẳng đại não. Cái này là ta không gian ấn phủ. Lữ Hỏa Kim tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong hai mắt hiện ra tơ máu hướng phía Kỷ Bình Sinh gào thét. Cái này là mệnh của ta. Kỷ Bình Sinh gật đầu, một mặt vô tội nói, ngươi không phải muốn biết không gian ấn phủ làm sao rất sao, ta chỉ biểu diễn cho ngươi một chút thôi. Chương 77, Liều Mạng. Lữ Hỏa Kim trợn mắt hốc mồm nhìn mặt không đổi sắc Kỷ Bình Sinh, một tay nâng trán kém chút không có bị Kỷ Bình Sinh tức ngất đi. Ngươi làm ra loại này sự tình chẳng lẽ liền không có một điểm lòng ấy nấy. Hắn một mặt tuyệt vọng, lửa giận trong lòng dường như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, hướng về phía Kỷ Bình Sinh gầm nhẹ nói, là hỏi ngươi làm sao rớt, không phải hỏi ngươi làm sao rớt. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Nghe hiểu được. Làm sao nghe không hiểu, tiểu nghi khí ngươi không được sao. Kỷ Bình Sinh trong lòng cười thầm, lập tức bày ra một cái ném mạnh động tác, cười hì hì nói, tiểu lại như thế vứt đi. Đầu óc ngươi có hố. Ta ý tứ là ngươi làm sao làm rớt. Lữ Hỏa Kim toàn thân phát run, giận không thể nghỉ nói y. Ha ha, đừng nóng giận, ngươi đem ta kéo trở về thời điểm không phải nói sao, đều là cá mẹ một lứa, có khó khăn muốn cùng một chỗ gánh chịu nha. Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm vỗ vô bờ vai của hắn nói. Không thể sinh khí, không thể sinh khí. Sinh khí tiểu hợp hắn tâm ý. Lữ Hỏa Kim lặng lẽ tương quan, ở trong lòng liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại hấp khí bật hơi mấy lần, mới đưa tâm tình kích động ép xuống. Nếu như ngươi đoạt lấy ta không gian ấn phù bóp nát chạy trốn, ta có lẽ chỉ có thể mắng ngươi một tiếng cầu tệ, nhưng ngươi đoạt lấy đi ném đi ta là vạn vạn không nghĩ tới. Lữ Hỏa Kim thở dài nói, nhìn ngươi không chút do dự động tác, nghĩ đến là có biện pháp thoát thân, nói một chút.
Ngậy.
Kỳ Bình Sinh ngẹn lời, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hai mắt dần dần trợ to.
Ta.
Quên ngọa tào. Đi qua Lữ Hỏa Kim nhắc nhở, Kỳ Bình Sinh mới đột nhiên nhớ tới, hắn có thể trực tiếp bóp nát không gian ấn phủ chạy trốn. Vừa mới tại xúc động xuống làm ra cử động, bây giờ suy nghĩ một chút là thật náo tàn. Ta tại sao muốn ném đi đâu? Ta bóp nát không thơm. Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim tương hỗ nhìn nhau, một cô cực kỳ buồn bực bầu không khí bao phủ tại bọn họ bên cạnh. Hai người đồng thời lâm vào thật sâu tự bế.
Đồng nhiên,
một tiếng vang thật lớn, đem hai người từ hối hận cảm xúc bên trong kéo về thực tế. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại thanh âm phương hướng. Liên tại bọn hắn cãi nhau, Lữ Hỏa Kim đỉnh đầu Lục Trung đã bị vây quanh chật như nêm cối. Cái kia hắc bào đội trưởng một bàn tay đập vào Lục Trung phía trên, đem vô ra một đạo liên ngân, mặt lộ vẻ cười gần nói.
Mở cửa, đưa ấm áp.
Bọn hắn lúc này, bị 10 cái ma đạo tu sĩ bao bọc vây quanh, dường như dê đợi làm thịt run lẩy bẩy.
Người chuông hở ra, nhanh bồi bổ.
Kỳ Bình Sinh nhìn bị ngăn tại chuông bên ngoài nhìn chằm chằm ma đạo tu sĩ, mang theo Lữ Hợp Kim cổ áo dùng sức lung lay.
Phải chết, về thật muốn chết.
Lúc đầu hai người đều có thể chạy, nhưng sinh cơ lại bị bọn họ bản thân cho chặt đứt.
Buông tay ta không ngủ.
Lữ Hỏa Kim gầm thét một tiếng, hoảng hoảng trương trương từ phía sau lưng nắm lục ngọc hồ lô hái xuống, một tay chợt vỗ miệng hồ lô.
Mục linh xuất.
Một sợi tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức ánh màu xanh lá linh khí từ miệng hồ lô bên trong phun ra, chậm rãi chạy hướng Lục Trung, trong chốc lát đem Lục Trung thượng liệt ngân che kín.
Thế nào, cái này hồ lô bên trong chứa tất cả đều là 100% độ tinh khiết một hệ linh khí, cường độ có thể hoàn toàn trèo chống chung một quyết phòng ngự.
Lữ Hỏa Kim đắc ý dương dương nói, một đôi tay tới lui lui tại hồ lô mặt ngoài ma sát, tựa như là tại vớt ve tuyệt thế mỹ nhân ra thịt say mê.
Ngưu bức, liền dựa vào ngươi.
Kỳ Bình Sinh nhìn thấy Lục Trung lại hoàn hảo không tổn hao gì, lực lượng trong nháy mắt lại trở về, hướng về phía Lục Trung bên ngoài hắc bào đội trưởng giơ lên ngón tay giữa đầu.
Đại Sa Bỉ, ngươi tiến đến.
Hắc bào đội trưởng sắc mặt co lại, cái trán gân xanh giận bốc lên, mặc dù hắn không biết ngón giữa cùng Sa Bỉ là có ý gì. Nhưng hắn nhìn Kỳ Bình Sinh biểu lộ liền biết không là cái gì thơ hay.
Tốt, chờ ra tiến đến nhất định khiến ngươi dễ chịu.
Hắc bào đội trưởng cười giận dữ nói. Ta nhìn các ngươi cái này đỉnh nón xanh có thể chống đỡ bao lâu.
Dứt lời, hai tay hắn chồng ở trước ngực, thật sâu ma khí hội tụ ở trong lòng bàn tay, đồng nhiên hướng Lục Trung mặt ngoài vỗ tới.
Ẩm.
Giang giác.
Lục Trung ông tác hưởng, thân Trung bị quay liên tục phát run, đã nứt ra một đạo gần như dài 1 mét liền ngân.
Bọn nhỏ, cho ra nện.
Theo mệnh lệnh của hắn, vây quanh 10 cái ma đạo tu sĩ vung lên 18 loại vũ khí oanh lên Lục Trung. Trong thời gian ngắn nhiều lần mãnh liệt xung kích. Lệnh Lục Trung run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện 10 mấy đầu liên ngân.
Tiểu Băng Hữu, chờ ra đi vào hầu hạ ngươi.
Hắc bào đội trưởng liếm môi một cái, nhấc quần, một mặt cười dâm nhìn chằm Kỳ Bình Sinh. Nhìn thấy Hắc bào đội trưởng này không có hảo ý biểu lộ, Kỳ Bình Sinh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch không máu, vẻ mặt lo lắng lung lay Lữ Hỏa Kim bả vai, lại rách ra.
Xong, hôm nay không chỉ cần khó giữ được cái mạng nhỏ này, chẳng lẽ liền trong sạch cũng muốn ném đi?
Khinh La. Tông chủ nguy nhanh cứu.
Ngươi nhớ thương nhiều năm đồ vật muốn không có.
Đừng thúc.
Lữ Hỏa Kim cũng lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt khó coi nói, Lục Ngọc Hồ Lô miệng cứ như vậy lớn, ta có biện pháp nào?
Ngươi không có cách nào ta có biện pháp.
Kỳ Bình Sinh vì bảo trụ trong sạch cũng liều người khác mệnh.
Chỉ gặp hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp móc ra một thanh kiếm, tại Lữ Hỏa Kim kinh nghi nhìn chăm chú, phi thường quả quyết đâm vào trên Lục Ngọc Hồ Lô.
Sau đó, dùng sức vạch một cái.
Phốc phốc.
Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện.
Không muốn.
Lữ Hỏa Kim nhìn thấy Kỳ Bình Sinh động tác, hoảng sợ hô.
Kỳ Bình Sinh mắt điếc hai ngơ, cũng bất chấp tất cả, thuần thục đem Lục Ngọc Hồ Lô chặt cái nhào nát.
Trong nháy mắt,
trong hồ lô ẩn chứa sở hữu mục linh toàn bộ bừng lên, đem Lục Trung bao trùm hạ khu vực hoàn toàn bao phủ, vánh ánh linh khí che kín Lục Trung. Trong chớp mắt sắp vỡ vụn Lục Trung lại khôi phục như lúc ban đầu.
Hô, có thể tính bảo vệ.
Kỳ Bình Sinh xoa xoa trên đầu mồ hôi dịt, thở dài một hơi no y.
Lục Trung không có vỡ, nhưng Lữ Hỏa Kim tâm lại nát.
Hắn hai mắt trừng trừng, bạch chỉ gương mặt sung huyết đỏ lên, đột nhiên đứng dậy bóp lấy cổ Kỳ Bình Sinh, giận dữ nói, đây chính là linh khí.
Đây chính là theo ta 10 năm, mỗi lúc trời tối đều muốn ôm ngủ linh khí.
Hai tay hắn dùng sức, tựa như muốn đem Kỳ Bình Sinh còn sống bóp chết.
Ngừng.
Kỳ Bình Sinh vội vàng tránh thoát, tận tình an ủi. Một số thời khắc, hy sinh là tại khó tránh khỏi.
Hy sinh cái giám, lao tử theo ngươi đồng quy vu tận.
Lữ Hỏa Kim nộ hỏa xông lên đầu,
hắn đã đánh mất lý trí, bắt lấy Kỷ Bình Sinh cánh tay liền muốn hướng Lục Trung bên ngoài phóng đi. Không sống được, đều mẹ nhà hắn không sống được. Chết. Mọi người cùng nhau chết. Tỉnh táo một chút Hợp Kim huynh. Kỷ Bình Sinh kinh hãi, như đủ khí lực níu lại Lữ Hòa Kim. Ngươi không sống được đừng dắt lấy ta. Cùng mẹ nó Kim, kêu ta là ra ra đều không dùng. Lữ Hỏa Kim tại nộ hỏa ra chỉ xuống khí lực to lớn, lôi kéo Kỷ Bình Sinh là đến Lục Trung bên cạnh, còn có một bước liền bước ra đi. Kỷ Bình Sinh bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đầu óc cấp tốc vận chuyển, vội vàng hô lớn. Ta bồi 10 vạn linh thạch. Lữ Hỏa Kim nghe nói chân sau bước trong nháy mắt ngừng, quay đầu trầm mặt nói một câu. Việc này không có 15 vạn không được. Chương 78, vô kế khả thi. Trước một giây muốn chết muốn sống, sau một giây ngay tại chỗ lên giá. Lữ Hỏa Kim cái này trở mặt tốc độ, để Kỷ Bình Sinh có chút không có kịp phản ứng. Ôm ngủ 10 năm linh khí, cứ như vậy lưu loát bị người bán. Người tốt xấu do dự một chút. Kỷ Bình Sinh cảm giác 15 vạn đều không phải hắn danh giới cuối cùng, tham dò tính nói, 12 vạn được không? Sắc mặt Lữ Hỏa Kim tối đen, lôi kéo Kỷ Bình Sinh liền hướng bên ngoài xông lên. Chúng ta vẫn là đi chết. 15 vạn liền 15 vạn. Kỷ Bình Sinh một mặt mồ hôi lạnh no y. Lập tức Lữ Hỏa Kim bung lỏng ra Kỷ Bình Sinh cánh tay, hỏi, làm sao trả tiền? Hiện Kim vẫn là thế chấp. Kỷ Bình Sinh cười khan một tiếng, ghi nợ trả tiền, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hừ. Lữ Hỏa Kim mắt liếc Kỷ Bình Sinh, hừ lạnh nói, ngươi nếu là dám ghi nợ không trả, ta lôi kéo hồi Xuân Tông mấy trăm người đến các ngươi Thượng Thanh Tông cổng luyện đan đi. Không dám không dám. Kỷ Bình Sinh liên tục khoát tay, các ngươi mấy trăm người nhưng chớ đem ta nhà cho đốt. Hắn cúi đầu nhìn một chút chết không toàn thây lục ngọc hồ lô, hỏi, cái này cái đồ chơi làm sao bây giờ? Lữ Hỏa Kim rất tùy ý dùng chân đá một chút hồ lô hải cốt, mũi chân bước lên sau thu hồi trong nạp giới, khắp thèm đếm xỉa tới nói, lấy về đốt lò. Kỷ Bình Sinh, có đủ vô tình. Hai người tiểu kịch trường nhìn Lục Trung bên ngoài hắc bào đội trưởng chính sững sờ, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao một lời không hợp liền muốn đồng quy vu tận? Sau đó lại bắt tay giảng hòa rồi. Cái này, không phải là hai người bị bệnh thần kinh. Chẳng qua, quan hệ thế nào cũng mặc kệ việc khác, hắc bào đội trưởng trong mắt lưu chuyển lên nồng hậu dày đặc sắc khí, phảng phất muốn xuyên thấu qua Lục Trung chằm chằm chết bên trong hai người giống như. Ta nhìn ngươi cái này phá chung có thể chịu bao nhiêu thời gian. Hắc bào đội trưởng cười lạnh nói, gọi thủ hạ manh truy Lục Trung. Đoằng, đoằng, đoằng. Từng đợt xung kích lệnh Lục Trung bản thể chấn động mãnh liệt. Giống như cự thạch rơi vào tĩnh hồ nhấc lên mấy đạo gợn sóng. Đình mẹ nó, dáng dấp xấu như vậy còn tu cái gì đạo, về nhà sửa bàn chân đi. Kỷ Bình Sinh hướng về phía hắc bào đội trưởng giận mắng một tiếng, quay đầu cấp bách hỏi, những linh khí này, còn có thể chịu bao nhiêu thời gian? Câu trả lời này phi thường trọng yếu, tương đương với tử vong của bọn hắn đếm ngược. Lữ Hỏa Kim chi tiết trả lời, 5 phút. A. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, kinh hãi nói, làm sao mới 5 phút, ngươi như thế lớn một cái hồ lô. Liền chứa như thế điểm linh khí. Lữ Hỏa Kim trợn trắng mắt, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, đây không phải phổ thông linh khí, là gần như nguyên khí 100% độ tinh khiết linh khí, ngưng tụ phi thường quý, ngươi thật khi là rau cải trắng. 5 phút. 5 phút chưa đủ. Kỷ Bình Sinh trong lòng lo lắng nói. Hắn theo bản năng nhìn một cái bầu trời phương xa, vỡ vụn bầu trời cách bọn họ còn cách một đoạn, tiểu linh giới sụp đổ ít nhất còn có 20 phút mới có thể đến nơi này. Hắn còn đang suy nghĩ. Nếu như có thể kiên trì nửa giờ, tiểu linh giới sụp đổ đến nơi này, bọn họ liền có thể không chiến mà thắng. Nhưng bây giờ, 5 phút cùng 20 phút ở giữa, còn có 15 phút chống không làm như thế nào đỉnh. Kỷ Bình Sinh mặc dù có chút bối rối, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh trạng thái, hắn tỉnh táo hỏi, vậy ngươi bây giờ ngưng tụ còn kịp. Đỉnh một cái gì cũng có. Lữ Hỏa Kim lắc đầu cười khổ nói, đơn thuần linh khí là không được, còn cần một tính tinh hoa làm môi giới, hiện tại ta trong tay không có. Một tính tinh hoa. Kỷ Bình Sinh trước mắt sáng lên, hắn khẽ đảo nạp giới, liền thấy Xích Chính Dương cho hắn một bộ đạo phẩm ngũ hành tinh hoa, cùng nhất khôi hắn từ trên Tử Kim Thánh Tọa giữ lại Lục Giã Tiên Tung Ngọc. Hắn có chút do dự, vẫn là lựa chọn tiện nghi Lục Giã Tiên Tung Ngọc. Cái này được hay không? Kỷ Bình Sinh đem Lục Giã Tiên Tung Ngọc đưa tới. Ngươi lại có. Sắc mặt Lữ Hỏa Kim vui mừng, đoạt lấy Lục Giã Tiên Tung Ngọc lặp đi lặp lại mà sát mấy lần. Có thể. Hắn cấp tốc trả lời một câu, không chút do dự bình tức ngưng thần. Từng đạo sóng linh khí từ trong cơ thể hắn lưu chuyển ra ngoài. Trong chốc lát, hắn trong lòng bàn tay Lục Giã Tiên Tung Ngọc phù ở đỉnh đầu Lữ Hỏa Kim ba tấc, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Dường như sông nhỏ linh khí tại Lữ Hỏa Kim xung quanh tạo thành một đạo tiểu sổ ANO cờ, chạy hướng đỉnh đầu Lục Dã Tiên Tung Ngọc. Tại trải qua một tính tinh hoa loại bỏ cùng tờ y lê, một tia 100% độ tinh khiết một linh khí chậm rãi ngưng tụ. Nhìn thấy bảo mệnh linh khí đến bổ sung, Kỷ Bình Sinh mánh thở phào, một mực sách tại cổ họng trái tim cũng buông xuống. Cố lên! Cố lên! Nhanh lên nữa! Kỷ Bình Sinh ở bên cạnh cho Lữ Hòa Kim vỗ tay động viên nói y. Chớ quấy rầy nhau nhau. Lục Trung bên trong cùng Lục Trung bên ngoài đơn giản hai cái tràng cảnh. Hắc Bào đội trưởng nhìn dường như ngoan cố chống cự hai người, không khỏi lộ ra im lặng biểu lộ. Hắn làm sao cảm giác, hai người kia một điểm sợ hãi cảm xúc cũng không có chứ. Vây quanh nhanh 5 phút, hắn thậm chí đều không nghe thấy hai người kia có một câu cầu xin tha thứ. Phảng phất đúng vậy loại này khi bọn hắn không tồn tại cảm giác. Là thật không sợ chết. Vẫn là trong đầu thiếu gân. Hắc Bào đội trưởng trừng mắt Lục Trung bên trong cho Lữ Hòa Kim cố lên Kỷ Bình Sinh, sắc mặt 10 phần âm trầm. Như thế không để ý chúng ta, thật coi ma đạo tu sĩ không muốn mặt mũi. Tránh hết ra. Hắc Bào đội trưởng thật sâu thở hắt ra, hét lớn một tiếng. Tiểu đội của hắn lực chấp hành mạnh phi thường, vừa dứt lời, vây quanh ở Lục Trung bên cạnh ma đạo tu sĩ trong chớp mắt tứ tán rời xa. Khai ma phủ. Hắc Bào đội trưởng trên hai tay hiện ra hắc vụ nhàn nhạt, hai thanh cự phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Là hai thanh giống nhau như lúc búa, dài gần 1 mét, toàn thân đen như sâu mực, giữ tợn búa miệng sắc bén sắc nhọn, búa nhọn có đỏ sẫm vết máu. Tại đen nhánh búa trên thân, khắc lấy hai cái mơ hồ chữ màu đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dạng. Hắc thần. Hắc thần tông, là một cái ma đạo thế lực tên. Hắn vì cho thấy chân thành, ngạnh sinh sinh tại búa thượng chụp ra hai chữ này. Ma đồ đại pháp. Hắc Bào đội trưởng quát lạnh một tiếng, tràn ngập tà ác cùng máu tanh ma khí dốc toàn bộ lực lượng. Tràn vào trong khai ma phủ, lệnh khai ma phủ ám mang đại thiểm. Đồ linh trảm. Hắc Bào đội trưởng hai tay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 3 phần thô, vung lên nặng nề khai ma phủ hung hăng bổ về phía Lục Trung. Vâng. Lục Trung gợn sóng rung động, toàn bộ thân chuông trong nháy mắt che kín liệt ngân, thân chuông mặt ngoài bao trùm linh khí tại nơi này một chém xuống, trực tiếp bị oanh diệt 1/2. Là trực tiếp công kích linh khí ma kỹ. Nhìn thấy Lục Trung thượng hiện đầy liệt ngân, Kỷ Bình Sinh sắc mặt đại biến. Vội vàng cơ Lữ Hòa Kim, hắn phóng đại chiêu, ngươi còn đỡ hay không được? Phúc! Kỷ Bình Sinh vừa mới dứt lời, chỉ thấy Lữ Hòa Kim trong miệng chợt phun ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ thân thể lung la lung lay ngã xuống đất. Hiện tại biết ta đỡ hay không được rồi. Lữ Hòa Kim ngã trên mặt đất, mặt không thay đổi nói. Kỷ Bình Sinh gật đầu, biết, có phải hay không không có chiêu rồi. Lữ Hòa Kim một mặt vẻ đau xót, trầm ngâm nói, nếu không, ngươi lại trường Hà Lạc Nhật một chút thử một chút. Chương 79 Cảnh Mục Tê đến đây cứu giá. Ngay tại hai người có chút không biết làm sao, Hắc Bào đội trưởng tiểu là mấy búa chém vào Lục Trung. Trong chốc lát, Lục Trung tại Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim kinh hãi nhìn chăm chú, ầm vang vỡ vụn. Cho ra chết. Hắc Bào đội trưởng mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười, hai cái cánh tay tráng kiện vung lên hắc phủ, chém thẳng vào hai người. Hoàng bét. Không chống nổi. Kỷ Bình Sinh trong lòng kinh hãi, hắn phản ứng cực nhanh, một tay bắt lấy Lữ Hòa Kim cổ áo. Một cái tay khắc cách không hướng phía Hắc Bào đội trưởng trước ngực vỗ tới. Bài vấn trưởng. Một trường này bổ xuống, chấn động đến hắn lòng bàn tay đau nhức đỏ lên. Nhưng cũng là may mắn mà có bài vân trưởng lực phản chấn, để hai người bọn họ mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát hắc phủ trọng kích. Bị Kỷ Bình Sinh hướng về sau ném Lữ Hòa Kim đồng thời xuất thủ. Hai tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhiều chỗ 10 cái màu sắc không giống nhau đan dược. Tiến vụ đan. Thôi lệ đan. Thiểm quang đan. Sú khí đan, độc chấp đan, lạc tiêu đan, đâm mù đan, kỳ dương đan, thất thông đan, ngặt thở đan, suy yếu đan, giảm tốc đan, hoàng hốt đan, linh bạo đan, rút gân đan, hợp hoan đan. 16 cái đủ loại công năng đan dược bị Lữ Hòa Kim dùng sức đập xuống đất. Những đan dược này tựa như là quả pháo, rơi xuống đất trực tiếp nổ tung lên. Trong chớp mắt, quang mang chói mắt lóe lên. Màu xám xương mù cùng xương đo xen lẫn bên trong, ngũ thải ban lan xương mù từ đan dược bên trong phát ra, hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Nhìn thấy những cái này cổ quái kỳ lạ đan dược, Kỷ Bình Sinh không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Lữ Hoa Kim, các ngươi hồi Xuân Tông đều luyện một chút cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Bớt nói nhảm, cái này chúng ta gọi cách khác kiếm tiền. Tại đan dược khuyết tán trước đó, Lữ Hoa Kim bản thân trước nuốt xuống một viên giải dược, sau đó lại mặt đen lên nhét vào Kỷ Bình Sinh miệng bên trong một viên. Kỷ Bình Sinh không chút do dự nuốt xuống đan dược, nhìn tại trước mắt bọn hắn khuyết tán sương mù, trợn mắt hốt mồm. Các ngươi hồi Xuân Tông, có chút đồ vật. Lữ Hỏa Kim xuất thủ, đều không cần hắn nói, Kỷ Bình Sinh liền phi thường ăn ý hành động. Hai tay Kỷ Bình Sinh linh mang chợt hiện, một trường lại một trường hướng phía cổ quái kỳ lạ sương mù vỗ tới. Bài vân trưởng. Bài vân trưởng. Bài vân trưởng. Đa trọng bài vân trưởng mang theo nóng nảy cụ phong, trực tiếp đem vẫn còn chậm chạp khuyết tán xương mù tách ra đến phương viên mấy chục mét. Khu khu khu. Ngoạ tàu thật cay. Con mắt của ta. Đúng cái gì quỷ đồ vật. Một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết tòng ma nói tu sĩ trong miệng truyền ra, xử trí không kịp để phòng xuống bọn hắn bên trong toàn bộ chúng chiêu. Mà khoảng cách gần nhất hắc bào đội trưởng thảm hại hơn, 16 loại loạn thất bát tao đan dược kém chút trực tiếp nện vào trên mặt hắn. Không đợi hắn có phản ứng là, 16 loại mặt trái hiệu quả trực tiếp treo ở trên người hắn, làm hắn khổ không thể tả, lửa giận trong lòng tùng sinh. Hèn hạ. Là chân nam nhân liền cùng ta chính diện cứng rắn. Hắc bào đội trưởng một bên dùng linh khí cọ rửa trên người trường khí, một bên ngửa đầu giống giận. May mắn hắn ngửa đầu, bằng không nước mắt ảo ảo chảy. Chúng ta là tiểu nhân. Chúng ta là tiểu nhân. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim chăm miệng một lời. Hai người liếc nhau, không chút do dự xoay người chạy trốn. Người trái ta phải. Lữ Hỏa Kim khẽ quát một tiếng. Kỷ Bình Sinh cũng không quay đầu lại hướng phía bên trái chạy tới, chạy trốn lúc vẫn không quên lưu lại ngoan thoại. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, giang hồ cửu viễn, lần sau gặp mặt đánh ngã ngươi. Bộ dáng này, còn nghĩ tới chạy trối chết không phải hắn nhóm. Tức chết ta vậy. Hắc bào đội trưởng một bên chạy không cách nào khống chế nước mắt, một bên tức giận gào thét, tóc của hắn đều bị tức đến dựng lên. Hèn hạ như vậy, đến cùng ai là ma đạo? Hắc bào đội trưởng toàn thân thượng hạ ma khí tuôn ra, một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy thế từ trong cơ thể hắn bắn ra. Nhộn nhạo ma khí trong khoảnh khắc bao trùm phương viên trăm mét, đem sở hữu xương mù toàn bộ hòa tan thôn phệ. Truy! Đuổi theo cho ta! Ta muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh! Hắc bào đội trưởng hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, cắn răng nghiến lợi cả giận nói. Rõ! Cái khác ma đạo tu sĩ trong lòng cũng là kìm nén một cơn lửa giận, cái gì cũng không có mỏ lấy không nói, còn để nhân ra trêu đùa một phen, khó chịu muốn chết. 10 cái ma đạo tu sĩ lập tức chia hai đội, hướng phía tả hữu phương điên cuồng đuổi theo. Hắc bào đội trưởng nhìn một chút hai cái phương hướng, vẫn là hướng phía bên phải đuổi tới. Hôn trướng đồ vật, lão tử muốn để ngươi đem sở hữu đan dược đều ăn. Nhìn tới trong lòng hắn, ném dược Lữ Hỏa Kim cừu hận lớn hơn. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Kỷ Bình Sinh cảm nhận được sau lưng truyền đến vài luồng khí tức kinh khủng, quay đầu nhìn lại sau quá sợ hãi. 10 người. Sau lưng hắn, có 10 cái ma đạo tu sĩ chính điên cuồng đuổi theo không bỏ, trên mặt biểu lộ rất là dữ tợn, phảng phất muốn đem hắn nuốt sống giống như. Mà lại, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, khoảng cách của song phương đang không ngừng thu nhỏ lại. Cái này là Kỷ Bình Sinh bỏ chạy không nhân ra nhanh rồi. Có người hay không đến trừ ma vệ đạo. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm. Cũng không biết đúng hắn may mắn hay là không may. Truyền tống đến tiểu linh giới biên giới người đều lập tức hướng phía nội bộ rời đi, cơ hồ không ai tại nguyên chỗ dừng lại. Nhưng nói hắn may mắn, cũng thật may mắn. Thượng Thanh Tông bị truyền tống đến tiểu linh giới biên giới không chỉ đúng hắn một cái. Rất muốn, chẳng một kiếm thử một chút đây này. Cảnh Mục Tê đứng tại nơi nào đó trên núi hoang, nhìn qua cách xa nhau không xa tiểu linh giới sụp đổ biên giới, lộ ra khát vọng vẻ mặt. Tiểu linh giới không gian ngay tại sụp đổ đến hắc ám thâm viên trong. Hắn muốn thử xem bản thân có thể hay không chém xuống đến nhất khối không gian mảnh vỡ. Hùng vĩ như vậy thử kiếm mục tiêu, hắn thật không muốn bỏ qua. Có muốn thử một chút hay không? Cảnh Mục Tê tự mình lẩm bẩm, vừa quyết định hướng phía tiểu linh giới biên giới đi đến, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liếc tới dưới núi mấy đạo nhân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Tông chủ! Hắn thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ, không chút do dự hướng phía Kỷ Bình Sinh cấp tốc chạy đi. 3 phút sau, liền khi Kỷ Bình Sinh lập tức liền muốn bị đuổi kịp. Đột nhiên thấy được phía trước giường như thần binh trên trời rơi xuống bóng người. Đạo nhân ảnh kia cầm trong tay kiếm gỗ, lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Cái này là... Cảnh Mục Tê. Kỷ Bình Sinh hơi sững sờ, trên mặt vẻ tuyệt vọng trong nháy mắt chuyển biến làm cuồng hỉ, hướng về phía trước hô lớn, Cảnh Mục Tê, cứu giá cứu giá. Dưới chân hắn đột nhiên tăng tốc, phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng hướng phía Cảnh Mục Tê bên kia phi nước đại. Cũng không có chờ chạy mấy bước, đột nhiên hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Không đúng. Thực lực Cảnh Mục Tê chưa so ta mạnh đây, hắn đến có làm được cái gì, đây không phải tương đương tặng đầu người. Kỷ Bình Sinh sắc mặt hoảng hốt, lập tức đổi giọng hô, không cứu nổi không cứu nổi. Người chạy mau. Ngay tại tiếng nói hắn vừa dứt lúc. Trong con ngươi của hắn đột nhiên phản chiếu xuất hai đạo chói mắt kiếm mang, khí thế như hồng hướng hắn chém tới. Bạch. Trong chớp mắt, hai đạo thông thiên kiếm mang vòng quanh sắt phong cắt vàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cọ qua hắn hai bên góc áo, hướng phía sau chém tới. Kiếm mang xuất đến Bình Sinh kinh. Kỷ Bình Sinh bước chân đột nhiên liền ngừng lại, vẻ mặt đờ đẫn cúi đầu, liền thấy bên chân hắn hai đạo mảnh sâu vết kiếm. Ánh mắt của hắn theo xé rách mặt đất vết kiếm quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. sau lưng. Trên mặt đất hai đạo tinh tế vết kiếm tại vượt qua hắn, dần dần biến rộng, chạm trăm mét xa. Mà trước đó đuổi theo hắn 10 cái ma đạo tu sĩ, đã toàn bộ ngã xuống đất, không biết sống chết. Kỳ Bình Sinh một mặt ngộng bức nhìn qua sau lưng bừa bộn mặt đất, trong lòng dâng lên thật sâu nghi hoặc. Cảnh Mục Tê cái này ra hỏa, lúc nào mạnh như vậy? Chương 80, mùi máu tươi. Tông chủ, vừa rồi ngươi nói chạy cái gì? Cảnh Mục Tê đi đến trước mặt Kỳ Bình Sinh, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nói, chạy có chút đói bụng. Kỳ Bình Sinh cười khan một tiếng, không khỏi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Mục Tê. Lần trước tại tông môn luận võ, nhìn thấy Cảnh Mục Tê một kiếm đem lôi đài chặt đứt, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Hiện tại tiểu là một kiếm đi hệ tờ 10 cái ma đạo tu sĩ, đây cũng không phải là cảm giác. Tiểu lão đệ, ngươi không thích hợp. Kiếm của ngươi, lúc nào lợi hại như vậy? Kỳ Bình Sinh hiếu kỳ hỏi. Cảnh Mục Tê thành thành thật thật trả lời, tiểu là từ tông chủ để ta huy kiếm vào cái ngày đó bắt đầu. Huy kiếm. Kỳ Bình Sinh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, huy kiếm thật có thể mạnh lên. Lúc ấy hắn chỉ thuận miệng lập, thật chẳng lẽ để Cảnh Mục Tê ra băng suy nghĩ ra điểm đồ vật. Cảnh Mục Tê gật đầu, kiên trì bền bỉ, mỗi một kiếm uy lực đều có chỗ điệp ra. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn huy kiếm hành vi, tựa như là dùng nắm đấm công kích cái nào đó điểm. Mỗi một lần công kích tạo thành tổn thương đều có một tia điệp ra, cuối cùng đến cái nào đó điểm tới hạn lúc một hơi bạo phát đi ra. Kỳ Bình Sinh hỏi, hiện tại ngươi vung bao nhiêu kiếm? Cảnh Mục Tê suy nghĩ một chút rồi nói ra, 288.887 kiếm. Hiện tại hắn vung kiếm, đã đến điểm tới hạn. Vốn định dùng tiểu linh giới không gian tới thử tiếp theo kiếm uy lực, thế nhưng lại bị Kỳ Bình Sinh đánh gãy. Cái này khiến hắn có chút tiếc hận. Nhanh 300 vạn kiếm. Kỳ Bình Sinh kinh ngạc nói, một mặt bội phục cho Cảnh Mục Tê giơ ngón tay cái lên, lợi hại, có nghị lực. Tâm hắn nghĩ đã hữu dụng như vậy, chờ sau khi về nhà, ta cũng tại mệnh cung thế giới bên trong thử một chút. Ngươi dùng mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không biết dùng. Lần này ngươi cứu giá hữu dụng, chờ sau đó một lần tông môn cao tầng đại hội, ta sẽ tiến cử ngươi làm trưởng lão. Kỳ Bình Sinh vô vô Cảnh Mục Tê bả vai, miệng khích lệ nói. Cảnh Mục Tê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, chúng ta tông môn có cao tầng. Kỳ Bình Sinh thuận miệng nói, có, chỉ một mình ta, sở dĩ bác bỏ ngươi trưởng lão ghế, lần sau cố gắng. Cảnh Mục Tê sắc mặt lập tức đen lại. Ngươi đây không phải đùa nghịch ta đây à? Kỳ Bình Sinh sau khi nói xong, chân chu lưu loát chạy tới ngã trên mặt đất ma đạo tu sĩ trước mặt, móc ra kiếm bắt đầu bổ đao. Hắn vậy mà biết rõ bổ đao tầm quan trọng, tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này lật xe. Bổ đao đồng thời, hắn còn đem những cái này ma đạo tu sĩ toàn thân vơ vét một lần, đem bọn hắn trên tay nạp giới toàn bộ lột xuống tới thu vào. Hắn cũng sẽ không quên công thần. Kỳ Bình Sinh từ 10 cái trong nạp giới lấy ra 2 cái, ném cho Cảnh Mục Tê. Ta dẫn quái ngươi giết quái, là thuộc về ngươi một phần. Đây thật là lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Cảnh Mục Tê yên lặng đem 2 cái nạp giới thu hồi, đúng hắn tại Thượng Thành Tông mấy năm qua, lần thứ nhất thu đến Kỳ Bình Sinh ban thưởng, phải biết quý trọng. Đương nhiên, Bình Sinh cửu kiếm không tính. Chia của xong, Kỳ Bình Sinh có chút lo lắng nhìn thoáng qua bên phải, tự mình lẩm bẩm, cũng không biết Hòa Kim Huynh còn sống không. Hắc Bào đội trưởng đuổi theo Hòa Kim Huynh, đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Ai, Hòa Kim Huynh ngươi nghỉ ngơi, có cơ hội ta sẽ đi hồi Xuân Tông cho ngươi thắp nén hương. Kỳ Bình Sinh mặc niệm no y. Có Cảnh Mục Tê cái này kim bài tay chân, Kỳ Bình Sinh cảm giác an toàn rất nhiều, hắn nhìn một cái tiểu linh giới biên giới vị trí, nói, trước rời đi nơi này. Dứt lời, liền hướng phía nội bộ tiểu linh giới di động. Cảnh Mục Tê có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua này vỡ vụn bầu trời, đi theo Kỳ Bình Sinh. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Kỳ Bình Sinh trái tim dường như tàu lượn siêu tốc thượng thượng hạ hạ, mặc dù rất thoải mái, nhưng hắn đã không chịu nổi càng nhiều kích thích. Thượng Thanh Tông bị truyền tống đến tiểu linh giới 2 cái thằng xui xẻo, cực kỳ may mắn hội hợp. Trừ cái đó ra, đệ tử khác rơi xuống đất hơi có gợn sóng, cũng chỉ có Khinh La. Khi Khinh La dẫm lên cao ngoa, đạp trên liên bộ từ tiểu linh giới thông đạo đi ra, lập tức nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Tại chung quanh nàng là một chỗ thiêu đốt lên đống lửa doanh địa. Trong doanh địa có 3 hơn 10 cái mặc giống nhau lục bảo tu sĩ, đang đứng ở nghỉ ngơi trạng thái. Khinh La đột nhiên xuất hiện, cũng dọa những cái này tu sĩ áo bào xanh kêu to một tiếng, nhao nhao đứng lên cẩn thận cảnh giác nhìn về phía Khinh La. Khi bọn hắn phát hiện chỉ có một cái 20 tuổi tiểu cô nương, lập tức buông lỏng xuống, dùng dâm tà ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá Khinh La. Ú a, không phải là Hắc Thần thiếu chủ sợ chúng ta nhàm chán, không vận đến cái đồ chơi để chúng ta giải buồn. Lục Bào tiểu đội trưởng một mặt cười dâm nhìn chằm chằm Khinh La, ha ha cười nói. Cái này một cái cũng chưa đủ. Chúng ta là có 35 nam nhân. Một cái khác Lục Bào người cười quái dị nói, 35 thân mang lục bào tu sĩ trực tiếp đem Khinh La bao vây lại, mặt mũi tràn đầy dâm đãng nụ cười đến gần. "Tiểu mỹ nhân đừng sợ, ba ba có rất nhiều khôi phục linh dược, bảo chứng sử dụng hết về sau hoàn hảo không chút tổn hại." Khinh La nghe được những cái này ô uế từ ngữ, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn một vòng, giọng nói lạnh như băng nói, "Thật sự ứng tiểu tông chủ câu nói kia, không tìm đường chết liền sẽ không chết nha." "Nha, bất quá các ngươi không tìm đường chết, cũng nhất định phải chết." "Chết?" Khinh La để cái này một vòng tu sĩ hơi sững sờ, lập tức phình bụng cười to, "Ha ha ha, không sai, các ca ca một hồi bảo chứng ngươi dục tiên dục tử." "Ai?" Khinh La thật sâu thở dài, yêu dị tử nhãn bên trong tiềm thức vô tận sát ý. Thế giới này đùa giỡn qua nàng người, chỉ có một cái còn ở thế gian giới. Bùn đội trưởng tới trước, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Lục bào đội trưởng một mặt không kịp chờ đợi, trên mặt mang buồn nôn nụ cười liền bay nhào hướng về phía Khinh La. "Muốn chết?" Khinh La hừ lạnh một tiếng, mở ra chân thon dài bước ra một bước, bước chân bước ra trong nháy mắt cả người biến mất ngay tại chỗ. "Cái gì?" Khinh La thân ảnh biến mất tại nơi này chút tu sĩ áo bào xanh trước mặt, làm bọn hắn hơi sững sờ, không khỏi sắc mặt đại biến. Không phải phổ thông tu sĩ chính đạo. Không đợi bọn họ có phản ứng, Khinh La vòng quanh một cỗ làn gió thơm xuất hiện ở lục bào đội trưởng sau lưng, một cái xoáy khi đá ngang trực tiếp vung ra. Nặng như ngàn vạn quân. Lục bào đội trưởng cũng cảm giác có một ngọn núi lớn đập vào trên lưng, đồng nhiên phun ra một ngu mờ máu, thân thể bay ra xa mười mấy mét, trung điệp rơi xuống đất, muốn bỏ lên nhưng căn bản không bỏ dậy nổi. Vẹn vẹn một chân, liền phế bỏ bọn họ cái này tiểu đội bên trong mạnh nhất đội trưởng, để còn lại tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Xung quanh tu sĩ áo bào xanh liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn Khinh La. Trước một giây nếu như thiên đường, sau đó một giây liền rơi xuống địa ngục. "A a a a." Khinh La không có trả lời, mà bốn lên lông mày phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng nhìn vây quanh ở quanh thân ba hơn 10 cái tu sĩ áo bào xanh, mê người gương mặt bên trên hiện ra một vòng hương phấn ửng hồng. Nàng rỗi ra phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm liếm bản thân môi đỏ. Vậy trừ làm cho người yêu thích thơm ngọt hương vị bên ngoài, còn có mùi máu tươi. Chương 81, Bách Hoa khai sau ta đến giết. Đội trưởng ngươi còn sống không? Hai ba cái tu sĩ áo bào xanh đem đội trưởng đỡ lên, liên tiếp hướng trong miệng hắn nhét dược. Khu khu. Lục bào đội trưởng ho mãnh liệt hai tiếng, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn qua tính như yêu ma Khinh La. Cái này một chân, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ đá rời vị, ma khí ngược dòng trọng thương. Cái này mẹ nó đích thị từ chỗ nào xuất hiện? Lục bào đội trưởng trầm mặt đẩy ra bên người đội viên, cắn răng hung ác tiếng nói, cùng tiến lên, lão tử cũng không tin nàng còn có thể đánh 35. Vừa dứt lời, cuồn cuộn ma khí từ những tu sĩ này trong cơ thể tuôn ra, trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo bao trùm mấy chục mét tám vân. Ồ, nguyên lai vẫn là người trong ma đạo. Khinh La hít mắt, một mặt nghiền ngẫm chạm nhìn hướng nàng bao phủ mà đến ma vân. Nha, ma đạo lại như thế nào? Ma đạo như thường giết. Khinh La song trưởng tại trước bộ ngực đột nhiên vỗ, lại một lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoàn tử khí. Tinh khiết tử khí tại nàng trắng nón như hành đầu ngón tay vờn quanh ngưng tụ, tản mát ra một cỗ làm lòng người sinh sợ hãi ba động. Đi. Khinh La con ngón búng ra, tử khí rời khỏi tay, thẳng nện trên bầu trời ma vân. Hai hai tiếp xúc trong nháy mắt ở giữa, hội tụ đông đảo ma khí ma vân, dường như giấy bị đánh tan tiêu tán. Cái này. Lục bào đội trưởng thấy vậy sắc mặt sau trong nháy mắt tái nhợt, trong lòng loáng thoáng nổi lên một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Khinh La, thanh âm rung động nói, ngươi là, tam thai cảnh. Khinh La nhẹ che môi đỏ, cười duyên nói, đoán đúng, ban thưởng ngươi đi chết có được hay không? Không, không có khả năng. Lục bào đội trưởng một mặt không cách nào tin thét to, tiểu linh giới căn bản không chịu nổi tam thai cảnh cường độ. Không sai nha. Khinh La đầu ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá vỡ một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Tiểu linh giới không chịu nổi tam thai cảnh cường độ công kích, ta nhịn một chút không là tốt rồi. Sắc mặt Khinh La bình tĩnh nói. Nghe được Khinh La chính diện trả lời, lục bào đội trưởng lập tức toàn thân mánh rung động, không chút do dự xoay người chạy trốn. Rút lui. Rút lui. Tại Khinh La vừa mới xuất hiện, còn nghĩ tới là hắn nhóm bao vây nàng. Nhưng nhìn hiện tại tình cảnh, rất rõ ràng là Khinh La một người bao vây bọn họ 35 người. Đưa mắt nhìn bầy cái này ma đạo tu sĩ chạy tứ tán, Khinh La chậm rãi mở ra bước chân, đối không người không khí tự thuật nói, thật lâu trước đó, tiểu tông chủ vì khen ta, nói một câu nói. Thanh âm của nàng nhẹ nhược không linh, truyền vào sở hữu chạy trốn ma đạo tu sĩ trong thai, lệnh trong lòng bọn họ sợ hãi càng thêm hơn. Vì cái gì tiểu linh giới bên trong sẽ xuất hiện tại tam thai cảnh cường giả? cái này giống trong tiểu linh giới xuất hiện ma đạo tu sĩ không hợp thói thường. Khinh La đồng mâu trong lộ ra một tia hồi ức, nói khẽ, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, rất êm hay, các vị người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo. Lục Bao đội trưởng trong thai truyền ra trận trận đủ thai, đầu góc trống rỗng. Nàng vậy mà cũng ma đạo tu sĩ. Một nghĩ như vậy hắn chạy nhanh hơn, ma đạo tu sĩ nhưng so sánh tu sĩ chính đạo thủ đoạn tàn nhẫn nhiều. Đáng tiếc, ta không thích, liền tự tiện sửa lại một chút. Khinh La nhếch miệng lên, lộ ra một vòng kinh tâm động phách, lại ẩn chứa vô tận sát ý mỉm cười. Bách hoa khai sau ta đến giết, ngược lại càng thích hợp ta. Khinh La giọng nói lạnh dần, một đôi yêu đồng quét mắt đã chạy ra 100 mét đông đảo ma đạo tu sĩ. Mặc dù nàng lý giải có chút vấn đề, nhưng đại để là không sai. So sánh bị động, nàng càng ưa thích chủ động. Tại trong Thượng Thanh Tông, nàng là tốt ăn lười làm, thích nắm ấu côn từ đáy hồ vớt ra ôm ngủ nhị sư tỷ. Nhưng ra Thượng Thanh Tông, nàng tựu là giết người không chớp mắt ma nữ. Liền xem như một đám thối nát bẩn hoa. Cũng có sát nhất sát giá trị. Trong mắt Khinh La thiểm thước huyết mang, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi, chỉ gặp nàng một chân đạp mạnh mặt đất, lực lượng cường đại lệnh phương viên 100 mét mặt đất trong nháy mắt chia 5 x 7. Địa ngục Khinh La. Khinh La quát lạnh một tiếng, bị chấn nát mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt lên, phảng phất là địa chấn. Theo cỗ này mãnh liệt địa chấn, tại Khinh La phía trước đất chống chỗ mặt đất đột nhiên hướng lên một đỉnh, liền tựa như có cái gì đồ vật muốn phá đất mà lên. Tràn ngập tử vong u ám khí tức từ dưới mặt đất tuôn ra, lệnh sớm đã chạy ra xa vài trăm thước ma đạo các tu sĩ toàn thân cứng đờ, không tự chủ được quay đầu nhìn sang. Nương theo lấy địa chấn, đất chống chỗ mặt đất phịch một tiếng nổ bể ra đến, một cái quái vật khổng lồ vượt qua hắc ám không gian, từ dưới nền đất chui ra. Tại mặt đất nhúc nhích phía dưới, quái vật khổng lồ lộ ra toàn cảnh, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết làm cho lòng người thấy sợ hãi toàn cảnh. Là một đóa cao 13 mét cự hình Khinh La hoa, dài 1 mét cánh hoa tổng cộng có 8 cánh, hiện ra yêu dị thâm tử sắc. Mở ra gần bằng nửa trẻ con lục hoa nụ bên trong, là so người máu còn muốn đỏ tươi hoa tâm. Tại nụ hoa cùng dưới mặt cánh hoa, là một con siêu quần xuất chúng tử sắc nhánh hoa, hoa chuôi thượng mọc ra lít nha lít nhít gai nhọn. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi đích thị, là đóa này cự hình Khinh La hoa loại trừ bản thể bên ngoài, còn mọc ra mấy chục cây dường như xúc tu cảnh. Mấy chục cây đo ti a cảnh từ dưới mặt cánh hoa nhô ra, duỗi dài ở giữa không trung bất quy tắc dãy rủa. Đúng cái gì quỷ đồ vật? Lục Bao đội trưởng ngẩng đầu, nhìn qua cao 10 mấy mét Khinh La hoa, tràn ngập sợ hãi thét to. Hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ bản thân là có hay không nhận thức loại sinh vật này, dưới chân như bay hướng về phương xa chạy thủ mạng. Ma nữ, nuôi ma vật ma nữ. Khinh La lắc lắc eo nhỏ đi đến địa ngục Khinh La phía trước, nhẹ nhàng vô vô gốc rễ của nó, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích, cười tủm tỉm nói, ăn cơm, tiểu bà bối. Các nàng Khuynh Vũ các đều là mềm yếu nhu muội tử, cần nuôi sủng vật đến phòng bị người xấu khi dễ. Mà đóa này cao 13 mét địa ngục Khinh La, liền là nàng tự mình chế tạo ra đáng yêu sủng vật. Vừa mới chế tạo ra thời điểm chỉ có cao 2 mét, theo không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh hoa, hiện tại đã trưởng thành 13 mét ma vật. Nghe được Khinh La mệnh lệnh, địa ngục Khinh La phát ra cùng loại với chim kêu kêu to, này tựa như là thanh âm hưng phấn. Một giây sau, địa ngục Khinh La tại đầy trời loạn vũ cảnh trong nháy mắt duỗi thẳng, hướng phía bốn phía phân tán vọt tới. Nguyên bản chỉ có không đến dài 10 mét cảnh, tại lan tràn sau khi rời khỏi đây, tăng vọt vài trăm mét. Hoành thiên vượt địa. Người không được qua đây. Một cái ma đạo tu sĩ tràn ngập sợ hãi tiếng giống, còn chưa chờ miệng của hắn nhắm lại, một cây đo ti a cảnh liền đã vượt ngang vài trăm mét bầu trời, lấy thế sét đánh cắm vào bên trong thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn ma khí bị hoàn toàn phong bế, không cách nào thi triển. Một người, hai người, năm người, 10 người, 20 người, 35 người. Liên liên thực lực mạnh nhất Lục Bảo đội trưởng, đều không thể tránh né địa ngục Khinh La đuổi bắt. Trên ngựa muốn chạy trốn ra ngàn mét, thân thể của hắn đột nhiên cứng ở tại chỗ, túi đầu xem xét, lồng ngực đã bị địa ngục Khinh La cảnh xuyên ra một cái lỗ máu. Không giống với đụng phải Kỷ Bình Sinh Hắc Thần Tông Hắc Bảo tiểu đội. Đụng phải Khinh La Hắc Thần Tông Lục Bảo tiểu đội. Tại trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Chương 82, ấu côn xông lên. Ma đạo Hắc Thần Tông thiếu chủ bên ngoài ý được một món bí bảo. Cái này bí bảo có thể đem giới nguyên vị trí khóa chặt tại cái nào đó khu vực. Biết cái này là tính, hắn liền tại trong tông tổ chức Hồng Hoàng Lam Lục Hắc Bạch Kim Ngân 6-8 đội nhân thủ, tự mình dẫn đội xâm lấn đến trong tiểu linh giới. 8 đội không sai biệt lắm 300 người, tiến nhập tiểu linh giới sau cấp tốc tập kết áp sát, lấy tay cầm bí bảo Hắc Thần thiếu chủ làm trung tâm, tại tương cận địa khu bắt đầu đối với tiểu linh giới tiến hành thám thức lục soát. 8 cái đội tại tiểu linh giới đã thăm dò đã mấy ngày, lông cũng không tìm được không nói. Hiện tại càng tổn thất nặng nề. Hắc đội để cảnh mục T1 kiếm đi hệ tờ 1/3. mà lục đội thảm hại hơn, gặp được Khinh La còn chưa tới 5 phút, liền đã toàn quân bị diệt. Địa ngục Khinh La Hoa đưa mấy chục cây to lớn cảnh, ở trên bầu trời quần ma loạn vũ. Bọn hắn phảng phất là có thể vô hạn dối dài, vượt ngang vài trăm mét, đâm vào mỗi một tu sĩ áo bào xanh trong thân thể. Có người muốn dùng vũ khí đi chặn, lại phát hiện mặc kệ làm khí lực lớn đến đâu, đều sẽ bị có giãn cảnh đạn về. Hết thể phản kháng, cuối cùng đều biến thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, bối rối đẳng cấp tâm tình tiêu cực tràn ngập tại tất cả tu sĩ áo bào xanh trong lòng. Tại sở hưu đi dọc theo cảnh đều bắt được sau khi thành công, địa ngục Khinh La Hoa hoa thân run lên, đem sở hưu cảnh thu về. 35 tu sĩ áo bào xanh thân thể bị cảnh xuyên thủng, treo ở trên bầu trời hướng phía địa ngục Khinh La Hoa bay đi. Vung ra. Thả ta xuống dưới. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta. Yêu nữ. Ma nữ. Mụ mụ. Tràn ngập sợ hãi tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng từ những cái này tu sĩ áo bào xanh trong miệng truyền ra, truyền vang tại phương viên vài dặm trên bầu trời, vang vọng thật lâu. Mấy trăm mét khoảng cách thoáng qua mà quay về. Khinh La ngẩng đầu nhìn mỗi một cây cành thượng treo con mồi, phảng phất lấy làm cho người sợ hãi kinh dị tràng cảnh ở trong mắt nàng đã tập mãi thành thói quen, lộ ra hài lòng mỉm cười. Thu hoạch to lớn. Tiểu bà bối, xuống dưới ăn cơm. Khinh La cười tủm tỉm phủi tay nói. Tiếp thu được Khinh La chỉ lệnh, địa ngục Khinh La Hoa lay động một cái bản thân thể chậm rãi hạ xuống, lại một lần nữa chìm vào dưới mặt đất bên trong. Làm sao tới, làm sao trở về? Chỉ bất quá lúc trở về, tiện thể 35 con mồi. Hơn nữa còn là sống con mồi. Đang cầu xin thêm vào cùng chửi rủa xen lẫn tiếng gào thét ở giữa, địa ngục Khinh La Hoa mang theo thức ăn của mình chìm vào lòng đất, về tới thuộc về nó không gian bên trong. Mặt đất, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cùng không có một hai cỡ nhỏ doanh địa. Ai, tiểu bảo bối lại trở về. Khinh La nhìn qua trên đất lỗ đen, có chút tiếc hận nói. Nàng vẫn muốn đem địa ngục Khinh La Hoa nuôi dưỡng ở Thượng Thành Tông, tự là tìm không thấy cơ hội thích hợp. Một là hắn nhóm không tiếp thụ được địa ngục Khinh La Hoa bộ dáng. Hai là sợ hù đến ấu côn. Lại đợi chút, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem địa ngục Khinh La chuyển vào Thượng Thanh Tông. Khinh La trong lòng kiên định thầm nghĩ. Nàng tiện tay vung lên đem trên mặt đất động lấp đầy, khiếp người tâm hồn tử nhãn nhìn phía phương Bắc, yêu diễm gương mặt thượng lộ ra một vòng khát máu nụ cười. Sau đó, là đi săn thời gian. Nàng mở ra bước chân, vừa nghĩ tới muốn hướng về một phương hướng đi tìm con mồi, lại đột nhiên lại định trụ. Suýt nữa quên mất mang mũ rộng vành. Khinh La vua hót một cái, từ trong nạp giới lấy ra một cái mũ rộng vành đeo ở trên đầu, mũ rộng vành treo nhẹ nhàng từ xa, đưa nàng khuôn mặt ẩn giấu đi. Vì để phòng vắng nhất, nàng còn đổi một bộ quần áo, đem khí tức của mình ẩn giấu đi. Lần này cũng không có vấn đề. Khinh La cúi đầu nhìn một chút bản thân, hài lòng gật đầu. Đi, giết người đi chơi rồi. Khinh La vui vẻ một chút đi. Thượng Thanh Tông bốn người đệ tử, có hai cái không nghe lời. Một là Cảnh Mục Tê, hiện tại đã bị Kỷ Bình Sinh bù ổ cờ tại bên người. Khác một là Khinh La, bị đè nén thật lâu nàng, bắt đầu thả bản thân. Vì người khác mặc niệm. Mà nghe lời đệ tử, tự là Ấu Côn cùng Xích Chính Dương. Tiểu Ấu Côn mặc dù bình thường có chút nghịch ngợm, nhưng Kỷ Bình Sinh phân phó sự tình, nàng một mực đều là làm theo. Trong cái này tự là thế giới khác. Ấu Côn tại trong tiểu linh giới đi bộ, tựa như là tản bộ nhẹ nhõm, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Nàng một đôi nước linh linh đồng tử đầy hiếu kỳ khắp nơi nhìn quanh, trong cái này hết thảy đối với nàng mà nói đều rất mới mẻ. Không không không, không thể dạng này, còn có tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ấu Côn tự mình lẩm bẩm, nhíu lại khuôn mặt nhỏ hồi tưởng Kỷ Bình Sinh nói lời. Nói cái gì tới? Nhà nghèo, muốn ăn no bụng liền muốn tìm bà bối, cướp bà bối, vơ vét bà bối. Còn muốn lấy tới rất nhiều cái lệnh bài này. Ấu Côn nhìn so bàn tay nàng còn lớn lệnh bài có chút buồn ngủ nhiễu. Cái này đồ vật, nên đi đâu kiếm đây? Người, địch nhân, có địch nhân sao? Ấu Côn một mặt mờ mịt nhìn qua hoang vu bốn phía, bắt đầu sử dụng bản thân thiên phú kỹ năng. Không có khác, tự là cái mũi linh. Nàng nhíu lại cái mũi, tại mỗi cái phương hướng không ngừng nhẹ ngửi ngửi, muốn tìm kiếm ra không giống hương vị. Mấy phút sau, nàng hai mắt sáng lên, tiểu nộn gương mặt bên trên lộ ra vui mừng. Có. Ấu Côn chuyển thân nhìn về phía phương Bắc, nàng ở chỗ này ngửi được nhân loại khí tức. 34. Vẫn là 35. Ấu Côn lay động một cái đầu nhỏ, mặc kệ, qua lại nói. Nàng nghĩ đến, không nói hai lời liền mở ra tiểu chân ngắn, hướng phía phương Bắc một đầu mang tới. Bay qua hai tòa núi nhỏ túi, vượt qua một đạo hẻm núi, Ấu Côn thấy được thuộc về bản thân con mồi. Tại nàng phía trước ước 300 mét khoảng cách chỗ, có một đám mặc áo bào làm tu sĩ, vây quanh ở một vòng không biết đang làm gì. 35 người, giống như có hơi nhiều. Ấu Côn giấu ở một màn trên vách đá, thăm dò nhìn sang, lộ ra do dự thần sắc.
Không đúng, phối hợp tông chủ nói thập lục tự chân ngôn, nhất định có thể đánh qua.
Ấu Côn nói thầm một tiếng nói.
Tại nơi này chút đệ tử bên trong, tiến nhập tiểu linh giới, chỉ có nàng nhớ tới Kỷ Bình Sinh thập lục tự chân ngôn.
Người khác, Cảnh Mục Tê đều không có coi ra gì.
Khinh La cùng Xích Chính Dương thì là khinh thường dùng một chút, trong mắt bọn hắn chính diện cứng rắn mới là chân đạo ly.
Mặc dù bọn họ không cần, nhưng lại thật sâu ghi tạc trong đầu, chuẩn bị tìm thời gian chuyển về sau lưng mình thế lực.
Cho nên nói, vẫn là Ấu Côn nghe lời nhất.
Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy.
Ấu Côn ở trong miệng thì thầm hai lần, hướng phía bầy này Lam Bảo tu sĩ vọt tới.
35 Lam Bảo tu sĩ làm thành một vòng tròn lớn, cùng nhau cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới.
Lão đại, ngươi nói nơi này xác định có vấn đề.
Một cái gầy tu sĩ hỏi đội trưởng của mình.
Khẳng định có vấn đề.
Áo Lam đội trưởng vẻ mặt tự tin nói, hắn đưa tay chỉ mặt đất, phân tích nói, chúng ta tại tiểu linh giới đã mấy ngày, trông thấy vật sống sao?
Không có.
Không có vật sống, không có sinh cơ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch.
Nhưng trong cái này đâu?
Lại có một ít bầy nước đọng, cái này không kỳ quái sao?
Áo Lam đội trưởng một mặt bình tĩnh chỉ vào phía dưới bãi kia nước đọng, kiên định không thay đổi nói, lấy bổn đội trưởng thấy, cái này dưới đất tất có kỳ quặc.
Chương 83, địch tiến ta lùi.
Đội trưởng cao kiến.
Vây quanh ở một vòng Lam Bảo tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, dùng ánh mắt khâm phục nhìn bản thân đội trưởng.
Đó là dĩ nhiên, không có điểm trí thông minh có thể làm đội trưởng.
Áo Lam đội trưởng đắc ý cười nói, hắn tại đông đảo đội viên nhìn chăm chú bên trong ngồi xuống thân thể, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm một chút trên đất một vũng nước nước đọng.
Sau đó phóng tới bên miệng liếm lấy một chút.
Thế nào, có cái gì phát hiện?
Đội viên hiếu kỳ hỏi.
Áo Lam đội trưởng nhướng mày, lại liếm lấy một chút ngón tay, trầm ngâm nói, cái này vũng nước có chút ấu vàng, hẳn là nhiễm lên bùn đất quan hệ, trong đó còn ẩn chứa một tia tao mùi, nhìn tới cũng không phải một bãi phổ thông nguồn nước đây này.
Hắn quay đầu nhìn một chút đội viên của mình, hỏi, các ngươi biết cái gì nước có loại này đặc tính?
Chúng đội viên nhao nhao lắc đầu, lâm vào trong suy tư.
Ấu vàng.
Có mùi lạ.
Một cái béo tu sĩ mặt lộ vẻ dãy rủa, một bộ muốn nói muốn dừng bộ dáng.
Không đợi hắn mở miệng, một người khác trước tranh nói.
Gầy tu sĩ phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, hai mắt sáng lên hét lớn, ta đã biết.
Ấu vàng, có mùi lạ, cái này nên không phải là trong truyền thuyết hoàng tuyển.
Đám người nghe nói sau nhau nhau quá sợ hãi, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn qua trên đất nước đọng.
Hoàng tuyển.
Không phải, cái này lại là trong truyền thuyết hoàng tuyển.
Một trận lại một trận tiếng kinh hô từ Lam Bảo tu sĩ nhóm trong miệng truyền ra.
Hoàng tuyển chi thủy, không nghĩ tới tiểu linh giới đã yên tĩnh đến liền hoàng tuyển đều xuất hiện.
Áo Lam đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn trên đất bãi kia nước đọng, trong lòng rất là chấn kinh.
Trong truyền thuyết,
hoàng tuyển biết tiếp dẫn hết thể tử vật nhập minh giới, là duy nhất thông tới minh giới thông đạo.
Nhưng tất cả mọi người gặp qua tử vật, nhưng không thấy hoàng tuyển.
Còn nghĩ tới chỉ một đầu hư vô mờ mịt giả truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được chân chính hoàng tuyển.
Mà cái kia béo tu sĩ, do dự một giây sau vẫn là ngậm miệng lại.
Các ngươi nói hoàng tuyển, đó chính là hoàng tuyển.
Làm sao bây giờ đội trưởng?
Các đội viên nhao nhao nhìn về phía đội trưởng của bọn họ.
Bọn họ trước đến giờ cũng không tiếp xúc qua hoàng tuyển, đối với không biết sự vật tràn ngập sợ hãi, chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho liếm lấy hoàng tuyển đội trưởng.
Áo Lam đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi nói ra, trước tiên đem cái này bãi hoàng tuyển đào trở về, nhìn xem có thể hay không bán đi.
Đám người hiểu ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng.
Vẫn là đội trưởng anh minh, ta làm sao không nghĩ tới.
Không sai, đây chính là hoàng tuyển, kim sắc truyền thuyết.
Hẳn là có thể đáng không ít tiền.
Nếu không nói đội trưởng trí thông minh cao đây, chúng ta không nghĩ tới đội trưởng toàn bộ nghĩ đến.
Các đội viên tâm sinh động hẳn lên, nhao nhao bắt đầu lớn khen đội trưởng.
Không không không, bình thường thông minh.
Áo Lam đội trưởng ha ha cười nói, coi như hắn móc ra một thanh vũ khí vừa định đi đào đất bên trên hoàng tuyển thủy, bên cạnh đột nhiên truyền ra một đạo non nớt giọng nữ.
Cái gì đồ vật đáng tiền?
Ấu Côn chẳng biết lúc nào chui đi vào, hiếu kỳ hỏi.
Đương nhiên cái này hoàng.
Áo Lam đội trưởng theo bản năng về một câu, sau đó cũng cảm giác không thích hợp.
Giọng nữ.
Đội ngũ của ta bên trong không có nữ nhân.
Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Ấu Côn này đầy hiếu kỳ con mắt cùng gương mặt non nớt, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Tiểu nữ hải.
Đây là con cái nhà ai?
Làm sao còn có người mang người nhà tiến vào tiểu linh giới?
Đột nhiên xuất hiện Ấu Côn dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng, bước chân theo bản năng rút lui một bước, giật mình gào thét.
Bọn họ ngay tại vòng vây đây, ai cũng không có chú ý tới Ấu Côn là từ ai bên cạnh chui vào.
Ngươi là nhà ai hải tử?
Áo lam đội trưởng một mặt mộng bức mà hỏi.
Hắc hắc.
Ấu Côn cười hắc hắc, vung lên trắng loan nằm đấm, đồng nhiên một chút nện vào áo lam đội trưởng trên bụng. Ta là Thượng Thanh Tông hài tử. Bất thình lình một kích trọng quyền, để áo lam đội trưởng liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị đập bay, đụng vào hai cái đội viên sau trên mặt đất cô lộ hơn 20 mét mới dừng lại.
Ai u.
Áo lam đội trưởng kêu đau đớn một tiếng, muốn từ dưới đất bò dậy, lại nhịn không được phần bụng kịch liệt đau nhức lại nằm xuống. Áo lam đội trưởng trong lòng kinh hãi, đưa tay vướt ve một chút phần bụng trong nháy mắt hít một hơi lanh khí.
Đau bớt.
Đau tê tâm liệt phế. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị một quyền này nện bước lên máu.
Đúng cái gì lực lượng?
Áo lam đội trưởng cố hết sức từ dưới đất bò dậy, đưa tay run lẩy bẩy chỉ vào một mặt dáng vô tội Ấu Côn, giận dữ nói, diệt cho ta cái này tiểu tử. Đi qua ngắn ngủi sững sờ, tu sĩ khác cũng phản ứng lại, nhao nhao phi thân nhào về phía Ấu Côn.
Đây là
địch tiến. Ấu Côn một cái lắc mình linh hoạt thoát ra đống người bên trong, đại nao có chút suy nghĩ một chút liền biết bản thân nên làm như thế nào.
Địch tiến, ta lui.
Ấu Côn từ vòng vây nhảy ra ngoài, không chút do dự nhanh chân liền chạy, mặc dù nàng chân ngắn, nhưng tốc độ kia nhanh chóng, như một làn khói công phu liền chạy không còn hình bóng.
Cái này.
Chúng lam bảo tu sĩ nhìn Ấu Côn cấp tốc bóng lưng biến mất một mặt mở mịt.
Đánh đội trưởng của chúng ta một quyền liền chạy.
Là tình huống như thế nào?
Đội trưởng, truy không truy?
Một cái đội viên hỏi.
Truy cái rắm, tốc độ này ta đều đuổi không kịp các ngươi lại thêm đừng nói nữa.
Áo lam đội trưởng táo bạo giống lên một tiếng, một mặt vẻ đau xót từ dưới đất bò dậy, lật ra quần áo nhìn thoáng qua bụng của mình, sắc mặt trực tiếp đen. Bụng của hắn bị in lên một cái rõ ràng tiểu quyền ấn phụ cận lứ đen một mảnh, mặc kệ là nội thương vẫn là ngoại thương đều rất nghiêm trọng.
Là nhà ai tiểu yêu nghiệt?
Áo lam đội trưởng thầm mắng một tiếng. Bằng hắn toái cung cảnh nhục thể, lại bị một quyền đánh thành trọng thương. Cái này cần là khí lực lớn đến đâu.
Các ngươi chú ý xung quanh phía sau, ta khôi phục một chút thương thế.
Áo lam đội trưởng bàn giao một câu, liền khoanh chân ngồi trên đất, ăn một cái đan dược bắt đầu sau chữa thương. Cái khác 34 vị đội viên đem đội trưởng vây vào giữa, một mặt cẩn thận nhìn qua xung quanh, sợ Ấu Côn lại từ một nơi nào đó chui ra ngoài đánh lén.
Không có truy ta sao?
Ở xa ngoài ngàn mét vết đá, Ấu Côn thận trọng thăm dò nhìn lại.
Không phải không truy, là chạy quá nhanh đuổi không kịp.
Tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ấu Côn nhìn về phía này một đống vô cùng dễ thấy lam bảo tu sĩ, thầm nói, đây coi là cái gì?
Nàng cau mày suy tư.
Là dừng lại tại chỗ, hẳn là dùng địch chú ta nhiêu đầu này.
Ấu Côn nghĩ thầm.
Nàng chỉ học thuộc Kỷ Bình Sinh nói tới thập lục tự chân ôn, lại không chú ý Kỷ Bình Sinh trước đó lời nói.
Tại đánh không lại tình huống dưới, sử dụng.
Nhiễu, làm như thế nào nhiêu đâu?
Ấu Côn bốn phía nhìn một chút, trong mắt trong suốt bên trong lộ ra một đạo quan mang.
Nàng ở bên cạnh thấy được nhất khối cao 5 mét, rộng 3 mét tiểu thạch đầu.
Liền ngươi.
Ấu Côn chân chu lưu loát chạy đến tiểu thạch đầu bên cạnh, hai tay duỗi ra trực tiếp đem giơ lên.
Nhẹ nhàng quá, lúc này mới mấy trăm cân.
Ấu Côn một mặt thất vọng nói lầm bầm.
Chương 84, liên phát pháo cối.
Ấu Côn đem khối này cự thạch nhắm ngay ngoài ngàn mét này nhóm lam bảo tu sĩ.
Ta ném.
Ấu Côn khe kêu một tiếng, vung lên bạch chỉ cánh tay trực tiếp đem cái này cự thạch vứt ra ngoài.
Siêu.
Khối này cự thạch giống như cởi thân như đạn tháo, lấy một loại tốc độ cực cao lao vùn vụt ở giữa không trung, loại tốc độ này phối hợp thêm lực trùng kích, tại cự thạch xung quanh tạo thành một cỗ phá khí gọn sóng.
Cự thạch xẹt qua con đường hiện lên thẳng tắp, tốc độ cực nhanh cùng không khí ma sát để mặt ngoài đốt lên một tầng hỏa diễm, phảng phất lưu tinh truy lạc đánh tới hướng này nhóm lam bảo tu sĩ.
Lớn như thế mục tiêu tự nhiên sẽ gây nên chú ý, phát hiện trước nhất lam bảo tu sĩ hơi sững sờ, chỉ vào nói, là cái gì?
Người khác theo bản năng quay đầu nhìn lại, hỏa diễm lưu tinh bản cự thạch tại trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn hắn.
Địch tập.
Mau tránh ra.
Một đám lam bảo tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lách mình hướng phía bên ngoài trốn tránh.
Thế nào?
Nhắm mắt dưỡng thần áo lam đội trưởng nghe được bên tai tiếng ồn ào, mở mắt.
Nguyên bản vây quanh ở bên người bảo hộ hắn chúng các đội viên chính hướng phía bên ngoài phi nước đại.
Phát sinh cái gì?
Lông mày hắn nhíu chặt, há miệng lời mới vừa nói đến liền dừng lại. Song đồng thít chặt nhìn trong tầng trời thấp hướng hắn oanh tới cự thạch.
Áo lam đội trưởng.
Các ngươi cái này bầy cẩu tệ chạy thời điểm ngược lại nhắc nhở ta một câu.
Một giây sau.
Ấu Côn ném ra cự thạch đầm vang nện vào áo lam đội trưởng bên cạnh thân 5 mét chỗ. Khổng lồ lực trùng kích đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lệnh mặt đất sinh ra kịch liệt run rẩy.
Cự thạch va chạm hình thành sóng xung kích hướng phía bốn phía phi tốc khuếch tán. Trong chốc lát đụng phải áo lam đội trưởng thân thể. Đem hắn lật tung đến cách xa mấy mét.
Một tổn thương chưa lành. Lại thêm một tổn thương.
Áo lam đội trưởng ở trên mặt đất lăn vài vòng, nhịn không được lại phun ra một ngụm mở máu. Cũng coi như hắn may mắn, ấu côn không có cố ý nhắm chuẩn hắn, nếu như cái này một tảng đá lớn vượt ngàn mét nện vào trên người hắn, cũng không phải là một ngụm lao huyết có thể giải quyết. Đả kích cường liệt sóng đem trên mặt đất cắt vàng cùng đá vụn toàn bộ lật tung, trùng trùng điệp điệp đụng phải cái khắc lam bảo tu sĩ trên thân. Người ngã ngửa đổ. Cắt bụi bụi mù cuồn cuộn, đầy bụi đất lam bảo tu sĩ nhóm từ dưới đất bò dậy, một mặt mở mịt hình. Có người thụ thương sao? Không có, giống như không có. Bọn họ nhìn nhau, phát hiện loại trừ có chút chật vật bên ngoài, đồng thời không có rõ ràng thương thế. Dù sao chỉ nhất khối không đến ngàn cân cự thạch, muốn một hơi toàn diệt bọn họ vẫn là rất không có khả năng. Bọn họ nhìn một chút xung quanh, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Thiếu mất một người. Đội trưởng đâu? Béo tu sĩ đột nhiên hỏi. Lúc này, bọn họ mới nhớ tới, đội trưởng của mình còn tại chỗ đâu? Ra ra ở chỗ này đây. Áo lam đội trưởng cố nén trên người kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, hướng phía bọn họ nổi giận mắng. Mẹ nó, từng cái cháu con rùa giống như chạy nhanh như vậy, cũng không biết con ta một cái. Đông đảo đội viên nhìn nhau, lộ ra lúng túng biểu lộ. Áo lam đội trưởng lạnh lùng lườm bọn họ một cái, ba bước đi tới trên trời rơi xuống cự thạch phía trước, một cước đưa nó đá bay xa mấy chục mét. Như thế nhất tiểu đồ chơi liền đem các ngươi sợ đến như vậy, thật sự mất mặt, trách không được các ngươi tại Hắc Thần Tông chỉ là ngoại môn đệ tử đâu, đáng đời. Ách! Nghe được đội trưởng tiếng mắng, cái nào đó lam bảo tu sĩ khó chịu vô ma nhờ vào mô mờ. Chỉ bằng thiếu chủ cái kia thực lực, không phải cũng liền có thể điều ra chúng ta cái này 300 cái ngoại môn đệ tử. Hắn cũng nghĩ làm 300 cái hạch tâm đệ tử ra, nhưng đây không phải không có thực lực không cần thiết. Thạch đầu từ bên kia đánh tới, có người nhìn thấy không? Áo lam đội trưởng trầm mặt hỏi. Đám người lắc đầu, chờ bọn họ nhìn thấy, cự thạch đã rớt xuống trên mặt, còn có người nào tâm tình qua nở từ chỗ nào bay tới. Ngay tại áo lam đội trưởng vừa định mắng bọn hắn phế vật, béo tu sĩ mở miệng. Từ phía bên phải, đám người cùng nhau nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Béo tu sĩ đưa tay chỉ bên phải bầu trời. Nói, bởi vì lại bay tới. Đám người hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía bên phải, trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi đến cùng là sớm nói. Mấy khối, mười mấy khối thiêu đốt thành hỏa đoàn cự thạch vẽ ra trên không trung đạo đạo chói mắt đuôi lửa, nếu như đạn pháo hướng bọn họ khu vực quanh tạt tới. Cái này pháo cối, lại còn là liên phát. Tránh mau. Áo lam đội trưởng phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng sau liền nên thân mà lên, giơ lên cánh tay trắng kiện, ma khí vờn quanh nắm đấm phá không mà ra. Đem phía trước nhất cự thạch một quyền đánh nát. Nhưng đây chỉ là khối thứ nhất. Trong chớp mắt, mười mấy khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, phảng phất mưa sao băng giống như oanh tạc tại dưới chân bọn hắn bên này khu vực. Ầm 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 oanh. Công kích mãnh liệt để mặt đất liên tiếp run rẩy, chấn động từng cơn sóng liên tiếp, sóng xung kích một đạo tiếp lấy một đạo, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Có tại do xoay sở không kịp, trực tiếp bị trên trời rơi xuống cự thạch nện thành thịt muối. Còn có người phản ứng chậm hơn một bước, bị đập gãy tay chân. Tàn chi bay tứ tung. Trong nháy mắt, dường như đi a ngu cờ chẳng cảnh ở chỗ này khu vực bên trong xuất hiện, thống khổ tiếng kêu rên bên trong còn kèm theo vài câu tiếng mắng chửi. Thiếu chủ rõ ràng nói không có nguy hiểm tính mạng. Đồ chó hoang hắc thiếu chủ gạt chúng ta. Hắn A tại Hắc Thần Tông tiểu là một cái đốn tuổi ngoại môn đệ tử, thật sự bị mỡ heo làm tâm trí mê mội đến nơi này chịu chết. Ngươi thành thành thật thật đốn tuổi không thơm. Nhìn thấy đội viên tại nơi này một đợt trong tập kích chết 5-6 cái. Áo lam đội trưởng đỏ ngầu cả mắt. Hắc Thần thiếu chủ tiến đến trước đó là đã thông báo bọn họ những đội trưởng này. Chết một cái muốn cho hắn nhóm trong ra bồi 5 vạn linh thạch đây, cái này một đợt xuống tới gần 30 vạn linh thạch bị nện không có. Thì đau. Hắn dẫn đội phí cũng mới bất quá 50 vạn, lại chết hai cái hắn liền muốn lấy lại tiền. Chân thực. Các ngươi đều trốn đến ta phía sau. Áo lam đội trưởng làm linh hoạt quyết đoán hét lớn một tiếng, hai tay đủ ổ y ta y trước bộ ngực, quần quận ma khí phóng lên tận trời. Tiềm kiếp ma thuẫn. Theo động tác của hắn, quần quần ma khí trước người hắn quân, ngưng tụ thành một cái cao 10 mét tở, rộng 5 mét to lớn tấm chắn. Sở hữu phi thiên mà đến cự thạch trùng điệp đánh vào ma thuẫn, kích không nổi nửa phần gợn sóng liền ảm đạm rơi xuống đất. Tốt. Vẫn là đội trưởng lợi hại. Cuối cùng vẫn là cần nhờ đội trưởng. Đội trưởng sau khi trở về chúng ta tiến cử ngươi làm thiếu chủ. Ngươi mẹ nó đích thị chê ta chết không đủ nhanh. Áo lam đội trưởng quay đầu trừng mắt liếc bọn họ. Nhưng trong lòng lo lắng như lửa đốt. Bọn họ đã tử trận mấy cái, lại ngay cả địch nhân ảnh tử cũng không thấy, biệt khuất. Lại nói trông coi một cái xác rùa đen cũng không phải hắn tính cách. Áo lam đội trưởng sắc mặt âm tình bất định, vẻ mặt thượng hiện lên ngoan ý. Hắn trực tiếp đem trên tay to lớn ma thuẫn giao cho bên cạnh béo tu sĩ dơ. Ngươi cầm lấy nâng tốt, đổ liền toàn quân bị diệt. Áo lam đội trưởng ngưng trọng dặn dò. Béo tu sĩ lộ ra hàm hàm nụ cười, giao cho ta ngươi yên tâm, ta tại Hắc Thần Tông tiểu là nâng cờ cùng nâng thuẫn không có khác nhau. Áo lam đội trưởng vỗ vỗ béo tu sĩ bả vai, một mặt giữ tận giận dữ hét, đến 10 người, đội trưởng cho các ngươi chống, cho ra vọt lên. Chương 85, Hùng Hải tử không được. Hảo tiểu tử, chờ lần này còn sống trở về, ta nhất định đề cử ngươi làm nội môn đệ tử. Áo lam đội trưởng vỗ vỗ béo tu sĩ bả vai, trầm giọng lập xuống hứa hẹn nói y. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ Hắc Thần Tông nào có nâng cờ, nhưng ý nghĩ này đảo mắt liền bị nguy cơ xua tán đi. Tạ đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ta rất đáng tin cậy. Béo tu sĩ cử đi nhấc tay bên trong ma thuẫn, cười ngây ngô nói y. Áo lam đội trưởng cũng không dùng bút, trực tiếp điểm 10 cái không phải đốn tuổi gánh nước, có chiến đấu kinh nghiệm đệ tử ra. Mấy người các ngươi, cùng bổn đội trưởng xông lên. Hắn hét to một tiếng, xung phong đi đầu, đỉnh lấy dường như lưu tinh hỏa vũ cự thạch xông về Hấu Côn phương hướng. Sau lưng 10 cái lam bảo tu sĩ cắn răng, khởi hành đuổi kịp. Lấy áo lam đội trưởng cầm đầu, sau lưng các đội viên xếp thành một hàng, theo sát phía sau. Xếp thành một hàng dài. Sắp xếp như vậy chỉnh tề, mỗi người dám lộ ra một điểm cạnh góc. Đối mặt chạm mặt tới cự thạch đạn tháo, áo lam đội trưởng không tránh không né, cưỡng đề toàn thân ma khí, sau đó toàn tập bên trong hô hấp, cả người tinh khí thần hôn nguyên nhất thể. Thiên ma hộ thể. Ầm. Khối thứ nhất cự thạch trực diện đâm vào trên người hắn. Trong nháy mắt vỡ nát, áo lam đội trưởng thân thể bất động như núi giống như kim cương, không ngừng bước liền đụng mấy khối cự thạch, rốt cục khóa chặt thân ảnh của địch nhân. Khi thấy này quen thuộc nhỏ nhắn thân ảnh, áo lam đội trưởng cái trán gân xanh nổi lên. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu tử. Đội trưởng uy vũ. Không hổ là đội trưởng, xuất thủ liên chiến, chiến chi tất thắng. Chôn nở ở ma thuẫn phía sau 10 cái áo lam đội trưởng nhìn đội trưởng anh dũng hướng về phía trước, nhao nhao một trận cuồng liếm. Không sai. Loại trừ đầu góc có chút không dùng được thích liếm nước tiểu bên ngoài, cái khác đều rất không sai. Béo tu sĩ rất là tán thành gật đầu. Ừm. Hả? Tại béo tu sĩ bên người mấy cái tu sĩ hơi sững sờ, nhao nhao căm tức nhìn hắn, ngươi cái mập mạp chết bầm đang nói bậy bạ gì đó đâu. Ai cho phép ngươi chửi bới đội trưởng, tin hay không hắn trở về chúng ta cáo trạng. Bên người vây quanh các tu sĩ nghiêm âm thanh khiển trách cái này béo tu sĩ, thậm chí còn muốn đoạt trong tay hắn ma thuẫn. Đột nhiên. Có cái tu sĩ nhướng mày nói, lại nói ý ngươi là ai? Làm sao cảm giác không có ở trong tông môn gặp qua ngươi đây? Ta là ai? Béo tu sĩ thử lấy răng trắng, mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn vung lên to lớn ma thuẫn, tại mọi người chưa kịp phản ứng, từ trên đầu một bàn tay hướng phía bọn họ vô xuống đi. Vâng! Sơn băng địa liệt. Này to lớn ma thuẫn trong khoảnh khắc hóa thành hư không, chỉ để lại máu chảy thành sông mặt đất. Ta đương nhiên trong là quỷ nha. Béo tu sĩ nhìn qua trước mắt máu thịt be bét mặt đất, cười tủm tỉm nói. Lúc này, áo lam đội trưởng còn không biết ra đã bị trộm. Hắn túi người mang theo 10 người xông lên vách đá, mắt thấy là phải cùng Ấu Côn không đủ 100 mét xa. Đến rồi, hắn đến rồi. Ấu Côn túi đầu nhìn qua đạp vách đá mà tới xông lên áo lam đội trưởng, khuôn mặt đỏ lên có chút hưng phấn kêu lên. Nàng đã đợi đối đại đã lâu. Chỉ thấy Ấu Côn giơ lên chân, một cước đem bên người cự thạch đá ra. Cự thạch theo vách đá cuồn cuộn mà xuống, thẳng nện áo lam đội trưởng chính diện. Hèn hạ. Áo lam đội trưởng thầm mắng một tiếng, vừa định muốn né tránh, nhưng lại nhớ tới sau lưng còn có các đội viên. Nếu là hắn né, này người đứng phía sau chẳng phải là tất cả đều phải tao ương. Cái này tránh đi, khả năng tiểu là 10 vạn linh thạch. Áo lam đội trưởng trong lòng quyết tâm, ta liều mạng. Hắn ngẩng đầu, đỉnh lấy mặt, không chút tránh tiếp tục xông lên tiếp cận Ấu Côn. Ẩm. Mấy mét lớn. Nặng mấy tấn cự thạch cứ như vậy ngạnh sinh sinh đập vào áo lam đội trưởng trên mặt. Đem thân thể của hắn đập mạnh dừng một cái, trên mặt ngũ quan đều bị nện dẹp đi đến móc méo. Ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tại nặng mấy tấn cự thạch cùng áo lam đội trưởng mặt tiếp xúc, lại là cự thạch nát. Trời ạ, là cỡ nào ra mặt dày? Đau bước. Loại này hướng phía trên mặt ngươi chào hỏi trọng kích, là thật thương. Áo lam đội trưởng vẻ mặt vặn mẹo, toàn thân bạo lực ổn định thân hình, vừa định tiếp tục xông lên, hai mắt đột nhiên mánh trừng. Tại con ngươi của hắn phản chiếu bên trong, tựu là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm. Mặt tiếp cự thạch theo tiếng mà na tở. Danh con, có bao nhiêu cái liền hướng trên mặt ta gọi, ta gánh vác được. Một giây sau, liên tiếp cự thạch ở giữa không ngừng nghỉ hướng phía áo lam đội trưởng trên mặt hô đi. Phanh 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 phanh. Dùng mặt tiếp 10 cái cự thạch, áo lam đội trưởng mặt đã sưng đỏ một vòng lớn, lỗ mũi lô thai khỏe miệng chảy xuống huyết đi, hai mắt ngậm lấy huyết lệ. Tại nỗ lực như thế cha ra nạ nờ dê nê, hắn mang theo sau lưng an an toàn toàn các đội viên xông lên vách đá. Ha 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 ha. danh con chó ông nội chết. Áo lam đội trưởng phảng phất là thấy được ánh dạng đông cất tiếng cười to, một mặt nhe răng cười nhảy lên vách đá. Chờ đợi hắn là, không có một ai. Áo lam đội trưởng nụ cười trên mặt lập tức liền cứng ngắc ở, một cô không cách nào nói rõ nộ hỏa bay thẳng đại não, lồng ngực một im lìm, bị tức đến trợn phun ra một ngu mờ máu. Người đâu? Người đâu? Hắn trừng mắt con mắt đỏ ngầu, định nhãn nhìn lên, liền thấy vung lấy bước chân nhỏ đang chạy trốn nấu côn, mặt của hắn đều khí tử. Ngoa tào, còn tới. Vừa rồi cho hắn một quyền liền chạy, lần này lại chạy. Là ai dạy dỗ Hùng Hải tử? Đội trưởng, muốn chạy xa. Bên cạnh một cái đội viên hảo tâm nhắc nhở. Không cần ngươi nói. Áo lam đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thật sâu hơi thở, lại sâu sắc hấp khí, cưỡng ép đem nộ hỏa đặt ở trong lòng, nửa phần tỉnh táo phân tích nói, tốc độ của chúng ta không có nàng nhanh, không thể mù quáng đuổi theo. Hắn chỉ một vòng các đội viên, phân phó nói, các ngươi từ bên kia truy, các ngươi từ bên này truy, ta đổ ít xa tờ, bọc đánh nàng. Không hổ là Hắc Thần Tông hoạch tâm đệ tử, bị người đùa nghịch thành chó hùng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Rõ. 10 cái đội viên trầm giọng nói, chia hai đội lách qua hướng phía ấu côn bọc đánh mà đi. Ta cũng không tin chị không được ngươi. Áo lam đội trưởng tức giận hừ một tiếng, như đủ khí lực đổ y xa tờ ấu côn mà đi. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Ấu côn một bên thì thầm trong miệng, một bên chân không ngừng nghỉ chạy vội, tại hoàng sa địa mặt lưu lại liên tiếp dấu chân nhỏ. Chạy, nàng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, xác nhận pha y chẳng có người đuổi theo. Rốt cục đuổi theo tới. Ấu côn nhìn thấy người đứng phía sau bóng dáng, không khỏi sắc mặt vui mừng, chậm rãi thả chậm cước bộ của mình. Nhìn tới, nàng cũng thích thú. Ta lui, ta lui, ta lại lui. Ấu côn bộ pháp hỗn loạn, đồng thời không có hướng phía một đường thẳng chạy tới, đoán chừng là nàng cũng không thấy đường, chạy trước liền chạy sai lệch. Mà cái này vừa chạy, tự là 3 giờ. Một cái chạy một cái truy, 10 cái bọc đánh, cứ như vậy bị giống như ấu côn dắt cho trượt 3 giờ. Hô, hô, hô. Cái này chết đồ chơi làm sao như thế có thể chạy. Sau lưng ấu côn mấy trăm mét khoảng cách, áo lam đội trưởng một trận hồng hộc mang thở thở. Tiếp loạn không ngừng chạy cự ly dài 3 giờ, hắn đã nhanh đến cực hạn. Chẳng qua. Áo lam đội trưởng nhìn thoáng qua hai bên khoảng cách ấu côn càng ngày càng gần các đội viên, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Rốt cục vây lại. Chương 86, choáng váng. Đồng dạng là chạy 3 giờ, ấu côn nhưng không có chật vật như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực. Trong mắt lộ ra thần thái sáng láng, và áo thẩm thấu lấy một chút mồ hôi, đổ mồ hôi lâm ly. Chạy có chút thoải mái, trên có loại tại thanh tông trượt đại hắc cầu cảm giác. Có chút oi bức đây này. Ấu côn lộ ra sữa non cái cổ, mang theo cổ áo run lên lưỡng hạ, tán giải nhiệt. Nàng có chút thở hào hển một chút, vừa định tiếp tục cắm đầu dắt chó, lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Giống như bị bao vây. Ấu côn quay đầu nhìn một chút trái trước bên cạnh, lại nhìn một chút phải trước bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì một câu. Hai bên lam bảo tu sĩ một mặt mỏi mệt hướng phía ấu côn xuống tới, khi nhìn đến sắp bắt dư ấu côn, vẻ mặt lập tức hưng phấn lên. Có thể tính bắt được nàng. Ấu côn có chút lui lại hai bước, nhưng lại từ phía sau cảm thấy một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn hướng nàng đến gần. Chạy! Ngươi lại chạy! Áo lam đội trưởng một mặt nhe răng cười ngăn cản ấu côn đường lui, hung hắn nói. Mặc dù thân hãm trùng vây, nhưng trên mặt ấu côn nhưng không nhìn thấy chút nào bối rối, thậm chí còn có chút ít kích động. Phải suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống làm như thế nào chơi. Chỉ những thứ này người. Ấu côn đếm người chung quanh số, không khỏi thất vọng nói. Lúc này mới mửa y một người, so ngay từ đầu thiếu đi 2/3, cái này chẳng phải là tương đương nàng lợi nhuận cũng muốn ít 2/3. Áo lam đội trưởng cười lạnh nói, những người này là đủ rồi, thân hám trùng vây ngươi, còn có thể bay hay sao? Hắn vung tay lên, hung ác tiếng nói, bắt nàng cho ta. Vừa dứt lời, 10 cái lam bảo tu sĩ một mạch phóng tới ấu côn. Trong chớp mắt khoảng cách của song phương liền không đủ 20 mét. Bay. Ấu côn hai mắt sáng lên, ta làm sao không nghĩ tới. Ta nhớ đúng là có thể bay nha. Ấu côn cười hì hì hướng về phía áo lam đội trưởng làm một cái mặt quỷ, lập tức để áo lam đội trưởng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhanh. Đừng để nàng chạy. Áo lam đội trưởng vội vàng quát, bản thân cũng hóa thành một đạo lưu quang sông về ấu côn. Đã chậm. Ấu côn cười khanh khách hai tiếng, hai đầu gối khẽ cong, dưới chân đột nhiên phát lực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như tên lửa vèo một cái nhảy tới 100 mét trên bầu trời. Cái này. Lam bảo tu sĩ nhóm nhìn trên mặt đất bị dâm ra tới sâu dấu chân cùng trên trời ấu côn, một mặt một bước. Người ta lên trời cái này còn thế nào bắt. Đừng hoảng hốt. Áo lam đội trưởng đưa tay nhìn trên thiên chấm đen nhỏ, lạnh lùng nói, nhảy cao lại như thế nào, không còn phải rơi xuống. Ấu Côn cũng chính là không có mặc váy thò y quen, bằng không cái nhảy này coi như thua thiệt lớn. Nhảy đến trên bầu trời, bắt đầu Ấu Côn hồi tưởng lại biến thân làm bản thể lúc ký ức, thân thể đi theo ký ức bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Nàng vươn ra hai tay, tựa như là vươn ra non nước cánh. Hai tay đầu tiên biên độ nhỏ rung động, sau đó tăng nhanh tốc độ, sinh ra mắt trần có thể thấy tàn ảnh. Tự là loại cảm giác này. Ấu Côn hai mắt sáng lên, nàng dùng cánh tay thay thế cánh, nhẹ nhàng linh hoạt thân thể cứ như vậy ngưng lại tại trên bầu trời, thật lâu không thiếu sót. Một phút sau, cái nào đó Lam Bảo tu sĩ hỏi đội trưởng, đội trưởng, ngươi không nói nàng có thể rơi xuống. Áo Lam đội trưởng. Hắn mặt không thay đổi nhìn cái kia đội viên, giọng nói âm trầm nói, ta nói nàng đi chê tờ, nàng liền sẽ đi chê tờ. Hắn ngẩng đầu nhìn ở trên không trung chậm chạp phi hành Ấu Côn, đột nhiên cảm giác một trận tâm mệt mỏi. Cái này mấy tiếng, đến cùng là vì cái gì đâu. Các ngươi nhìn, nàng lại nghiêng bay. Không ngừng, xoay quanh còn. Ú a, chuyển mấy cái vòng, còn lúc lên lúc xuống. Mấy cái Lam Bảo tu sĩ ngẩng đầu thỉnh thoảng kinh hô một tiếng. Lệnh áo Lam đội trưởng không khỏi hốc mắt chua chua, kém chút khóc lên, lao cha tấn người. Ngươi biết bay, ngược lại ngươi là bay, ngươi chạy cái gì đâu ngươi. Ngươi đây không phải đùa nghịch người chơi đó sao? Mượn y một người, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ấu Côn tại trên thiên gánh xiếc nửa giờ. Lúc đầu muốn đợi nàng bay mệt mỏi rơi xuống ảo tưởng cũng ngâm nước nóng. Đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vật? Áo Lam đội trưởng trong lòng kêu rên nói, hắn hận ý ngập trời, nhưng không có một điểm không biết làm sao Ấu Côn biện pháp. Lại đợi một hồi, Áo Lam đội trưởng một mặt tuyệt vọng nói, các huynh đệ, rút lui. Hắn đã quyết định, sau khi trở về lập tức dẫn người chuyển di trận địa. Dù là nàng lại khiêu khích cũng mặc kệ. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát. Nghe được đội trưởng rút lui tuyên ngôn, đội viên khác lập tức thầm thả lỏng khẩu khí, bọn họ cũng không muốn tại bị giày vò. Áo Lam đội trưởng tràn ngập hận ý trừng mắt liếc trên thiên Ấu Côn, cũng không quay đầu lại đường cũ trở về. Ấu Côn tại trên thiên bay quên cả trời đất, chơi chính vui vẻ đây, đợi đến Áo Lam đội trưởng bọn họ đi xa thật lâu sau mới nhớ tới chính sự. A, người đâu? Ấu Côn nơi núi lỏng đung đưa có chút cay cay cánh tay. Từ trên thiên phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn trống trải không người mặt đất một mặt mờ mịt, làm sao toàn chạy. Nàng cẩn thận ngửi ngửi, thuận theo khí tức phương hướng nhìn lại, trong nội tâm dâng lên một cỗ sắp hoàn thành nhiệm vụ cảm giác kiêu ngạo. Địch lui ta tiến. Địch nhân lui, rốt cục giờ đến phiên ta tiến công. Thu hoạch thời khắc đến. Ấu Côn hưng phấn tự nói, đạp chân hướng phía Áo Lam đội trưởng rút lui phương hướng đuổi theo. Mặc dù là chạy 3 giờ, nhưng phần lớn thời gian đều là tại vòng quanh, đồng thời không có chạy bao xa. Vẹn vẹn nửa giờ, Áo Lam đội trưởng liền về tới tại chỗ. Hắn nhìn một mảnh máu thịt bé bét, nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ đội viên thi thể, cả người đều choáng váng, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi. Này ai nhiều người đâu? Này ai nhiều còn sống sờ sờ người đâu? Không chỉ đúng hắn, liên liên đội viên khác cũng trợn mắt hốc mồm nhìn một mảnh thảm trạng tại chỗ, toàn thân nhịn không được phát lạnh. Nếu không phải là bị đội trưởng gọi đi, hiện tại đặt trên mặt đất nằm thẳng người bên trong, cũng sẽ có bọn họ. Ai? Ai làm? Áo Lam đội trưởng trong nháy mắt tức nổ tung, hai mắt trừng trừng tơ máu trải rộng, đen như mực trên mặt mang không đè nén được phẫn nộ. Ai làm? Áo Lam đội trưởng toàn thân ma khí cuồng bạo, ngửa thiên nộ giống một tiếng. Không người đáp lời, kẻ đầu têu đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đội trưởng, trên người bọn họ đồ vật tất cả đều bị đánh cướp. Một cái gan lớn tu sĩ đi lên kiểm tra thi thể, vội vàng nói. Cướp đoạt. Đội viên của hắn lại là chết bởi cướp đoạt. Ý nghĩ này một màn, Áo Lam đội trưởng bị tức đến lại phun ra một ngụm máu. Quá mất mặt. Không chỉ là mất mặt, còn tổn thất nặng nề. 35 người tiểu đội, chỉ còn sót 11 cái. Một người phải bồi thường 5 vạn, hắn phải bồi thường 120 vạn. Giảm đi bản thân dẫn đội phí, còn muốn móc ra 70 vạn. Áo Lam đội trưởng coi xong sổ sách, mặt đều xanh biếc. Chuyến này ra, xuất huyết. Nhặt xác. Áo Lam đội trưởng cắn chặt răng, kìm nén thổ huyết phiền muộn nói. Không còn kiểm tra một chút sao, vạn nhất còn có người còn sống. Liên tại lúc này, Ấu Côn chẳng biết lúc nào lẻn đến Áo Lam đội trưởng bên người, giọng dịu dàng đề nghị. Chương 87, khát máu la lị. Đều thành thịt muối còn sống cao y giảm mở. Áo Lam đội trưởng theo bản năng về oán hận nói, nhưng đảo mắt đã cảm thấy thanh âm không được bình thường. Hắn quay đầu nhìn lại, kém chút không có khóc lên. Cô nãi nãi làm sao tiểu là ngươi? Thật sự nhưng một người thôi. Đi qua nhiều lần tra tấn. Áo Lam đội trưởng về kịp phản ứng, lại nhìn thấy Ấu Côn trong nháy mắt, không chút do dự một trưởng vỗ tới. Ấu Côn phản ứng cũng cực nhanh, nhấc chân liền đạp lên Áo Lam đội trưởng má trưởng. Cho dù là mặc giày, chân của nàng đều không có người nào bàn tay lớn, tại thị giác thượng cho người lực gáp bách quá thấp. Phanh! 22 tương đối, bộc phát ra một trận đả kích cường liệt sóng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cương đại lực phản chấn lệnh áo lam đội trưởng tráng kiện thân thể mánh lùi lại mấy bước, mà ấu côn cũng liền lật ra mấy cái té ngã mới dỡ xuống chấn lực. Đừng cho nàng dừng lại cơ hội, cùng tiến lên. Áo lam đội trưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội báo thù, nghiêm nghị quát to, toàn thân ma khí phá thể ra ngoài, hướng phía ấu côn bao phủ đi. Tiểu đội còn sót lại 10 cái tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng ấu côn công tới, không cho nàng lưu lại một tia một hào thở dốc. Đến được tốt. Ấu côn tinh thần phấn chấn, thanh âm bên trong tràn đầy vui thích chi ý, nàng giơ lên nhìn như nhu nhược nắm tay nhỏ chiều thiên lăng không một quyền, trong nháy mắt đánh tan trên bầu trời ma khí. Ngay sau đó nàng dưới chân đập mạnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Đạo đạo tàn ảnh hiện lên thơ ý điểm, ấu côn xuất hiện ở một cái lam bảo tu sĩ sau lưng, hút mạnh một hơi sau tụ lực một quyền, hướng về phía tu sĩ kia phần bụng đánh tới. Ta đánh. Một quyền này xẹt qua hư không, vòng quanh sắt phòng, loang thoáng ở giữa còn có lôi minh cùng âm thanh phá không xen lẫn. Phanh. Một quyền thấu thể. Tu sĩ kia hai mắt mánh lùi, ngũ quan đổ máu, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía bụng của mình. Quần áo làn da hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, đã bị một quyền này đánh nát bấy. Ảm đạm ánh mắt tùy theo tránh ra, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết có toàn thây lại không nhắm mắt. Cái này, một quyền này trực tiếp đánh chết cá nhân nếu như tất cả mọi người không nghĩ tới, tu sĩ khác trong nháy mắt toàn thân run lên, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn ấu côn. Cái này là một đứa bé. Đây rõ ràng là một cái đại ma vương. Bọn họ ngây người một giây, nhưng ấu côn động tác không chút nào ngừng lại. Tiêu diệt một cái địch nhân, hai chân phát lực đập mạnh không trung, cao cao nhấc chân gót chân hướng phía một người tu sĩ khác đỉnh đầu đập tới. Một tiếng rõ nét có thể nghe tiếng xương nước truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Tu sĩ kia đỉnh đầu nhận trọng kích trong nháy mắt sau vỡ vụn, hai mắt vô thần ngã trên mặt đất. Song sát. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, ấu côn nhất quyền nhất cước không lưu tình chút nào trực tiếp diệt sát hai địch nhân, lệnh còn sót lại làm bảo tu sĩ nhóm một mặt sợ hãi sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới ý thức tới một sự thật. Nàng. Nàng không là người. Cái nào đó tu sĩ một mặt hoảng sợ hô lớn một tiếng, đột nhiên chuyển thân chạy trốn. Không đánh được, cái này làm sao đánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Ai cũng đừng hòng chạy. Ấu côn theo lấy trắng đoan răng, lộ ra một viên dấu cực sâu răng nẻo, sắc mặt lộ ra hưng phấn ửng hồng, như bảo thạch lộng lấy đồng mâu trong hiện lên khát máu quan mang. Tại thượng thanh tông phạm vi ngàn dặm đi săn nhiều năm nàng, trong lúc bất chi bất giác cũng thích đi săn cảm giác. Nàng cảm giác. Cái này so giết yêu thú muốn thoải mái nhiều. Tiểu là đáng tiếc, yêu thú có thể ăn, người không thể ăn. Khá lắm, thượng thanh tông mấy cái này đệ tử, tinh thần bao nhiêu đều có chút không bình thường. Ấu côn sẽ có chút sốc xếp thiên làm tóc ngắn nuốt đến sau thai, thân hình dường như chim rồi thoát ra, vạch ra một đạo phá không kình phong sau xuất hiện ở cái kia chạy trốn tu sĩ trước người. Bạo tẩu tiểu la lị tham thượng. Tiểu là giống nhau một quyền, hơi hợt một quyền lại có thể đánh ra nặng như sơn nhạc lực lượng. Đừng nghĩ đạt được. Áo lam đội trưởng từ phía trên nhảy lên mà xuống, ngăn tại ấu côn phía trước, hai tay chèo chống tại trước bộ ngực, chiêu thiên vung lên. Tiềm kiếp ma thuẫn. Một đạo cao 2 mét ma khí thuẫn ngưng tụ trong tay hắn, đem hắn cùng sau lưng run lẩy bẩy đội viên bảo vệ. Đập nát ngươi xác rùa đen. Ấu côn nhíu mày quát lạnh một tiếng, đơn quyền tụ lực, phảng phất có long đẳng hổ khiếu thanh âm. Lập tức, đấm ra một quyền. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm tại tiếp xúc đến ma thuẫn trong nháy mắt. Ma thuẫn dường như giấy đồng dạng trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Hoàng bét. Áo lam đội trưởng song đồng thích chặt, hai cây cánh tay tráng kiện theo bản năng điệp ra tại trước bộ ngực, đem chí mạng bộ vị bảo vệ. Ẩm. Cái này thế không thể đỡ một quyền xuyên qua hư không, đem không gian rung ra từng kia thâm thúy đen ấn, thẳng oanh áo lam đội trưởng trên hai tay. Giang giác. Tiếng xương nước tùy theo truyền ra, áo lam đội trưởng gương mặt trong nháy mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn mèo. Cao trạng thân thể bị cường đại lực trùng kích chấn động đến lùi gấp mấy bước, đâm vào sau lưng tu sĩ trên thân. Ừm. Áo lam đội trưởng sắc mặt chợt đỏ bừng, cái trán hiện đầy mồ hôi dịt, hai tay truyền đến mãnh liệt cảm giác đau để hắn kém chút không có kêu đi ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút đã cúi hạ hai tay, trong lòng nhấc lên sóng cả như sóng biển kinh hãi. Là sức mạnh khủng bố cỡ nào, trực tiếp đem hắn hai tay phế bỏ. Người chạy mau. Áo lam đội trưởng cố nén kịch liệt đau nhức, quay đầu đối với sau lưng đội viên nói. Khi hắn nhìn thấy sau lưng đội viên cho tàn sắc mặt, không khỏi hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Hắn vừa định đang nói chuyện, liền nhìn này đội viên thân thể ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Cách sơn đảng ưu. Cương đại như thế lực lượng, trực tiếp đánh chết sau lưng hắn đội viên. Không là người. Ngươi tuyệt đối không là người. Áo lam đội trưởng sắc mặt trắng bệch không máu nhìn chằm chằm so với hắn thấp gần gấp đôi Ấu Côn, thanh âm rung động nói. Ta trước đến giờ cũng không nói ta là người. Ấu Côn lộ ra vẻ mặt vô tội, nàng trực tiếp lách mình đến áo lam đội trưởng trước người, một cái vung chân đem hắn xương đùi đá nát. Một tiếng thống khổ tiếng gào thét từ áo lam đội trưởng trong miệng truyền ra, hai đầu gối một quỳ, thân thể tráng kiện trực tiếp ngã trên mặt đất. Chạy mau, ta ngăn chặn nàng, các ngươi chạy mau. Áo lam đội trưởng hai tay đã phế, xương đùi lại nát, hắn biết rõ bản thân chết chắc, hướng về phía những đội viên khác tuyệt vọng hô, đi tìm thiếu chủ. 3. Ấu Côn nâng lên mặc tiểu giày ra chân, một cước dẫm tại áo lam đội trưởng trên đầu, đem hắn đầu một nửa đã dẫm vào mặt đất. Da rất nghèo, nghèo không có cơm ăn. Ấu Côn lộ ra dường như ma quỷ nụ cười, quét mắt một vòng sợ hãi lam bảo tu sĩ nhóm, nói, sở dĩ, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Bị Ấu Côn dẫm tại dưới lòng bàn chân áo lam đội trưởng chạy xuống khuất nhục nước mắt, muốn giằng co, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Hắn nghiêng lộ tại đất bên ngoài trong mắt, gắt gao trừng mắt Ấu Côn, khàn khàn nói, ngươi mạnh như vậy, trước đó vì cái gì còn muốn chạy? Cường sắt chúng ta không phải tốt. Ấu Côn túi đầu nhìn hắn, cười hì hì nói, nhà ta tông chủ nói, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Ta chỉ dựa theo tông chủ chỉ thị hành động thôi. Tông chủ các ngươi thật là cái đại cầu bỉ. Áo lam đội trưởng tức miệng mắng to. Một giây sau, đầu của hắn bị đá chuyển tầm vài vòng. Chương 88, thần bí không gian, màu xám vật chất. Không ai có thể mắng chúng ta tông chủ. Ấu Côn hừ nhẹ một tiếng, đem dưới chân thi thể đá bay, xông vào cái khắc lam bảo tu sĩ ở trong. Một đường quét ngang. Mấy phút sau, chiến đấu kết thúc. Tại trải qua dài đến hơn 3 giờ khổ chiến, cuối cùng Ấu Côn an toàn cầm xuống thắng lợi. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình, loại trừ có chút vết máu bên ngoài lông tóc không thương, thậm chí liền góc áo đều không có tổn hại. Tông chủ thật không lừa ta, thập lục tự chân ngôn quả nhiên cường đại. Ấu Côn hài lòng nói thầm một tiếng. Không, cường đại chỉ là ngươi thôi. Áo lam đội bị cái nào đó thần bí mập mạp trộm một nửa, lại bị Ấu Côn quét sạch còn lại người. Đến tận đây, toàn quân bị diệt. Hắc thần tông tam cái màu sắc đội, tại không có chút nào thu hoạch tình huống dưới. Bị cảnh mục tê đỉ hệ tờ 1/3 đội, bị khinh la đỉ hệ tờ 1 đội, bị Ấu Côn đỉ hệ tờ 1 đội. Bọn họ thật sự đến 8 đời xui xẻo. Nên đánh quét chiến trường. Ấu Côn túi người đem đưa tay tại thi thể thượng tìm tòi, đem tất cả nhân thủ ngón tay bên trên nạp giới tất cả đều lột xuống dưới. Thượng Thanh Tông truyền thống kỹ thuật có thể, lột người ta chỉ hệ cờ nhẫn. Không đúng, hẳn là lão kỳ gia truyền thống kỹ thuật có thể. Dù sao trước đó khinh la diệt đội, cái gì cũng không có cầm, tất cả đều cho sủng vật ăn. Cũng chính là Kỷ Bình Sinh không biết, bằng không nhất định sẽ nói nàng là bại gia nương môn. Quét dọn xong chiến trường, Ấu Côn hài lòng đem chiến lợi phẩm ném tới bản thân trong nạp giới, chuẩn bị đi trở về nộp lên. Tiếp xuống đi phương hướng nào? Ấu Côn nhìn qua một chút hoang vu bốn phía, cố nén buồn nôn mùi máu tươi bắt đầu tìm kiếm mới con mồi. Trắng non chóp mũi lắc một cái run lên. Đột nhiên, tựa như là ngửi thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi mùi, Ấu Côn trong lồng ngực trái tim nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Đây là... Ấu Côn hai mắt hơi mở, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác có một loại thanh âm đang kêu gọi nàng. Phảng phất là đến tại thiên ngoại thanh âm, lại hình như gần tại chỉ xích. Trong cơ thể nàng huyết dịch, tại trong lúc lơ đãng nóng nảy. Đây là... Đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Cái gì đồ vật? Ấu Côn một mặt vẻ chờ mong, đi theo mùi đi tới. Mấy bước qua, Ấu Côn hiếu kỳ cúi đầu. Nàng nhìn thấy một bãi có mùi lạ hoàng thủy. Liên tại cái này bên dưới. Ấu Côn một mặt xác định lẩm bẩm nói. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, tại nội tâm nàng chỗ sâu truyền ra khát vọng. Dưới đất, có nàng cần đồ vật. Ấu Côn hai tay vỗ, một tầng thật mỏng linh khí đưa nàng thân thể bao tại bên trong. Sau đó, nàng đập mạnh không trung, đầu hướng xuống cấp tốc hạ xuống. Tựa như là nhảy cầu, một đầu chìm vào trong đất. Ta đào 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 đào. Ấu Côn chắp tay trước ngực song trưởng đâm vào trong đất, mười ngón luồn trèo, phảng phất là bơi chó đồng dạng đào lấy mặt đất. Bị hoàng thủy thẩm thấu mặt đất xốp vô cùng, làm nàng không tốn sức chút nào thâm nhập bên dưới 10 mét tờ. Đây quả thực còn nhanh hơn khoan giếng máy. Nếu không nói hết thệ cần nhờ thiên ý. Trước hết nhất tại tiểu linh giới phát hiện cái này bãi hoàng tuyển chi thủy đích thị áo lam đội trưởng, nhưng không đợi hắn khai đào liền bị Ấu Côn cướp rồi. Cái kia thần bí béo tu sĩ chỉ cần tự mình liếm một cái, liền sẽ biết cái này phía dưới địa phương chôn lấy bảo tàng, nhưng hắn lại cuồng vọng cho rằng là nước tiểu. Cho nên nói, còn là Ấu Côn chúng ta thông minh. Mà bây giờ, Ấu Côn đi xuống. Ấu Côn xuống đào tốc độ thật nhanh, mười mấy phút liền đã thâm nhập dưới đất mấy trăm mét. Nàng tựa như một con cá, tại ướt át thổ nhưỡng bên trong ngao du. Tại trong đất cũng có thể bơi lội, là không nghĩ tới. nửa giờ, một lúc, hai giờ, càng ngày càng sâu, đã không biết chìm xuống đến bao nhiêu mét, 2000 mét. Mặc dù thời gian rất dài, nhưng Ấu Côn nhưng không có một điểm không kiên nhẫn, trên mặt vẻ tò mò càng ngày càng sâu. Càng la hướng xuống, thâm tàng tại trong cơ thể nàng huyết mạch liền càng hưng phấn, phảng phất mỗi cái tế bào đều tại cuồng vũ. Không bao lâu, ngay tại Ấu Côn huyết mạch phun trương, nàng một mực tại xuống đào, hai tay đột nhiên đào cái khoảng không. A xiết. Ấu Côn hơi sững sờ, toàn bộ thân thể vào rơi xuống vực sâu hạ lạc. Trên không trung, nàng vừa đi vừa về đổi vị, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đến cùng, đúng cái gì địa phương? Ấu Côn một mặt mờ mịt nhìn cái này không biết không gian. Là một cái thuần bạch sắc không gian, ước chừng ngàn mét vuông lớn nhỏ, không gian trên đỉnh khắc ấn lấy ảm đạm không biết tên ấn phù, bóng loáng trên vách tường vẽ lấy thần bí màu đen đường cong, phảng phất là phong ấn. Những cái này màu đen đường cong dường như mạng nhện cách không tương liên, cuối cùng hội tụ tại thuần trắng không gian trung tâm, tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ hình cầu. Đông, đông, đông. Ấu Côn trái tim nhanh chóng nhảy lên, trái tim thanh âm tại nơi này cái yên tĩnh trong không gian rõ ràng có thể nghe. Là cái gì? Ấu Côn phảng phất thân thể không bị khống chế, hướng phía trong không gian đi đến, nàng chính mình cũng không có phát giác, hai con mắt của mình bên trong, toát ra vô tận ánh mắt tham lam. Nàng đi đến đen sắc đường cong chỗ kết nối trong không gian, không tự chủ được đưa tay chạm đến lên từ màu đen đường cong bao trùm hình cầu. Muốn. Đông nhiên Ấu Côn lờ mờ một tiếng, đều cho nàng bản thân hạ giật mình một cái. Sâu trong nội tâm của nàng phảng phất một mực có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút. Muốn, muốn, thật mong muốn. Đến cùng là cái gì đồ vật? Ấu Côn cố nén xung động trong lòng, hai tay bắt lên màu đen đường cong. Sau đó, đột nhiên dùng sức đem đập vỡ vụn. Nằm ngang ở cả trống không màu đen đường cong đứt gãy trong nháy mắt, toàn bộ không gian vì đó run rẩy kịch liệt. Dường như phong ấn màu đen đường cong bị phá hư, lộ ra bên trong đồ vật. Để nội tâm nàng chỗ sâu một mực khát vọng được đồ vật. Là một đoàn như xương như ảo màu xám vật chất, giống như là một loại nào đó linh khí, lại giống là một loại nào đó nguyên khí. Màu xám vật chất mặt ngoài tản ra ảm nhiên quan mang, vô cùng nhỏ bé, thậm chí có loại mắt thường không thể gặp cảm giác. Tại nó bản thân, lộ ra lệnh Ấu Côn đều có thể rõ ràng phát giác được yên tĩnh cùng tuyệt vọng khí tức. Tựa như là trải qua vô số lần tử vong cùng trùng sinh. Ấu Côn không biết là thứ đồ gì, nhưng nàng biết, cái này nhất định là cái tốt đồ vật. Muốn ăn. Ấu Côn đồng mâu trong thiểm thức linh quang, trên mặt của nàng treo tham lam cùng vẻ khát vọng, khoe miệng thậm chí chảy xuống một tia nước bọt. Nàng trực tiếp đưa tay ra, đưa tay chạm đến lên đoàn kia màu xám vật chất. Không có bất kỳ cái gì xúc cảm, phảng phất là không tồn tại ở cái thời không này. Nhưng nó lại xác thực tồn tại. Làm tay nàng chạm đến đoàn kia màu xám vật chất trong nháy mắt, dị tượng nảy sinh. Anh! Một đạo phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu thanh âm đột nhiên từ Ấu Côn trong cơ thể truyền ra, lấy nàng làm nguyên điểm, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ong ong ong! Một tiếng này dường như cục đá rơi vào vông dương đại hải. Mặc dù trực tiếp khơi dậy rất nhỏ gợn sóng, nhưng lại vẫn tại dập dờn. Cùng lúc đó, Ấu Côn toàn vẹn không biết, tự nàng chạm đến cái này đoàn màu xám vật chất, toàn bộ ở vào sụp đổ trạng thái tiểu linh giới, phát sinh kịch liệt rung động. Phảng phất là thế giới khởi tử hoàn sinh, tiểu linh giới phát ra nó cuối cùng thanh âm. Đến từ tiểu linh giới thanh âm cùng Ấu Côn thanh âm thể nội huyết mạch sen lẫn vang lên, rung động phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người. Chương 89, ba người gặp nhau. Theo một tiếng này truyền vang ngàn dặm tiếng kêu to. Tại trong phạm vi hành động Hắc Thần Tông đống nhiên dừng bước. Tại một đám kim bảo tu sĩ vờn quanh bên trong, có một cái gần 20 tuổi thanh niên, xù lông tóc tím tóc ngắn phối hợp cùng loại với miêu nhãn tử đồng, cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuân cảm giác. Hắn tựu là Hắc Thần Tông tông chủ chi tử, Hắc Thần Thiếu Chủ. Chờ chút. Hắc Thần Thiếu Chủ nhìn một mực bị hắn cầm phiến đá tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc tìm được. Trong tay hắn phiến đá là từ tiểu linh giới chảy ra. Cùng trong đó giới nguyên hơi liên quan tới nhau, có thể tại ngàn dặm bên trong cảm ứng được một tia giới nguyên khí tức. Thảm thức tìm tòi tiểu linh giới 3 ngày phiến đá một mực xuất ra ảm đạm trạng thái, để tính tình của hắn nóng nảy, lệnh thủ hạ run lẩy bẩy. Hiện tại rốt cục sáng lên, sắc mặt âm trầm thoáng qua biến mất. Pha tờ tín hiệu, triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Hắc Thần Thiếu Chủ hai tay sửa có chút đổ sụp tóc, hướng về phía tất cả mọi người nghiêm âm thanh quát. Vâng. Kim Bảo đội trưởng gật đầu đáp. Từ trong ngực lấy ra một cái thoán thiên hầu bắn tới trên trời. Trong nháy mắt thất thải chi sắc cầu vồng yên vụ nổ đầy toàn bộ bầu trời, phương viên gần nghìn dặm có thể thấy rõ ràng. Theo ta đi. Hắc Thần Thiếu Chủ giơ phiến đá, nhắm ngay Ấu Côn vị trí, dẫn người nhanh chóng đi nhanh mà đi. Cùng một thời gian, nhìn thấy đạo này cầu vồng yên vụ cái khác hắc thần đội, bắt đầu hướng phía cái hướng kia nhanh chóng di động. bọn họ ai cũng nghĩ trước tiên cướp được giới nguyên, cầm tới đầu thưởng. Mà đổi thành một bên. Cảnh Mục Tê, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Kỷ Bình Sinh ngồi tại bên cạnh đống lửa, cau mày hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại linh cảm không lành, trái tim bịch bịch nhảy lên. Cảnh Mục Tê gật đầu, hẳn là cùng vừa rồi chấn động có quan hệ, loang thoáng giống như có một tiếng chim hót truyền ra. Chim hót. Kỷ Bình Sinh đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Nói đến chim hót, hắn trước tiên liền nghĩ đến ấu côn. Như thế cái phá tử giới, loại trừ ấu côn ai còn là chim? Chẳng lẽ ấu côn xảy ra chuyện rồi? Kỷ Bình Sinh sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Lời này vừa nói ra, Cảnh Mục Tê sắc mặt cũng thay đổi. Thính lực của hắn tương đối tốt, nghe rõ ràng là từ cái nào phương hướng truyền tới thanh âm, khi hắn quay đầu nhìn lại, song đồng một trận thít chặt. Tông chủ, ngươi nhìn. Cảnh Mục Tê chỉ bầu trời bên kia, trầm giọng nói. Ánh mắt Kỷ Bình Sinh nhìn lại, một cô cực kỳ dự cảm không ổn từ trong lòng hiện lên. Cái này là đạn tín hiệu. Nhanh, ấu côn khả năng xảy ra chuyện. Kỷ Bình Sinh sắc mặt bên trên hiện lên một vẻ bối rối, không hề nghĩ ngợi hướng thẳng đến bên kia phương hướng phi nước đại. Bất kể có phải hay không là ấu côn, hắn đều muốn tự mình đi xác nhận một chút mới tốt. Cảnh Mục Tê cũng tương tự đi theo, trong tay của hắn đã nắm lấy kiếm. Theo cách xa nhau càng ngày càng gần, trên bầu trời thất thải đạn tín hiệu một cái tiếp theo một cái, để Kỷ Bình Sinh tâm chậm rãi chìm vào đáy sâu. Trong lòng đất không gian ấu côn căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Nàng đem đoàn kia màu xám vật chất nâng ở trong lòng bàn tay, hai mắt hiện ra ánh sáng, không chút do dự hướng miệng bên trong nhét. Nhịn không được, ta trước động. Nhưng khi cái này đoàn màu xám vật chất lập tức sẽ chạm đến môi của nàng, động tác lại ngừng. Không được. Đông nhiên ấu côn bỏ qua một bên đầu, một tay nâng màu xám vật chất, một cái tay khác xoa xoa chảy dòng nước bọt. Nhịn xuống, không thể ăn ăn một mình. Tông chủ nói, tốt đồ vật muốn chia sẻ, một phần khoái hoạt liền sẽ biến thành hai phần khoái hoạt. Ấu côn cọ sát lấy răng, cố nén muốn đem cái này đoàn màu xám vật chất một ngụm nuốt vào xúc động. Dấu ở huyết mạch chỗ sâu thanh âm một mực tại trùng kích nàng tâm linh nhỏ yếu. Phảng phất tại nói cho nàng, cái này đồ ăn đại bổ. Mãnh liệt như thế muốn ăn nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, thậm chí liền nhìn một chút trong tay màu xám vật chất cũng không dám. Thật là đáng sợ, đồ vật thật là đáng sợ. Ấu côn lẩm bẩm, nàng đem cái này đoàn màu xám vật chất dùng linh khí bao trùm sau bỏ vào đỉnh đầu ba tấc, nghĩ thầm như vậy liền không nhìn thấy. Không nhìn thấy chẳng khác nào không có, ngón này bị thai mà đi trộm chung quá chân thực. Sau đó, ấu côn đưa tay nhìn một chút không gian thượng phương nàng móc ra thông đạo, hai chân uốn lượn, đột nhiên nhảy lên. Theo sâu trong lòng đất thông đạo bắt đầu trèo lên trên. Đi lên tốc độ muốn so xuống dưới nhanh rất nhiều, vẹn vẹn không đến 10 phút, nàng liền lại thấy ánh mặt trời. Bất quá không khí mới mẻ. Ấu côn nổ ngụm trọc khí, đem đắp lên người một tầng tịnh thân linh khí xua tan. Nàng chưa kịp thở dốc hai cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chuyển thân hướng về một phương hướng nhìn lại. Khí tức quen thuộc. Cái này là tông chủ cùng đại sư huynh khí tức. Quá may mắn. Sắc mặt ấu côn vui mừng, vội vội vàng vàng hướng phía Kỷ Bình Sinh vị trí phương hướng chạy tới. Quá tốt rồi, nhìn thấy tông chủ sau cũng không cần nhẫn lại. Chạy hai bước, nàng còn nhịn không được lau nước miếng. Trên đỉnh đầu đồ vật, quá mê người. Kỷ Bình Sinh cùng ấu côn đồng thời hướng về một phương hướng chạy tới, gặp gỡ cùng thời gian giảm phân nửa, tăng thêm ấu côn dựa vào khí tức trực tiếp khóa chặt Kỷ Bình Sinh. Sở dĩ, tại mười mấy phút sau. Tông chủ, đại sư huynh. Thời gian qua đi mấy giờ, ấu côn lại một lần nữa thấy được thân ảnh quen thuộc, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng hướng phía Kỷ Bình Sinh hai người chạy tới. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại ấu côn xuất hiện tại trước mắt, Kỷ Bình Sinh cùng Cảnh Mục Tê một mực nâng lên tâm cũng buông xuống. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Tông chủ, cho ngươi xem một chút ta tìm đại bảo bối. Ấu côn định tại trước mặt Kỷ Bình Sinh một mét chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem trên đỉnh đầu đoàn kia tràn ngập yên tĩnh khí tức màu xám vật chất cầm xuống tới. Đúng cái gì đồ vật? Kỷ Bình Sinh định nhãn nhìn lại, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Hắn cũng không biết. Nhưng, khi hắn nhìn thấy cái này đoàn màu xám vật chất, trong cơ thể mệnh cung đống nhiên kịch liệt rung động lên, phảng phất muốn phá thể ra ngoài. Là chưa bao giờ có tình huống. Để hắn nhìn về phía đoàn kia màu xám vật chất ánh mắt lập tức liền biến. Cùng ấu côn tương tự, một cỗ phi thường khát vọng cảm giác từ trong mệnh cung tuôn ra, không cách nào kiềm chế. Cảnh Mục Tê, ngươi có cảm giác gì? Kỷ Bình Sinh sắc mặt biến ảo, quay đầu hỏi Cảnh Mục Tê. Cảnh Mục Tê lắc đầu, không có cảm giác, thế nào? Có thể là bởi vì cùng nhau vấn đề, hắn nhìn về phía đoàn kia màu xám vật chất, ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng. Không phải kiếm chẳng khác nào không cần. Muốn ăn? Kỷ Bình Sinh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ấu côn đoàn kiếm màu xám vật chất, phát ra lờ mờ bờ mờ thanh âm. Hắn mệnh cung so với hắn còn kích động, một mực kịch liệt rung động. Không được, nơi đây là thị phi chi địa, rời đi trước lại nói. Kỳ Bình Sinh bỗng nhiên nhớ tới trên bầu trời bay thẳng đến thăng thất thải đạn tín hiệu, há miệng vừa định nói rời đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Không được, tông chủ ta nhịn không được. Ấu Côn một mực đè nén muốn ăn tại nhìn thấy Kỳ Bình Sinh sau trực tiếp bạo phát ra. Đại sư huynh muốn. Ấu Côn ngữ tốc cực nhanh hỏi một câu, khi nhìn đến cảnh Mộc Tê lắc đầu, nàng trực tiếp tay hóa trưởng, bổ về phía đoàn kia màu xám vật chất. Mềm nhũn, không có chút nào cách trở, tựa như là bổ một đoàn khí, trực tiếp đem bổ ra. Chờ chút đừng. Kỳ Bình Sinh kinh hãi, không đợi hắn nói cho hết lời, trong miệng liền bị chất đầy. Hắn ánh mắt, đối mặt Ấu Côn này ánh mắt vô tội. Lúc này hắn mới nhớ tới. Ấu Côn có hướng trong miệng hắn nhét đồ ăn thò y quen. Chương 90, nguy cơ. Ấu Côn bị bắt. Kỳ Bình Sinh còn muốn đem miệng bên trong đoàn kia màu xám vật chất phun ra, nhưng khi đồ vật tiến vào miệng bên trong, nó lại trực tiếp hóa thành một cỗ thần bí dòng năng lượng vào trong cơ thể. Phảng phất là được muốn đồ vật, Kỳ Bình Sinh mệnh cung phát ra kịch liệt run rẩy, dường như cường đạo trực tiếp đem này cỗ thần bí năng lượng cướp vào trong mệnh cung. Ông một tiếng. Kỳ Bình Sinh cũng cảm giác đầu óc của mình giống như là bị sét đánh giống như ông tác hưởng, trống rỗng. Mà hấp thu này cỗ thần bí năng lượng mệnh cung đống nhiên bắt đầu bành trướng bên trong co vào, liên đối lấy thân thể của hắn cũng đi theo phát trướng. Là một loại phi thường cảm giác khó chịu, dùng tiếng thông tục mà nói tiểu là ăn no rồi việc chết. Kỳ Bình Sinh muốn đem trên thân thể dị hướng cưỡng chế đi, lại phát hiện tình thế đã không phải hắn có thể khống chế. Ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì đồ vật? Kỳ Bình Sinh trừng mắt Ấu Côn, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Không biết. Ấu Côn vô tội lắc đầu, đem một nửa khác màu xám vật chất bỏ vào bên mồm của mình. Chớ ăn. Kỳ Bình Sinh kinh hô một tiếng, sau đó liền trơ mắt nhìn Ấu Côn đem một nửa khác màu xám vật chất nuốt xuống. Có chút. Ấu Côn nhíu mày, trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt, có chút. Khó chịu. Một giây sau, thân thể của nàng nhoáng một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất, chìm vào trong giấc ngủ. Kỳ Bình Sinh. Cảnh Mục Tê. Hai người bọn họ một mặt mộng bức, đều có chút không biết làm sao. Cái này làm sao còn đột nhiên ngất đi. Kỳ Bình Sinh cố nén trên thân thể truyền đến khó chịu cảm giác, muốn đưa tay nắm Ấu Côn ôm, nhưng bàn tay đến thời điểm lại cứng lại ở giữa không trung. Phanh. Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể của hắn truyền ra, giống như là cái gì đồ vật tại thể nội nổ tung, đem thân thể của hắn chấn động đến lung lay sắp đổ. Phúc. Kỳ Bình Sinh cũng cảm giác cổ họng mình ngọt ngọt, một ngụm nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn ngũ quan cùng nhau chạy xuống một tia vết máu. Tông chủ, ngươi thế nào? Kỳ Bình Sinh tiểu là thổ huyết tiểu là ngũ quan đổ máu, dọa Cảnh Mục Tê kêu to một tiếng, vội vàng đỡ Kỳ Bình Sinh thân thể lảo đảo muốn ngã. Không biết. Kỳ Bình Sinh ngược lại hít một hơi hơi la nhờ, trong cơ thể truyền ra đau rát cảm giác, ngũ tạng lục phủ co giật kịch liệt đau nhức. Ngay tại hắn không hiểu ra sao thơ ý điểm, tự là một tiếng vang trầm từ trong cơ thể hắn phát ra. Phanh. Trước lạ sau quen. Về Kỳ Bình Sinh biết, thân thể của hắn nổ tung. Thân thể của hắn không chịu nổi vừa mới bị mệnh cung cấp đi năng lượng thần bí, lập tức sẽ bị nổ tung. Phanh 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 phanh. Vô cùng vô tận không giống với linh khí năng lượng ở trong cơ thể hắn tứ ngược, hội tụ, chạm vào nhau, quấy rối, bạo phá. Lệnh thân thể của hắn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Phúc. Tiểu là một ngụm máu tươi từ trong miệng Kỳ Bình Sinh phun ra, sắc mặt của hắn trắng bệch cho tàn, hai mắt ảm đạm vô quang. Thân thể dường như tê liệt từ trên thân Cảnh Mục Tê tuột xuống ngã xuống đất. Tông chủ. Cảnh Mục Tê cũng luống cuống, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất kém chút Kỳ Bình Sinh tình huống. Cái này xem xét, để ánh mắt của hắn kịch biến, cầm kiếm tay đều đi theo run rẩy lên. Tông chủ. Thân thể của ngươi. Cảnh Mục Tê một mặt ngốc trệ no y. Thân thể bị thương nặng Kỳ Bình Sinh túi đầu nhìn một chút bản thân trần trụi bên ngoài cánh tay, cả người đều ngốc trệ. Nguyên bản bóng loáng sạch sẽ trên cánh tay, xuất hiện từng tia liệt ngân. Liệt ngân xuống in vết máu. Không chỉ là cánh tay, còn có hai chân, phần bụng, thậm chí trên mặt, đều xuất hiện liệt ngân. Thân thể của hắn, muốn nát. Con mẹ nó ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Kỳ Bình Sinh nhìn qua đồng dạng ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê Ấu Côn. Mềm yếu vô lực mắng một tiếng. Hiện tại hắn muốn đánh Ấu Côn, đều không có cái này khí lực. Sẽ không muốn chết cái này tiểu gia hỏa trên tay. Kỳ Bình Sinh có chút tuyệt vọng nghĩ thầm. Tông chủ, ta trước dịu ngươi. Cảnh Mục Tê hai tay thận trọng đỡ tại trên thân Kỳ Bình Sinh, sợ sơ ý một chút đem hắn đụng nát. Liền khi Kỳ Bình Sinh dáng chống đỡ lấy hai chân đứng lên thơ ý điểm, ảm đạm trong hai mắt lại phản chiếu ra một đạo bạch quang, từ phương xa trên bầu trời hướng bên này đánh tới. Địch tập. Cảnh Mục Tê, địch nhân. Kỳ Bình Sinh theo bản năng kinh hô một tiếng. Cảnh Mục Tê là mặt hướng Kỳ Bình Sinh, mặc dù không nhìn thấy địch nhân, nhưng là hắn phản ứng cũng rất nhanh, không chút do dự rút kiếm quay đầu một chạm. Chém tới một cái mềm mại có co giãn vật thể. Tại hai người bọn họ trong tầm mắt, thấy được một đạo từ phương xa vượt ngang mà đến lụa trắng, quanh qua khúc hữu lụa trắng cứ như vậy phiêu phù ở trước mặt bọn hắn. Cái gì đồ vật? Liên tại bọn hắn hai người không hiểu ra sao thơ ý điểm, lụa trắng động tác lại lệnh sắc mặt bọn hắn đại biến. Dưới đĩa đèn thì tối. Kỳ Bình Sinh thấy được địch tập, lại quên bọn họ có ba người. Chỉ gặp này lụa trắng trên không trung khẽ quấn, trực tiếp đem té xỉu trên đất ấu côn trói chặt, cuốn tại giữa không trung. Bá một chút, bay xa. Kỳ Bình Sinh nhìn bị lụa trắng cuốn đi kéo trên không trung ấu côn thân thể, con mắt lập tức liền phát lên, tái nhợt tiên tính sắc mặt thượng lại xông lên một tia phẫn nộ hồng chi huyết. Hắn dãy rủa lấy thân thể giơ tay lên, phảng phất là muốn cách vài trăm mét đem ấu côn bắt trở lại. Nhưng cứ như vậy khẽ động, trên thân thể của hắn lại xuất hiện mấy đạo liên ngân. Nhưng vào lúc này, vài trăm mét truyền ra ngoài tới vui sướng tiếng cười to. Ha 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 ha, không nghĩ tới vậy mà là ta trước hết nhất cầm tới giới nguyên. Truyền ra tiếng cười to đích thị một người mặc ngân bảo trung nhân, trong tay hắn nắm một đạo lụa trắng phía trên cổ tấu côn. Ở phía sau hắn, còn có mấy cái đồng dạng mặc áo bảo bạc tu sĩ. Đội trưởng, giới nguyên đều để nha đầu này ăn, vậy làm thế nào? Một cái ngân bảo tu sĩ chỉ vào tung bay ở không trung ấu côn, hỏi. Bọn họ tới chậm hai bước, chỉ thấy giới nguyên bị ấu côn ăn. Quản nó chi, chúng ta chỉ cần nắm nàng giao đến thiếu chủ trên tay, nàng là bị ăn vẫn là bị luyện liền mặc kệ chúng ta chuyện. Ngân bảo đội trưởng rất tùy ý nói, hắn nhìn lơ lửng trên không trung ấu côn, tựa như là tại nhìn giá trị liên thành tài bảo. Hai người kia đâu? Một cái đội viên chỉ vào mấy trăm mét bên ngoài Kỷ Bình Sinh cùng Cảnh Mục Tê nói, có hay không muốn đi qua xử lý bọn họ, vơ vét một chút. Chính sự quan trọng, trước đem giới nguyên đưa đến thiếu chủ trên tay mới là trọng yếu nhất. Ngân bảo đội trưởng hướng về phía Kỷ Bình Sinh phương hướng cười lạnh một tiếng, coi như bọn họ may mắn, chúng ta đi. Nói xong, hắn một tay nắm lụa trắng cột hôn mê ấu côn, hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Mặc dù cách mấy trăm mét, nhưng là hắn nhóm đối thoại, vô cùng rõ ràng đã rơi vào Kỷ Bình Sinh hai người trong lỗ thai. Tiểu là ăn tiểu là luyện để bọn hắn tâm trực tiếp chìm vào vực sâu. Đuổi theo. Kỷ Bình Sinh giang chống đỡ lấy bị này cỗ thần bí năng lượng chống đỡ phá thành mảnh nhỏ thân thể, một mình đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Ngươi mau đuổi theo còn kịp, sau đó ta liền đến. Cảnh Mục Tê nhìn ở một cao y ấu côn bị trói đi phương hướng, lại liếc mắt nhìn dường như trong phong nến tàn Kỷ Bình Sinh, do dự nói, nhưng tông chủ ngươi. Ta chết không được. Kỷ Bình Sinh cưỡng để thở ra một hơi, hướng về phía Cảnh Mục Tê quát, Cảnh Mục Tê ngươi còn muốn cái dám đâu. Là ngươi tiểu sư muội. Đi nắm nàng cướp về. Hắn hai mắt lộ ra huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn, phảng phất là muốn ăn sống người kinh khủng. Đây là còn đúng hắn lần thứ nhất giống nhà mình đệ tử. Chương 91, mệnh cung thế giới kích hoạt. Nhìn Kỷ Bình Sinh này vặn vẹo biểu lộ, Cảnh Mục Tê trọng trọng gật đầu, biết tông chủ, ta nhất định sẽ nắm tiểu sư muội hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Lập xuống hứa hẹn, Cảnh Mục Tê quay đầu, hướng phía ngân bảo những tu sĩ kia rời đi phương hướng đi nhanh mà đi. Sát ý chính nồng, từng giờ từng phút góp nhặt. Nhìn qua Cảnh Mục Tê bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Kỷ Bình Sinh cố nén toàn thân thượng hạ truyền đến kịch liệt đau nhức, ngồi trên đất. Hắn không biết ấu côn cho hắn ăn là cái gì đồ vật, nhưng hắn biết thân thể của mình đang bị một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng tứ ngược hủy hoại, mắt thấy là phải sụp đổ. Không chỉ là thân thể, đem cỗ năng lượng kia cướp đi mệnh cung chưa hề đình chỉ rung động, tại hắn cũng không biết đến địa phương, trong mệnh cung thế giới ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Kỳ ấu côn, lần này sau khi trở về, ta nhất định phải đưa ngươi loạn hướng miệng ta bên trong nhét đồ vật ma bệnh từ bỏ. Thuận tiện đập nát cái mông của ngươi. Kỳ Bình Sinh cắn răng, run lẩy bẩy duỗi ra đã nhanh phân thành tay băng liệt văn, tay ngón tay bên trên nạp giới có chút lóe lên, xuất hiện năm đạo sáng chói hào quang chói sáng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại đạo phẩm ngũ hành tinh hoa yên lặng vờn quanh tại hắn quanh thân. Hiện tại chỉ có dùng năm loại đạo phẩm ngũ hành tinh hoa giã luyện nhục thể mới có thể chịu nổi này cỗ thần bí năng lượng xung kích. Kỷ Bình Sinh nghĩ thầm, hắn thật sâu thở hắt ra, nhàn nhạt sóng linh khí từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Từng đạo gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán đến ngũ hành tinh hoa. Một giây, hai giây, ba giây. Kỷ Bình Sinh đại não hỗn loạn tương mừng, căn bản không an tĩnh được tâm phá kính. Trong đầu tất cả đều là ấu côn cùng Cảnh Mục Tê an uy. Thảo. Ngũ hành cảnh, phá. Kỷ Bình Sinh trong lòng quét ngang, cũng chờ không được cùng ngũ hành tinh hoa sinh ra cộng minh, trực tiếp cưỡng ép phá cảnh. Theo hắn dẫn đạo, phiêu phủ ở quanh người hắn ngũ hành tinh hoa hóa thành các loại lưu quang, một hơi toàn bộ chui vào bên trong thân thể của hắn. Ngũ hành cảnh, ngũ hành luyện thể, đem nhục thể vật chứa khuyết trương đến có thể tiếp nhận mệnh cung vỡ vụn trình độ. ở đây cảnh không có tiền hậu kỳ phân biệt, luyện hóa nhất đạo ngũ hành, chính là lên một tầng lầu. Luyện hóa năm đạo ngũ hành, chính là ngũ hành cảnh viên mãn. Tu sĩ khác đều là phi thường cẩn thận từng bước luyện hóa. Mà Kỷ Bình Sinh lo lắng nhà mình đệ tử an nguy, căn bản không có thời gian thành thành thật thật lần lượt luyện hóa, dứt khoát liều mạng nhất cổ kình, cùng một chỗ luyện hóa. Ừm. Ngũ hành tinh hoa hóa thành năm đạo lưu quang chui vào thân thể của hắn, Kỷ Bình Sinh nhịn không được phát ra một tiếng rên, cái trán ở giữa trong nháy mắt nổi lên một vòng mồ hôi dịt. Hắn yếu ớt trong cơ thể vốn là có một đạo năng lượng tại tứ ngược, hiện tại dùng xông vào năm đạo, đơn giản tiểu là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương lại thêm băng, xuyên tim. Chí vị. Kỷ Bình Sinh nhíu lại sắc mặt, dẫn dắt đến ngũ hành tinh hoa đưa nhập thể vị trí. Lục kim hoàng lam hỏa ngũ sắc chi lưu phân biệt tràn vào trong cơ thể Kỷ Bình Sinh từng cái bộ phận. Mộc nguyên tận xương, kim nguyên vào gân, thổ nguyên vào cơ, nguồn nước vào máu, hỏa nguyên vào khí. Nhỏ như sợi tóc ngũ sắc lưu manh từ thân thể của hắn mặt ngoài từng cái lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài, ở bên ngoài cơ thể hắn vờn quanh sau lại bị hút vào trong cơ thể. Một hơi đem cái này năm khối đạo phẩm ngũ hành tinh hoa luyện hóa là không thể nào. Sở dĩ Kỷ Bình Sinh liền để tràn ra ngũ hành nguyên khí tiết ra bên ngoài cơ thể, chờ đáo cốt gân cơ huyết khí bên trong có một tia khe hở, lại đem những cái này nguyên khí nhét vào trong thân thể. Tạo thành một cái không có khe hở nối liền tuần hoàn. Lao thời gian quản lý đại sư, tại khẩn cấp như vậy thời khắc, từng phút từng giây cũng không nguyện ý chờ đợi. Theo ngũ hành nguyên khí chảy vào, thân thể của hắn mặt ngoài rớm máu mảnh bắt đầu liệt ngân dần dần chữa trị, toàn bộ nhục thể hướng phía một cái khác giai đoạn bước qua. Nhục thể tình huống tạm thời ổn định. Kỷ Bình Sinh lại đem ánh mắt bỏ vào trên mệnh cung. Ban đầu kêu vui mừng nhất tiểu là mệnh cung. Muốn nuốt vào đoàn kia màu xám vật chất cũng mệnh cung, nhục thể chỉ thụ thai bay vạ gió thôi. Kỳ thật nói đến thai bay vạ gió, cảnh mục tê mới là vô tội nhất. Ấu Côn phân bảo bối tốt thời điểm hắn căn bản không cần, chia xong về sau hai người toàn đổ, chỉ còn lại hắn một cái. Kỷ Bình Sinh chậm dần tâm thần, nội thị mệnh cung. Hắn mệnh cung còn tại sinh động, giống như tại cùng này nửa đám màu xám vật chất phân cao thấp. Từ nội bộ đến ngoại bộ chưa hề qua rung động, khi thì bành trướng khi thì thích chặt. Nhìn không ra cái gì. Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, đem ý thức đầu nhập vào mệnh cung thế giới. Khi hắn tiến nhập mệnh cung thế giới trong nháy mắt, liền bị trước mắt kịch biến cho bị khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Kỷ Bình Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn qua mệnh cung thế giới, cả người đều choáng váng. Lần trước tiến nhập mệnh cung thế giới, là một mảnh hư giả cẩm tú sơn hà. Bầu trời, đại địa, dòng sông, bóng cây xanh râm mát, cho người cảm giác tựa như trên là họa đồng dạng, không có chút nào sinh cơ. Mà bây giờ đâu? Kỷ Bình Sinh có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt thế giới cẩm tú sơn hà, nó sống. Không khí mới mẻ, không có mặt trời nhưng như cũ có thanh tịnh ánh nắng, lưu động khe nước. Hết thể đều là vô cùng chân thực. Là một cái thế giới chân thật. Kỷ Bình Sinh trong lòng khẳng định nói. Nhưng vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này? Kỷ Bình Sinh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng lên liếc một cái, liền thấy trước đó hắn nuốt vào đoàn kia màu xám vật chất. Là nó. Kỷ Bình Sinh hai mắt tinh quang lóe lên, trực câu câu nhìn chằm chằm trên bầu trời đoàn kia màu xám vật chất. Hắn nhìn thấy đoàn kia màu xám vật chất đang theo lấy thế giới này tản ra năng lượng, một sợi lại một sợi màu xám khí tức cùng hắn mệnh cung thế giới dung hợp. Mà theo cỗ này năng lượng thần bí dung hợp vào mệnh cung thế giới bên trong, đoàn kia màu xám vật chất cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Là nó đem mệnh cung thế giới kích hoạt lên. Kỷ Bình Sinh cau mày tự mình lẩm bẩm. Tiểu là kích hoạt, nguyên bản yên tĩnh như vẽ hư giả thế giới, tại nơi này đoàn màu xám vật chất tán phát năng lượng, tràn đầy sinh cơ, biến thành một cái thế giới chân thật. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kỷ Bình Sinh trong lòng rung động no y. Có thể đem nội thế giới kích hoạt, chắc không được làm Ấu Côn xuất ra cái này đồ vật, hắn mệnh cung cùng không muốn sống giống như run mạnh. Có thể coi là cho dù tốt đồ vật, cũng hữu dụng tận thời khắc. Dung hợp tốc độ phi thường nhanh. Nhanh đến Kỷ Bình Sinh căn bản không làm ra càng nhiều quan sát liền kết thúc. Đoàn kia màu xám vật chất mỗi tràn ra một tia năng lượng, thể tích liền sẽ giảm bớt một tia, từ từ nhỏ dần đến hoàn toàn dung nhập hắn mệnh cung thế giới. Không có. Cái này không có. Trên mặt Kỷ Bình Sinh lộ ra không có chút nào che giấu thất vọng. Hắn nhìn quanh một vòng hoàn toàn mới mệnh cung thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, bị cái này đoàn màu xám vật chất chỗ kích hoạt khu vực, có chừng chừng trăm giảm. Mà những địa phương khác, vẫn như cũ hư giả chân dung. Trăm giảm. Kỷ Bình Sinh không phải cho ăn không no sói, bất thình lình kinh hỉ đã rất khiếp sợ hắn. Đây chính là thuộc loại với hắn bản thân trăm giảm phương vực. Nếu là thu hoạch được càng nhiều màu xám vật chất, chẳng phải là có thể đem cái này mệnh cung thế giới vô hạn mở rộng. Kỷ Bình Sinh không khỏi thầm nghĩ như vậy. Chương 92, Ngũ Hành Thể. Toái cung cảnh vỡ nát mệnh cung, mệnh cung dung hợp nhân thể sẽ dường như tiểu thế giới ẩn chứa vô tận không biết cùng tiềm lực. Giới nguyên tác dụng, tự là đem loại tiềm lực này vô hạn mở rộng. Cái gì là giới nguyên? Nhất tiểu thế giới thậm chí đại thế giới tinh hoa nhất chỗ. Sao lại chỉ có điểm ấy tác dụng? Thế giới thôn phệ thế giới khác một giới chi nguyên mà tiến hóa. Kỳ Bình sinh mệnh cũng không hiểu mong đợi ở trong chứa một cái giả thế giới, lại đánh bậy đánh bạ ăn nhất khối giới nguyên. Mặc dù tiểu linh giới giới nguyên đi qua nhiều năm sói mòn chỉ còn lại có không đủ 10 phần 1 năng lượng, nhưng cũng đủ làm cho Kỳ Bình sinh thể nội thế giới kích hoạt. Là, cái này thâm tàng mệnh cung bên trong tiểu thế giới, làm như thế nào sử dụng đâu. Kỳ Bình sinh có chút đau đầu, hắn cũng không thể cầm như thế cái bảo bối coi như sân huấn luyện sử dụng, vậy cũng quá phung phí của trời. Trong cơ thể, mệnh cung, loáng thoáng ở giữa, Kỳ Bình sinh có một cái ý niệm trong đầu. Hắn tại mệnh cung thế giới bên trong đứng lơ lửng trên không, nhắm mắt trong đầu không ngừng diễn hóa lấy ý nghĩ của mình. Một cái rất đơn giản, nhưng lại vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Một bên lại một bên tôi diễn, để hắn hao tổn rất lớn tâm thần, lấy ý thức ngưng tụ ra hư thể dần dần hư ảo. Là bí thuật. Không, bí thuật là trong thời gian ngắn tăng phúc thực lực chiêu thức. Là bí kỹ. Nếu như dùng bí kỹ để hình dung sẽ không sẽ quá đại tài tiểu dụng rồi. Này, tiểu là thần thông. Kỳ Bình sinh nhíu mày tự mình lẩm bẩm, hắn hư thể quanh thân nổi bật linh khí vòng thân, gần như ngưng thực linh khí xương trắng nâng thân thể của hắn, phảng phất muốn đưa hắn thăng thiên. Kỳ Bình sinh đối với công pháp và chiêu thức lý giải vô cùng đơn giản. Bí thuật, tiểu là tăng phúc bờ UFF. Bí kỹ, tiểu là kỹ năng chủ động. Thần thông, tiểu là đại chiêu. Kỳ Bình sinh hư thể đứng lặng tại không, khi thì hư ảo, sau lại bị từ bên ngoài mệnh cung tràn vào linh khí ngưng thực. Hắn trong đầu thôi diễn, lại giống là diễn luyện. Thật lâu về sau, phảng phất có một vệt kim quang từ phía trên bên ngoài xâm nhập hắn mệnh cung thế giới, đem thân thể của hắn bao phủ. Cái hiện tượng này giống như đã từng quen biết, chẳng phải đúng hắn viết ra Bình sinh cửu kiếm lúc thiên đạo kim quang. Bất quá khi đó đúng hắn chép, mà lần này, đúng hắn mượn mệnh cung thế giới kích hoạt, bản thân thôi diễn. Không biết qua bao lâu, Kỳ Bình sinh chậm rãi mở mắt, thâm thúy đồng tử bên trong nổ bắn ra một đạo kim mang. Nên tính là thần thông. Chỉ là có chút nguy hiểm đây này. Kỳ Bình sinh hồi tưởng đến trong đầu phun trào ký ức, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không có bản lãnh lớn như vậy, sáng tạo thần thông rất đơn giản, cũng có thiếu hụt. Nhưng coi như thế, hắn cũng biết. Đúng hắn cho đến nay, lực lượng cường đại nhất. Thôi diễn nhất tiểu thần thông, Kỳ Bình sinh không có dư thừa thời gian thí nghiệm, trực tiếp thối lui ra khỏi mệnh cung không gian. Mà lúc này, nương theo lấy giới nguyên dung hợp mệnh cung thế giới. Tiết lộ ở trong cơ thể hắn này một tia năng lượng cũng tại ngũ hành tinh hoa áp chế xuống trung thực. Cái này một tia năng lượng cùng ngũ hành tinh hoa xen lẫn tương dung, phân biệt chảy vào hắn xương gần cơ huyết khí bên trong. Là bao lâu trôi qua? Kỳ Bình sinh sắc mặt âm trầm nhìn qua cảnh mục tê đi xa phương hướng, trong lòng cấp bách cảm giác không có một chút yếu bớt. Liền tại lúc này, bầu trời bên kia bên trong, lại một lần nữa bạo phát ra một đạo thất thải đạn tín hiệu, phảng phất là tại thúc giục hắn giống như. Quá chậm, không thể dạng này chờ đợi. Kỳ Bình sinh cắn răng nói, ngũ hành tinh hoa tuy nhiên đã nhập thể, nhưng dung hợp tốc độ quá chậm, dự a theo cái tốc độ này ít nhất còn có một lúc mới có thể hoàn thành. Ai biết cái này một lúc sẽ phát sinh cái gì? Như là đã tại cưỡng ép phá cảnh, vậy liền cưỡng ép triệt để một điểm. Kỳ Bình sinh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp khống chế lưu động tại quanh thân ngũ hành tinh hoa, toàn bộ nhét vào trong thân thể. Đột nhiên xuất hiện khổng lồ ngũ hành tinh hoa một hơi tràn vào thân thể của hắn. Làm hắn vẫn là bán thành phẩm ngũ hành thể trong nháy mắt vì đó run lên, lại xuất hiện từng tia liệt ngân. Liệt ngân liền liệt ngân, vừa rồi thân thể đều nhanh nát hắn cũng không có sợ. Kỳ Bình sinh thô bạo động tác một cái tiếp theo một cái, đem ngũ hành tinh hoa phân vị nhét vào thân thể từng cái bộ phận. Thận xương xương nước, vào gân đưa tờ gân, vào cơ cơ băng, vào máu máu ngược dòng, vào khí khí hỗn loạn. Kỳ Bình sinh cảm giác, hắn đời này đều không biết đối với bản thân ác như vậy. Thân thể của hắn hiện tại tựa như là khí cầu, một bên động viên một bên thả khí. Theo ngũ hành tinh hoa không ngừng luyện hóa, thân thể của hắn lại một lần nữa khôi phục. Xương nước xương chữa trị, đưa tờ gân gân kết nối, cơ băng cơ phục hồi như cũ. Máu ngược dòng sau máu chính lưu, khí hỗn loạn sau khí bình ổn. Trải qua mấy chục lần tuần hoàn tra tấn, Kỳ Bình sinh toàn thân bất lực ngã trên mặt đất. Mà trước đó vờn quanh tại hắn xung quanh ngũ hành tinh hoa, đã toàn bộ tràn vào thân thể của hắn từng cái bộ phận. Tu sĩ cơ sở ngũ hành thể thành. Hô, hô, hô. Kỳ Bình sinh tinh bị lực tấn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở, trên người hắn quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm thấu, trên gương mặt mồ hôi dịn không gián đoạn chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng giật giật tay, chụp lấy mặt đất, cố nén đau nhức cảm giác từ dưới đất bò dậy. rốt cục, có thể động. Kỳ Bình Sinh nhìn đã có thể hoạt động thân thể nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, đã hoàn thành thuế biến nhục thể bên trong ẩn chứa dường như manh thú lực lượng. Đạo phẩm ngũ hành thể một hơi luyện thành, cả người thoát thai hoàn cốt. Là gần như gấp 10 tăng phúc. Nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn nhiều thích hứng lấy tăng vọt lực lượng, Kỳ Bình Sinh nhìn qua cảnh Mục Tê đuổi theo phương hướng, sắc mặt vẻ lo lắng đen nhánh. Thượng Thanh Tông đại sư huynh, ngươi cần phải đỉnh trụ. Kỳ Bình Sinh dưới chân đạp mạnh mặt đất, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem mặt đất giẫm ra một cái hố sâu. Một giây sau, thân thể của hắn dường như cởi dây cung mũi tên, mang theo quyển cụ phong mà đi. Thời gian như trôi qua. Hắc Thần thiếu chủ đã dừng bước. Hắn xung quanh, vây quanh người mặc từng cái màu sắc trang phục tiểu đội, hơn 200 người. Chú ý lực tất cả tại trong tay hắn phiến đá, bây giờ bị không có chú ý tới thiếu đi hai cái rưỡi đội. Đến rồi, nó đến rồi. Hắc Thần thiếu chủ vẻ mặt hưng phấn kích động nhìn qua trong tay phiến đá thượng quang mang càng ngày càng sáng, biểu thị lấy giới nguyên cách hắn càng ngày càng gần. Hướng phía phương hướng của hắn di động giới nguyên, không phải là bị bản thân thủ hạ được sao? Cũng không biết là ai vận khí tốt như vậy, tìm được trước. Người mặc kim bào đội trưởng chua chua nói. Trợ giúp thiếu chủ lấy được giới nguyên, về đi về sau khẳng định có thiên đại khen thưởng chờ lấy hắn. Một cái khác hồng bào đội trưởng một mặt ước ao ghen tị nói. Tại ngắn ngủi chờ đợi, từ ngoài ngàn mét truyền tới một đạo vang dội tiếng cười to. Thiếu chủ, ngươi muốn giới nguyên ta lấy được. Ngân bào đội trưởng nắm lụa trắng, giơ hôn mê bất tỉnh ấu côn, một mặt đắc ý dương dương hướng phía bên này đi tới. Cuối cùng đã tới. Hắc Thần thiếu chủ đã không tâm tình tại nguyên chỗ đợi, hắn đẩy ra người bên cạnh, không kịp chờ đợi hướng phía ngân bào đội trưởng nên đón, một mặt khát vọng nói, ở chỗ nào, nhanh lấy ra. Ngân bào đội trưởng chỉ trên đầu tung bay ấu côn, nói, tại cái này tiểu nha đầu trong bụng đâu. Chương 93, cảnh mục tê nhất kiếm. Hắc Thần thiếu chủ. Hắc Thần thiếu chủ ngẩng đầu nhìn lụa trắng bên trên cổ tấu côn, tâm tư ngươi cách câu cá. Ngân bào đội trưởng hướng về phía thiếu chủ giải thích nói, chúng ta vừa tới, liền thấy cô bé này đem giới nguyên một ngụm nuốt lấy, cũng không biết làm sao làm ra liền trực tiếp liền người cũng trói về. Tại Hắc Thần thiếu chủ bên cạnh kim bào đội trưởng lại gần đề nghị, thiếu chủ, nếu không trước đem bụng nàng đào lên nhìn xem. Hắc Thần thiếu chủ nghe nói, trực tiếp trợn mắt nhìn một chút hắn, giận dữ nói, xuất sinh. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đều là từ miệng ngươi nói ra. Kim bào đội trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, vậy làm sao bây giờ, luyện hóa. Hắc Thần thiếu chủ cau mày trầm ngâm nói, mấy người các ngươi đi xem điểm bài tiết vật cho nàng rốt hết, nhìn nàng một cái có thể hay không phun ra, nhà không ra lại luyện. Kim bào đội trưởng một mặt mờ mịt, bài tiết vật, là cái gì? Phế vật. Hắc Thần thiếu chủ đạp hắn một cước, không có làm tu sĩ trước đó, ngươi không có kéo qua phân. Kim bào đội trưởng. Tại sao ta cảm giác cái này rất tàn nhẫn? Ngay tại Kim bào đội trưởng vừa muốn mang theo mấy người hướng phía đằng sau đi đến, đột nhiên từ phương xa xẹt qua một đạo nghiêm nghị kiếm quang, thẳng chạm ngân bào đội trưởng trên tay lụa trắng. Có địch nhân. Ngân bào đội trưởng theo bản năng tay kéo lụa trắng, đem kiếm quang nghiêng đi. Một giây sau, Hắc Thần thiếu chủ cùng bên người hắn tụ tập gần 200 người, cùng nhau nhìn về phía kiếm quang phương hướng. Tại cách bọn họ mấy trăm mét nơi xa, có một bóng người ngay tại chậm rãi hướng phía bọn họ đi. Là một đạo không cao không tráng, người mặc phổ thông hắc y, cầm trong tay một thanh linh khí kiếm gỗ bóng người. Vạn dặm hoang vu ấu vàng bầu trời làm bối cảnh, không có một ngọn cỏ khô mạc đất cắt thành đạo đường. Cảnh Mục Tê lẻ loi trơ trọi một người một kiếm, mặt không thay đổi đi hướng này một nhóm lớn ma đạo tu sĩ. Tại hắn yên lặng mắt đen bên trong, thiêu đốt lên không sợ hãi liệt diễm. Đem tiểu sư muội trả lại cho ta. Cảnh Mục Tê băng lãnh thanh âm tràn đầy vô tận sát ý, cách trăm mét cắt vàng sắt phong truyền đến sở hữu ma đạo trong lỗ thai. Hắc Thần thiếu chủ cau mày nhìn Cảnh Mục Tê, chụp chụp lỗ thai, quay đầu đối với ngân bào đội trưởng hỏi, kẻ ngu này là ngươi dẫn tới. Ngân bào đội trưởng nhún vai, bất đắc dĩ nói, cái này tiểu nha đầu bên người còn có hai người, ta sốt ruột đem giới nguyên hiến cho thiếu chủ, liền tha bọn họ một mạng, không nghĩ tới lại còn dám đuổi theo. Nha! Hắc Thần thiếu chủ nhẹ a một tiếng, rất tùy ý phất phất tay, đi, giết hắn. Sau đó hắn liền không còn quan tâm Cảnh Mục Tê, đem lửa nóng ánh mắt tiếp tục đưa lên đến trên người ấu côn. Một người! Trong lòng hắn rêu cận, ta nơi này là có 200 người. Hắc Thần thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Xung quanh thủ hạ liền hành động rồi, gần nhất mấy chục người bay thẳng Cảnh Mục Tê mà đi, khoảng cách mấy trăm mét cũng vẹn vẹn trong nháy mắt. Hô! Cảnh Mục Tê nhìn qua thất thải lộng lẫy mấy chục đạo bóng người hướng hắn đánh tới, không biểu lộ gương mặt thượng xuất hiện lãnh sắc, thật sâu thở hắt ra, đem trong tay kiếm gỗ lệch qua bên eo. Thân thể của hắn nửa ngồi, tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm sung lên, hiện ra một cái rút đao tư thái. Một cỗ như thông thiên trường hà khí thế từ trên người hắn tuôn ra, xông thẳng bầu trời. Vô tận kiếm ý chậm rãi ngưng tụ, khiến quanh người hắn không gian sinh ra từng tia run rẩy. Hắn cầm kiếm gỗ tay tại run run, kiếm gỗ tản ra đại khủng bố. Tụ lực, lại tụ lực. Là Kỷ Bình sinh dạy hắn phổ thông huy kiếm pháp, tự thứ 101 kiếm sau liền một mực tại tụ lực. Hiện tại là thứ 288.888 kiếm. Kiếm ý hội tụ, đem cảnh mục tê xung quanh tạo thành một phương lĩnh vực. Kiếm vực bên trong tràn đầy vô hình lộn xộn kiếm khí, cắt nát cắt vàng. Cắt nát hoang thạch, cắt nát không khí. Khi này mười mấy cái ma đạo tu sĩ đã tới gần trong vòng trăm thước, cảnh mục tê thình lình mở ra hai con ngươi, đồng mâu trong lộ ra băng lãnh. Thứ 288.888 kiếm, chém. Cảnh mục tê giọng nói bình thản lờ mờ một tiếng, cổ tay hắn run run, đem giấu tại bên eo kiếm đột nhiên rút ra, hướng phía ngay phía trước chém tới. Một kiếm này chạm xuất thời khắc, hắn một phương kiếm vực trong nháy mắt vỡ vụn, vô cùng vô tận kiếm khí tràn vào này một chém lên. Cái này một chạm nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, chỉ gặp một đạo tàn ảnh hiện lên, kiếm mang liền đã xuất tay. Kiếm mang thuần trắng lóa mắt, giống như một vòng trăng non uốn lên đường vòng cung, hướng phía ngay phía trước vùng vẫy mà đi. Tân Nguyệt kiếm mang sơ thành lúc chỉ có một đạo mảnh ánh sáng, nhưng theo vô tận kiếm khí tràn vào càng ngày càng dài, loan nguyệt đến mười mấy mét. Đạo này mang theo vòng quanh khai thiên tích địa chi thế kiếm mang ẩn chứa cảnh mục tê nồng hậu dày đặc sắc ý, tại ngàn phần một giây danh giới, liền trước chém ngang hướng về phía hướng hắn mà đến mười mấy cái ma đạo tu sĩ. Nay mười mấy cái ma đạo tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ chỉ gặp một đạo chướng mắt bạch mang hiện lên bản thân, liền cái gì cũng không biết. Có người còn mờ mịt túi đầu nhi nở một cao y, lại chỉ có thể nhìn thấy bên hông mình một tia vết máu. Toàn bộ, chẳng ngang chặt đứt. Kiếm mang vượt qua về sau không có một tia yếu bớt, thẳng chạm ma đạo đại bộ đội, mà Tân Nguyệt ở giữa nhất, nhắm ngay chính là Hắc Thần thiếu chủ. Nguy hiểm. Nhìn thẳng chạm bọn họ mà đến khổng lồ kiếm mang, Hắc Thần thiếu chủ sắc mặt kỳ biến, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong cảm giác. Một kiếm này nếu như chém tới trên người hắn, sẽ chết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ có một người cảnh mục tê, biết buộc phát ra cường đại như thế công kích. Hắc Thần kích, Bạch Thần giáp. Hắc Thần thiếu chủ căn bản bất chấp gì khác thủ hạ, hắn khẽ quát một tiếng, một đen một trắng hai đạo quang mang xuất hiện ở trên người hắn. Trong tay là dài hơn 2 mét đen nhánh ma tam xoa kích, mặc trên người thuần trắng lân giáp. Kích là từ đại ma thú chi giáp làm ra, giáp là từ đại ma thú chi vậy làm ra. Hai kiện bí bảo đều là thượng đẳng nguyên phẩm, công thủ gồm nhiều mặt. Hai tay hắn xoay tròn vùng vẩy Hắc Thần kích, đem trường kích nằm ngang ở trước bộ ngực, quần quận ma khí tuôn ra, tạo thành một đạo gần 10 meter bình chướng ngăn tại Hắc Thần kích trước. Đem người đứng bên cạnh hắn toàn bộ bao phủ. Một giây sau, Tân Nguyệt kiếm mang sơ đến. Ma khí bình chướng vô thanh vô tức vỡ vụn. Hắc Thần thiếu chủ vẻ mặt đại biến, hắn đồng mâu trong phản chiếu lấy vô tận kiếm mang. Tân Nguyệt kiếm mang lại đến, thẳng chạm Hắc Thần kích. Cương đại lực trùng kích lệnh Hắc Thần thiếu chủ hai tay mạnh rung động, thân thể không cầm được liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hắc Thần thiếu chủ trên tay ma kích bị bay loạn. Tân Nguyệt kiếm mang mang theo không có gì sánh kịp vì thế, không cách nào ngăn cản kiếm ý, thẳng chạm Hắc Thần thiếu chủ trên thân. Ầm. Hắc Thần thiếu chủ trên người trong nháy mắt Bạch Thần giáp nát ra một đạo liên ngân, cả người hắn bay loạn tại không. Hắn có bí bảo hộ thân, nhưng người khác liền không có. Tại nơi này đạo ẩn chứa đại khủng bố kiếm mang phía dưới, tại Hắc Thần thiếu chủ xung quanh hơn 20 mét ma đạo tu sĩ, đều không lực phản kháng, tại hoàng hốt ở giữa liền bị ngang lưng chặt đứt. Trong tay cầm lụa trắng ngân bảo đội trưởng, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn qua phương xa cảnh mục tê, muốn há miệng nói cao ý gì, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Tay vô lực vông ra lụa trắng, trung điệp ngã xuống đất. Chương 94, cảnh mục tê, nguy. Đạo này vượt ngang vài trăm mét Tân Nguyệt kiếm mang, lật ngược chỗ đến mặt đất, ngạnh sinh sinh đem một mảng lớn khu vực mặt đất tức mất nửa mét. Ở giữa dưới mặt đất hàng nửa mét, mà tại nơi này bị gọt sạch mặt đất trong khu vực, đã không ai có thể đứng lên tới. Loại trừ ở giữa bị kiếm mang xẹt qua địa phương, hai bên trái phải vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại độ cao. Đứng ở hai bên tu sĩ đã bị cái này đánh đầu thắng đó một kiếm dọa cho choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua ở giữa khu vực bên trong một chỗ tàn thể, toàn thân như rơi vào hầm băng phát lạnh run rẩy. Trong lòng bọn họ tại may mắn cách thiếu chủ xa xôi, bằng không mà nói, thi thể trên đất tất có bọn họ một cái. Khu khu, bị một kiếm này chém bay Hắc Thần thiếu chủ mì hệ nở cửa nở dê từ dưới đất bò dậy. Hắn một mặt kinh hãi nhìn phương viên vài trăm mét bừa bộn chi địa, trong lòng nhấc lên sóng cả sóng biển. Lúc đầu hắn không có đem chỉ có một người cảnh mục tê để vào mắt, nhưng một kiếm này qua đi, hết thảy cũng thay đổi. Hắc Thần thiếu chủ túi đầu nhìn một chút trên người mình Bạch Thần giáp mặt ngoài xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, thậm chí có từng tia vết máu chảy ra. Nếu như không phải có bạch thần giáp, bản thân há không là ta muốn bị chặn ngang chặt đứt. Hắc thần thiếu chủ nhìn chằm chằm cảnh mục tê, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Là từ đâu tới kinh khủng kiếm tu? Hắn theo bản năng lướt qua xung quanh thủ hạ, mí môi. Thiếu đi gần trăm người. Hắn mang vào tiểu linh giới thủ hạ, bị cảnh mục tê một kiếm này trực tiếp đi hệ tờ 1/3. Mà cái khác còn sống sót thủ hạ cũng một mặt kinh dị hình dạng, hiển nhiên bị dọa đến đã mất đi chiến ý, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hô! Chạm xuất một kiếm này, cảnh mục tê có chút khó thở, hót của hắn nổi lên hiện ra một tầng mồ hôi dị, cầm kiếm tay đang run rẩy. Mệt mỏi. Một kiếm này tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tâm thần, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cách không nhìn một cái ngay phía trước, kiên nghị ánh mắt bên trong không có một chút do dự, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông về đám này tu sĩ. Mục tiêu của hắn là lụa trắng đứt gãy, bị để tại trên bầu trời ngay tại rơi xuống ấu côn. Vài trăm mét khoảng cách chớp mắt liền qua, cảnh mục tê thả người mà đến, xung quanh hơn 100 cái ma đạo tu sĩ phải sợ hãi sợ lui lại, không ai dám lên trước ngăn cản. Đại lao ngưng như bức người trước qua. Khi nhìn đến cảnh mục tê mục tiêu, hắc thần thiếu chủ trên mặt nổi lên một vòng lệ sắc. Cái này nhưng đúng hắn hao tốn đại lượng tinh lực mới đến giới nguyên, há có thể để cảnh mục tê dễ dàng như thế lấy đi. Hắc thần thiếu chủ đem buộc tóc xuống lột xuống, xù lông giống như tóc tím dường như người xài dạn giống như. Kích đến. Hắn gầm thét một tiếng, ngã tại mười mấy mét bên ngoài hắc thần kích cách không đâm vào hắn trong lòng bàn tay. Một giây sau, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, hóa thành hắc mang xông về cảnh mục tê. Cảnh mục tê đến đây thơ ý điểm, bị để qua không trung ấu côn vừa vặn rơi xuống. Lúc đầu hắn muốn bắt lên ấu côn bứt ra trở ra, nhưng hắc thần thiếu chủ lại không cho hắn cơ hội. Một kích tam xoa, ma khí tung hành, trong khoảnh khắc liền đến bộ ngực của hắn trước. Cảnh mục tê trong hai con ngươi phản chiếu lấy ma kích càng ngày càng gần, hắn cắn răng, mũi kiếm vẩy một cái, lại đem ấu côn đánh bay đến trên bầu trời. Sau đó, cổ tay lật rung rung, kiếm gỗ nằm ngang ở trước ngực, chân phải lui lại nửa bước. Thân kiếm phảng phất là tính toán kỹ giống như chạm tại trên hắc thần kích. Kiếm chạm ma kích, hỏa hoa bước lên bắn. Phá thương thức. Cảnh mục tê quát lạnh một tiếng, cổ tay lại rung rung, cường hoành chạm kích kém chút để hắc thần thiếu chủ trong tay ma kích rời khỏi tay. Ong ong ong. Trận trận thanh âm rung động tòng ma kích truyền lại đến hắc thần thiếu chủ trong lòng bàn tay, chấn động đến bàn tay hắn run lên. Đúng cái gì kiếm pháp? Hắc thần thiếu chủ một mặt kinh ngạc, một kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quái. Tựa như đúng hắn chủ động đem hắc thần kích đưa đến cảnh mục tê trước mặt chạm giống như. Cảnh mục tê không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc thần thiếu chủ, không chút nào nương tay một kiếm chiêu thiên bổ. Kiếm khí này sinh 3 mét nữa, từ thượng khắc xuống thẳng chạm hắc thần thiếu chủ đỉnh đầu. Quá yếu. Hắc thần thiếu chủ cười lạnh một tiếng, mũi kích phá kiếm khí, vung lên mới thiên ma kích hướng phía cảnh mục tê đập tới. Ta nhìn ngươi có thể phá ta mấy lần thế công. Hắc thần thiếu chủ động tác càng lúc càng nhanh. Ma kích vòng quanh ma khí tại trong hư không xẹt qua tàn ảnh, một chiêu lại một chiêu bổ về phía cảnh mục tê. Hô! Cảnh mục tê cau mày, khí tức có chút hỗn loạn, mỗi một lần phá vỡ hắc thần kích, tay hắn đều vì đó run lên, sắc mặt cũng biết tái nhợt một phần. Không chỉ còn muốn ứng đối hắc thần thiếu chủ, khi ấu côn muốn rơi xuống đất, hắn còn muốn rút ra một kiếm đem lần nữa chọn đến không trung, phòng ngừa bị người khác thư A cơ bắt đi. Trên dưới 100 hiệp, cảnh mục tê động tác càng ngày càng chậm, khí tức nặng nề xuống tới. Trên thân xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Cảnh giới chênh lệch thể hiện ra ngoài, nếu như hắn đã luyện thành ngũ hành thể, có lẽ chưa chật vật như vậy. Nhưng bây giờ, vẫn là kém xa. Nhìn thấy cảnh mục tê dần dần chống đỡ không nổi, hắc thần thiếu chủ ánh mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra kiệt ngạo nụ cười. Tại 3 lần công kích mãnh liệt, hắc thần thiếu chủ đột nhiên hét to một tiếng. Hắn không kiên trì nổi, tất cả mọi người cùng vây xung quanh. Theo ra lệnh một tiếng. Ở chung quanh vây xem hai người bọn họ đơn đấu cái khác ma đạo tu sĩ hơi sững sờ, không chút do dự cận thân cảnh mục tê. Trong nháy mắt, đầy trời bí kíp cùng vũ khí lít nha lít nhít hướng phía cảnh mục tê cách không vào tới. Người không nói võ đức. Sắc mặt cảnh mục tê lập tức chấm xuống, một đối một hắn đều phí sức, huống chi là một đối 100 năm. Tại một kiếm quét ngang phía trước rất nhiều vũ khí, phía sau hắn chuyển đến kịch liệt đau nhức. Tê. Cảnh mục tê ngược lại hít một hơi hơi la nhờ. Phía sau lưng của hắn thượng cắm lên một cây đen nhánh mũi tên. Lưng bụng thụ địch. Xem ngươi một thanh kiếm lợi hại, còn là ta hơn 100 người lợi hại. Nhìn thấy cảnh mục tê thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết thương, hắc thần thiếu chủ không khỏi ngửa mặt lên trời cản rỡ cười to. Hắn nâng lên hắc thần kích, liền muốn đi đón trên bầu trời rơi xuống ấu côn. Giới nguyên, mới là hắn một mực quan tâm đồ vật. Mơ tưởng. Sắc mặt cảnh mục tê tái nhợt không máu, trong mắt lóe lên một tia vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn như cũ nhấc kiếm phá vỡ ma kích. ấu côn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo hắn kiếm gỗ thân kiếm trượt hướng về phía hắn. Cảnh Mục tê một cái tay khác cầm lên ấu côn, cắn răng mánh đủ khí lực, đem ấu côn hướng phía vòng vây bên ngoài ném đi. Hôn mê ấu côn lại một lần nữa bị ném ra ngoài, tại trước mắt bao người, hướng về phương xa bay đi.
Phúc!
Cứ như vậy không đến một giây động tác, cảnh Mục tê phía sau lưng bị trọng kích, nhịn không được phun ra một ngu mở máu ra ngoài. Đếm không hết bí kỹ cùng vũ khí trong nháy mắt này hướng hắn vọt tới. Cảnh Mục tê cố nén trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hướng về phía trước người vung ra một chiêu phá pháp chi kiếm, chống đi tay trái vừa lật, lại một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai tay cầm kiếm. Tay phải hắn kiếm quét ngang tiền thân, tay trái kiếm quét ngang hậu thân. Thân thể không phải do một tia dừng lại, hướng phía ấu côn bay ra phương hướng phá vây ra ngoài. Cái này muốn để ngươi chạy, Hắc Thần Tông mặt mũi ở đâu? Nhìn thấy cảnh Mục tê như thế vùng vây dây chết, Hắc Thần thiếu chủ một mặt tức giận, nâng lên ma khí vờn quanh Hắc Thần kích, đột nhiên hướng phía cảnh Mục tê phía sau ném ra ngoài. Truy mệnh kích. Một kích này, đủ để chí mạng. Chương 95, mệnh cung ngoại phóng. Hắc Thần kích dường như một đầu ma long, vẽ ra trên không trung ảm ánh sáng, vòng quanh làm cho người lạnh mình khí tức đâm thẳng cảnh Mục tê phía sau lưng. Cảnh Mục tê cảm nhận được phía sau truyền đến mãnh liệt khí tức tử vong, không thể không dừng lại phá vòng vây bộ pháp. Lập tức chuyển thân đem hai tay kiếm giao nhau tại trước ngực, kiếm ý chảy ngang, kiếm khí cuồn vũ, muốn ngăn cản được một kích chí mạng này. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như ma long Hắc Thần kích tuôn ra điếc thai giống lên một tiếng, lưỡi kích trực tiếp đâm vào cảnh Mục tê hai thanh kiếm trên thân. Mãnh liệt va chạm lệnh cảnh Mục tê sau móc ra phàm kiếm trực tiếp vỡ vụn, mà đổi thành một thanh có linh một kiếm, cũng xuất hiện liền ngân. Hắc Thần kích có tam xoa, trung tâm một xoa bị chặn, nhưng lệnh bên ngoài hai xoa lại thẳng tắp cắm vào cảnh Mục tê trên lồng ngực. Gần như lũ ống va chạm cùng lưới kích đâm thẳng, để lúc đầu cảnh Mục tê liền đã bị thương nặng thân thể càng thêm tàn phá.
Phúc!
Cổ họng của hắn ngọt ngọt, tự làm một ngụm đỏ tươi tinh huyết phun ra ngoài. Mà thân thể của hắn, cũng bị cỗ này chấn kích đụng bay đến bầu trời, dường như trong phong nến tàn trùng điệp ngã xuống ở phía xa. Không thể không nói, có thể lấy mệnh cung cảnh ngăn cản mấy phút, ta Hắc Thần Tông Lê Khắc Tinh kính ngươi là tên hắn tử. Hắc Thần thiếu chủ nhìn qua cảnh Mục tê còn tại dãy rùa chưa chết thân thể, không khỏi phủi tay vỗ tay tán thán nói. Sau đó, hắn một tay phất lên, sắc mặt lạnh nhạt nói, lên. Cảnh Mục tê quẳng xuống đất, trên thân mười mấy nơi vết thương đang chảy máu, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh, đại não mê man, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn loang thoáng nghe được Hắc Thần thiếu chủ, rốt cục lại mở miệng. Ta cam mẹ ngươi. Hắn không biết đúng cái gì ý tứ, nhưng thường xuyên nghe được Kỷ Bình Sinh tại tức giận thời điểm nói ra, hắn liền ghi xuống. Cảnh Mục tê chật vật mở mắt ra, dùng sức lung lay đầu nhìn một vòng bốn phía. Hắn thấy được trước đó bị hắn ném ra ấu côn, chính hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại cách hắn 50 mét chỗ. Trên thân ấu côn loại trừ có chút dơ giấy bẩn thỉu, đồng thời không một tia vết thương. Tại phát giác được có trăm đạo khí tức ngay tại nhanh trong áp sát, cảnh Mục tê hít một hơi thật sâu, phổi truyền ra đau rát làm cho hắn ý thức thanh tỉnh một chút. Sau đó, hắn manh cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi thấm miệng đầy xoang, lấy kiếm nhọn xử địa, thân thể dáng chống đỡ, lắc lắc ung dung liền muốn đứng lên. Nhưng, không đợi hắn đứng lên, một cái tay lại đem hắn đè xuống. Đủ rồi, cảnh Mục tê. Thanh âm Kỷ Bình Sinh tại cảnh Mục tê bên tai vang lên. Thật đủ. Cảnh Mục tê mở to bị huyết lưu nhuộm dần con mắt, mơ mơ hồ hồ thấy được Kỷ Bình Sinh thân ảnh, cưỡng ép tăng lên một hơi trong nháy mắt buông lỏng xuống đi, trước mắt một vùng tăm tối, trực tiếp lâm vào hôn mê. Kỷ Bình Sinh mặt không thay đổi nhìn cả người là máu, đầy người vết thương cảnh Mục tê, nói không nên lời. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn một chút một mảnh hỗn độn, mặt đất bị lật tung chiến trường, liền biết chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào thảm liệt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn như gương hồ không có chút nào gợn sóng. Trời ạ, nguyên lai người tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới, là cực độ tỉnh táo. Đột nhiên xuất hiện Kỷ Bình Sinh khiến cho mọi người hơi sững sờ, theo bản năng dừng lại bước chân. Người là ai? Hắc Thần thiếu chủ nhìn đột nhiên chạy đến Kỷ Bình Sinh, không khỏi bực bội gãi đầu một cái phát, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Biết cầm cái giới nguyên là phi thường khó khăn, nhưng cũng không biết một người bên ngoài nhảy ra. Ánh mắt Kỷ Bình Sinh bình thản nhìn thoáng qua Hắc Thần thiếu chủ, cũng không đáp lời, mà chậm rãi đi tới ấu côn bên người. Hắn khẽ cong eo, đem ấu côn bế lên, đi trở về tại chỗ, bỏ vào cảnh Mục tê bên người. Nha đầu chết tiệt kia, vế ngươi nhưng cho ngươi đại sư huynh hại thảm. Kỷ Bình Sinh bóp bóp ấu côn khuôn mặt, đứng dậy hướng phía chúng ma đạo tu sĩ đi đến. Ở xung quanh hắn nửa vòng, còn quấn hơn 100 cái ma đạo tu sĩ. Mà hắn chính diện trăm mét chỗ, là người mặc bạch thần giáp, cầm trong tay Hắc Thần kích Hắc Thần thiếu chủ Lê Khắc Tinh. Kỷ Bình Sinh quét mắt một vòng chúng ma đạo, ánh mắt ngừng đến Hắc Thần thiếu chủ trên thân. Gọi Kỷ Bình Sinh, tông chủ Thượng Thanh Tông, ai trước tới chết. Kỷ Bình Sinh thanh âm sâu kín phảng phất từ trong thâm nguyên truyền ra, truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Cuồng vọng. Hắc thần thiếu chủ hơi sững sờ, lập tức cười giận dữ nói, cái gì rách dưới tông môn trước đến giờ chưa từng nghe qua. Đều đổ một cái còn tới chịu chết, ta thành toàn ngươi. Trực tiếp vây giết. Hơn 100 cái ma đạo tu sĩ tại ngắn ngủi dừng lại, vẫn là từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Kỷ Bình Sinh. Lúc đầu bọn hắn còn sợ Kỷ Bình Sinh cũng đột nhiên đến một kiếm đem bọn hắn đoàn diệt. Nhưng tại nhìn thấy Kỷ Bình Sinh hai tay chống không sau liền không sợ. Không phải kiếm tu, một cái phổ phổ thông thông tu sĩ ngũ hành cảnh, có cái dám dùng. Đen nghịt ma khí phúc thiên lấp mặt đất, dường như một cái to lớn ma trưởng hướng phía Kỷ Bình Sinh đè xuống. Nhìn qua đập vào mặt ma khí, cùng hướng hắn vây quanh đông đảo ma đạo tu sĩ, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên cười. Trong tiếng cười ẩn giấu đi máu giận cùng sắc cơ. Vừa vặn bắt các ngươi thử thần thông. Thân hình Kỷ Bình Sinh bất động, song trưởng lật một cái, đứng ở trước ngực ba tấc. Bóp một cái pháp quyết. Là một cái rất đơn giản pháp quyết, là cái tu sĩ liền biết pháp quyết. Nhưng cơ hồ không ai dùng qua. Pháp quyết một màn, Kỷ Bình Sinh song trưởng tại trước bộ ngực đột nhiên vỗ, sắc mặt âm trầm quát to một tiếng. Mệnh cung ngoại phóng. Trong chốc lát, thân thể của hắn linh quang đại thiểm, lắc ở tất cả mọi người con mắt. Một đạo thần ảnh phóng lên tận trời, hắn cái kia hình bầu dục dường như hình cầu xanh đậm mệnh cung, thình lình từ trong cơ thể chỗ sâu bay ra, lăng không đứng ở đỉnh đầu mấy mét ở giữa. Mệnh cung tại đỉnh đầu của hắn chỗ cao xoay chậm chậm, linh khí bốn phía tạo thành mười mấy đầu trường hà tràn vào trong mệnh cung. Cũng dám ngoại phóng mệnh cung. Hắc thần thiếu chủ sắc mặt biến hóa, là tại chịu chết. Lập tức gần tại Kỷ Bình Sinh 50 mét bên trong ma đạo tu sĩ nhìn thấy Kỷ Bình Sinh đem mệnh cung phóng ra, theo bản năng dừng bước, một mặt hoảng sợ lui lại. Má ơi, cái này nên không phải là gặp được người điên. Mỗi cái tu sĩ đều ngoại phóng mệnh cung, nhưng cơ hồ không ai dám. Mệnh cung là sở hữu tu sĩ tại trước toái cung cảnh mệnh môn chỗ, một khi mệnh cung bị thương nặng, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì trực tiếp thăng thiên. Bình thường chỉ có hai con đường mới có thể ngoại phóng mệnh cung. Một là tại trong tuyệt cảnh ngoại phóng mệnh cung, để mệnh cung ở vào hoàn toàn bại lộ trạng thái, điên cuồng hấp thu xung quanh linh khí, để cầu lật bàn. Mệnh cung ngoại phóng linh khí thu nạp tốc độ, muốn so mệnh cung tại thể nội chỗ sâu nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Hai chính là, mệnh cung tự bạo. Ẩn chứa bảng đại linh khí mệnh cung một khi tự bạo, có thể tạo thành hủy thiên diệt địa lực sát thương, đồng cấp thậm chí cao giai tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Mà mệnh cung tự bạo chẳng khác nào lôi kéo địch nhân cùng chết. Bọn họ nhìn Kỷ Bình Sinh bộ dạng này, còn nghĩ tới hắn muốn tự bạo mệnh cung đây, nhao nhao dọa đến lui lại. Quả nhiên, ngoại phóng mệnh cung vẫn có chút kích thích. Kỷ Bình Sinh thật sâu thở hắt ra, cánh tay phải duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trời, phảng phất là muốn tiếp được cái gì đồ vật giống như. Một giây sau, phương viên ngàn mét linh khí đi theo bạo động lên. Giống như là điên rồi tràn vào Kỷ Bình Sinh trong mệnh cung. Kỷ Bình Sinh nhìn qua bản thân không có vật gì lòng bàn tay, cao giọng nói một câu. Thần thông xuất. Chương 96, trưởng trung thế giới. Theo Kỷ Bình Sinh một tiếng hét to, tại đỉnh đầu hắn hư không mà đứng mệnh cung đống nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vô cùng vô tận linh khí trong nháy mắt bạo phát ra. Phương biên ngàn mét linh khí đi theo bạo động, tạo thành một cái to lớn linh khí sổ ANO cỡ, hướng phía mệnh cung dũng mãnh lao tới. Đếm không hết linh khí dường như chìa khóa. Mở ra mệnh cung đại môn. Chói mắt ảnh xạ từ trong mệnh cung nổ bắn ra ra ngoài, chiếu ở Kỷ Bình Sinh lòng bàn tay. Khi cái này đạo ảnh xạ xuất hiện, một mực tại mệnh cung xung quanh hội tụ sở hữu linh khí, toàn bộ hướng phía đạo ảnh xạ bay vọt mà vào. Thời gian dần trôi qua, ảnh xạ thành tượng, một cái mini Cẩm Tú Sơn Hà xuất hiện ở Kỷ Bình Sinh lòng bàn tay thượng ba tấc. Gần như là hấp thu xung quanh sở hữu linh khí, Cẩm Tú Sơn Hà ảnh xạ mới hoàn toàn ngưng thực. Trường trung thế giới. Kỷ Bình Sinh giơ cao trong lòng bàn tay Cẩm Tú Sơn Hà, mặt lạnh lấy quét ngang một vòng đờ đẫn chúng địch nhân, một cô đánh đâu thắng đó khí thế từ trên người hắn hiện hiện. Cái này đúng hắn biến hóa ra đại chiêu thần thông, trưởng trung giới. Vô cùng đơn giản. Tiểu là đem mệnh cung ngoại phóng, hấp thu đại lượng linh khí, đem trong mệnh cung thế giới ảnh xạ xuất hiện ngưng thực. Một vòng ma đạo tu sĩ, còn có hắc thần thiếu chủ đều ngây ngẩn cả người, một mặt giật mình nhìn trong tay Kỷ Bình Sinh tiểu thế giới. Vẹn vẹn có dài 10 cm tiểu thế giới. Không gian thuấn gian liền yên tĩnh trở lại, bầu không khí ngưng kết, phảng phất thời gian cùng không gian đều dừng lại. Trầm mặc mấy giây sau, oanh thiên chấn địa tiếng cười lớn truyền khắp phương viên vài dặm. Ha 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 ha, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu đâu. Má ơi rất sợ đó, ngay từ đầu còn nghĩ tới giống vừa rồi cái kia kiếm tu đồng dạng bắt đầu muốn miểu sát một đám người, không nghĩ tới lại là chủ nghĩa hình thức. 10 cm thạch đầu ngươi nghĩ nền ai? Vây quanh ở Kỷ Bình Sinh xung quanh ma đạo tu sĩ một trận cười vang, đều dùng đùa cợt ánh mắt nhìn qua trong tay Kỷ Bình Sinh tiểu đồ chơi. 10cm lớn nhỏ, bọn họ thậm chí thấy không rõ là cái gì đồ vật.
Phốc phốc.
Một tiếng rêu cợt từ Hắc Thần thiếu chủ trong miệng truyền ra, hắn cũng cho rằng Kỷ Bình Sinh muốn thả đại chiêu, để phòng vạn nhất đem Hắc Thần kích đều do cờ ta y trước người phòng bị. Ai biết Kỷ Bình Sinh là sấm to mưa nhỏ, cuồng hút đại lượng linh khí, liền làm ra cái tiểu đồ chơi tới. Ngươi dùng nhiều như vậy linh khí tự bạo, ta có lẽ còn coi trọng ngươi một chút, Thượng Thanh Tông tông chủ, không gì hơn cái này. Hắc Thần thiếu chủ một mặt thất vọng nhìn qua Kỷ Bình Sinh, phảng phất đã mất đi hứng thú, rất tùy ý phất phất tay. Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp tiến hắn thượng thiên. Thiếu chủ ra lệnh một tiếng, hơn 100 thủ hạ không chút do dự xông về Kỷ Bình Sinh. Lần này, bọn họ không sợ. So sánh cái kia kiếm tu, cái này tiểu là giấy lao hổ. Nghe được bên thai tiếng cười nhạo, Kỷ Bình Sinh bất vi sở động, nhìn không sợ chết giống như hướng hắn mà đến một đám tu sĩ, trên mặt của hắn nổi lên một vòng cười lạnh. 10cm. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua có thể lớn có thể nhỏ như ý kim cô đồng? Coi như chưa từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi không có một cây? Kỷ Bình Sinh một tay giơ cao mini thế giới, tay đem ném tới trên bầu trời. Trường trung thế giới, lớn. Theo Kỷ Bình Sinh chỉ lệnh, bị hắn để qua không trung tiểu thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. 1 mét, 10 mét, 100 mét. Trong chớp mắt liền trưởng thành ngàn mét vuông lớn nhỏ, đem cái này một mảnh địa vực bầu trời hoàn toàn che khuất. Bá một chút. Nguyên bản còn tại chế rêu Kỷ Bình Sinh đông đảo ma đạo tu sĩ, trên mặt rêu cợt lập tức cứng ngắc ở, bước chân cũng ngừng tạm đến, trừng trong mắt mở ra miệng rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời quái vật khổng lồ, bị khiếp sợ người đều choáng tại chỗ. Lần này, bọn họ xem như thấy rõ ràng là cái gì đồ vật. Có sơn phong, có bóng cây xanh râm mát, có dòng sông, có đất vàng đại địa. Đây rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ thế giới. Hắn vậy mà, đem nhất tiểu thế giới luyện hóa rồi. Không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trên mặt Kỷ Bình Sinh sát ý nồng đậm, vung tay lên, khống chế trên bầu trời tiểu thế giới hướng phía tụ chồng chất ma đạo tu sĩ đập xuống. Chạy! Chạy mau! Trận trận hoảng sợ tiếng thét chói tai từ trong miệng bọn hắn truyền ra, toàn viên chuyển thân chật vật chạy trốn. Một ngọn núi hướng bọn họ nện xuống đến đều chịu không được, huống chi là một tòa tiểu thế giới. Âm ảnh che khuất bầu trời, áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tại nhất cạnh ngoài trốn nhanh nhất, chạy ra tiểu thế giới ngàn mét vuông phạm vi bao trùm bên trong. Nhưng trong là tại bên cạnh liền không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ ngẩng đầu một mặt tuyệt vọng nhìn qua nện xuống tới thế giới, tập hợp tuân ra toàn thân ma khí muốn đưa nó đỉnh trở về. Lại không hề động một chút nào. Oeng. Một tiếng kình thiên tiếng vang truyền đến phương viên trăm dặm. Tiểu thế giới nặng như ngàn vạn cân, đập ma nhờ mặt đất. Trong nháy mắt phảng phất là động đất, kịch liệt rung động lấy tiểu thế giới làm trung tâm truyền lại phương xa. To lớn trọng lượng trực tiếp đem mặt đất đập lõm đi xuống một khối lớn, chia 5 x 7. Mà tại nơi này tuyệt vọng trọng lượng hạ ma đạo tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Cái này một đập, trực tiếp hủy diệt năm hơn 10 cái tiểu quái, Hắc Thần thiếu chủ mang vào hơn 300 ma đạo tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại giải rác 100 người. Mà cái này 100 người cũng tại nơi này làm cho người đảm chiến tâm hàn một đập, hoàn toàn đánh mất chiến ý. Trước đó để cảnh mục tê bổ một kiếm, may mắn sống tiếp được. Lần này lại để cho Kỷ Bình Sinh đập một cái, may mắn lại còn sống xuống tới. Nhưng mẹ nhà hắn còn có mấy cái may mắn. Cái này hơn 100 cái ma đạo tu sĩ tại ngắn ngủi chấn kinh, căn bản không quản bọn họ thiếu chủ, không chút do dự hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trối chết. Người này, so trước đó cái kia kiếm tu còn kinh khủng. Chạy! Đem nhà ta đệ tử đánh thành bộ dáng kia, lại còn muốn chạy. Kỷ Bình Sinh sắc mặt lộ ra âm trầm nụ cười, hắn vây tay một cái, nện ở mặt đất tiểu thế giới đột nhiên cất cánh. Lại một lần nữa rơi vào trong cao không, dường như thiên không thành bao quát chúng sinh. Nước đến. Kỷ Bình Sinh quát lạnh một tiếng, tiểu thế giới bên trong dòng sông phảng phất là sống lại, hình thành mấy chu cờ đạo dòng nước xiết, giống như nước long nhất ở trên bầu trời cuồn vũ. Tiểu thế giới ảnh xạ, là hoàn toàn từ linh khí hiện ngưng thực, trong cái này mặt một ngọn cây cọng cỏ một nước một thổ, toàn đều là linh khí làm ra chân thực vật thể. Đại hà chi thủy trên thiên đến. Kỷ Bình Sinh cuồng bạo đưa tay. Mấy chục đạo thủy long dòng nước xiết hướng phía dưới chạy trốn ma đạo tu sĩ trùng điệp đánh tới. Khá lắm, đập thông khoái còn ngâm lên thơ. Mỗi một đạo thủy long đều lệnh một cái ma đạo tu sĩ trùng điệp ngã xuống đất, mặc dù không đủ chí tử, nhưng tổn thương cũng không nhẹ. Ngươi dám? Khi nhìn đến bản thân hơn 100 thủ hạ trong nháy mắt kém chút toàn quân bị diệt, Hắc Thần thiếu chủ con mắt lập tức huyết hồng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, trên đầu tóc tím đều đi theo sù lông. Nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang. Hắc Thần kích phía trước, hướng phía Kỷ Bình Sinh đánh tới. Hừ. Kỷ Bình Sinh hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng nói, dẫn người bắt nhà ta ấu côn, lại trọng thương nhà ta đại sư huynh, ngươi mới là người dám. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ta nói, cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn hư nắm bầu trời tiểu thế giới một góc, hung hăng vung lên toàn bộ thế giới, hướng phía hắc thần thiếu chủ trên đầu đập tới. Quỳ xuống. Chương 97, thần thông đối với thần thông, tiểu giới bao lớn ma. 1000 mét vuông tiểu thế giới từ trên thiên nện xuống đến là cái gì cảm thụ? Nói không chừng trọng lượng, chỉ là từ thị giác thượng liền sẽ để lòng người thấy sợ hãi. Gia thiên tiểu thế giới từ trên không trung rơi xuống, hướng phía hắc thần thiếu chủ trên đỉnh đầu đập ma nhờ xuống dưới. Thật sự không hợp thói thường. Hắc thần thiếu chủ giận mắng một tiếng, toàn thân hắn ma khí phóng đại, hai tay giơ cao hắc thần kích, muốn tránh cũng không được liền ngạnh kháng một kích này. Vâng! Tại tiểu thế giới nện xuống tới trong nháy mắt, hắc thần thiếu chủ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được nghẹn hồng, nắm chặt hắc thần kích hai tay gân xanh đại mạo. So sơn nhạc còn nặng nề trọng lượng trong khoảnh khắc ép đến trên người hắn. Giang giác! Trên người hắn bạch thần giáp không chịu nổi cố này trọng lượng, bay loạn mấy cái mảnh vỡ. Hắc thần thiếu chủ nghẹn đỏ mặt gầm thét liên tục, đem khí lực toàn thân toàn bộ hội tụ đến trên hắc thần kích, muốn đem đặt ở trên đầu tiểu thế giới là tung. Nhưng đây chỉ là phí công. Một giây sau, cái hông của hắn khẽ cong, trước tiên không chịu nổi cố này áp lực, sau đó đầu gối trái cũng cong xuống dưới. Bay nhảy một chút, hắn như cũ hai tay giơ cao lên hắc thần kích, nhưng thân thể đã quỳ một gối xuống dưới. Cái này cực kỳ khuất nhục động tác để hắc thần thiếu chủ nộ hỏa tăng lên điên cụ ONG, quần quận ma khí quần của tới. Nghĩ phản kích. Kỳ bình sinh cảm nhận được tiểu thế giới xuống truyền đến sức chống cự, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lại một lần nữa hư cầm tiểu thế giới một góc, hướng phía chính phía dưới đập ma nhờ xuống dưới. Vâng! Lần nữa bị trọng kích, hắc thần thiếu chủ ngực một im lìm, hủy hệ tờ di cờ hờ đi ngược dòng nước, chợt phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn vẫn như cũ duy trì giờ cao bức tích. Một gối quỳ xuống động tác chống đỡ lấy. Nếu như không phải động tác này, hiện tại hắn đoán chừng đã nằm trên đất. Lực lượng lớn nha. Kỳ bình sinh vung lên tiểu thế giới, tựa như là vung lên đại truy, tiếp tục hướng phía một cái điểm đập tới. Vâng. Mặt đất bạo liệt, hắc thần thiếu chủ thân thể trực tiếp bị nện tiến vào trong đất nửa mét. Ma đạo là. Kỳ bình sinh mặt không thay đổi nói. Lại một cái búa đập xuống. Thiên băng địa liệt. Hắc thần tông là. Thiếu chủ là. Kỳ bình sinh trong lòng kìm nén một ngụm nộ khí, trong chốc lát tại nơi này cuồng tiết ra. Theo một thế giới đập loạn, này một mảnh đất đã lõm vào 3-4 mét. Ăn nhà ta ấu côn là. Đánh nhà ta cảnh mục tê là. Kỳ bình sinh động tác phi thường trôi chảy, không có chút nào dừng lại. Nện truy ai không phải, đơn giản tiểu là truy lớn hơn một chút thôi. Trên mặt kỳ bình sinh lộ ra vui sướng nụ cười, vẻ mặt thậm chí còn có chút điên cuồng. Một mực kiềm chế không chỗ phát tiết nộ hỏa tại lúc này vô hạn chút xuống. Quá sung sướng. Loại này phi thường bạo lực phương thức chiến đấu, đơn giản quá sung sướng. Đoằng. 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 Kỳ bình sinh không chút quản hắn trưởng trung thế giới xuất hiện một tia hư ảo, một tay hư cầm tiểu thế giới một góc, sử xuất lực khí toàn thân hướng phía dưới không ngừng đập vào. Liên tiếp không ngừng xung kích lệnh phương viên trăm dặm chấn động không ngừng, phía dưới mặt đất tại vô hạn áp xúc. Nếu như mặt đất đầy đủ cứng rắn, đoán chừng hiện tại hắc thần thiếu chủ đã thành thịt muối. Bị nện tiến vào lòng đất hắc thần thiếu chủ bên thai quanh quần kỳ bình sinh trào phúng âm thanh, huyết hồng hai mắt chậm rãi tối sầm xuống, đồng mâu trong lộ ra nóng nảy ma khí. Khinh người quá đáng. Hắc thần thiếu chủ ngửa đầu gào thét một tiếng, liền thấy trên bầu trời to lớn âm ảnh tại một lần hướng hắn đập xuống. Là ngươi bức ta. Hắc thần thiếu chủ vẻ mặt dữ tợn, một cái tay từ đã xuất hiện liệt ngân ma kích mở ra, chợt vỗ một chút ngực. Phốc. Một ngụm hiện ra hắc mang tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Ma thiền thoát xác. Máu đen một màn, thân thể của hắn hóa thành một đạo ma khí, bá một chút chui ra lom đi vào mặt đất. Khi hắn thân ảnh lại một lần nữa hiện hóa, đã trốn ra tiểu thế giới phạm vi bao trùm. Ồ, cái này đều có thể chạy. Kỳ bình sinh nhìn qua ngoài ngàn mét hắc thần thiếu chủ, không khỏi nhíu mày. Khinh người quá đáng. Hắc thần thiếu chủ nhìn qua kỳ bình sinh hời hợt biểu lộ, cắn răng một mặt hận ý cả giận nói. Hiện tại hắn cả người chật vật không chịu nổi, thậm chí có thể nói đã thụ trọng thương. Hắn ngũ tạng lục phủ cùng đại não tại nhiều lần tiếp nhận to lớn trọng lượng, đã bị tổn thương, tràn ra máu theo hắn ngũ quan chạy xuôi xuống tới. Trên tay hắn hắc thần kích xuất hiện mấy đạo to lớn liệt ngân, phảng phất một giây sau liền muốn vỡ nát. Trên người bạch thần giáp cũng vỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên đã không có chút nào phòng ngự lực. Cái này hai kiện thượng đẳng nguyên phẩm bí bảo không sai biệt lắm phế bỏ, làm hắn 10 phần thì đau, nhìn về phía kỷ bình sinh ánh mắt tràn đầy sát ý. Cực kỳ. Xem thường ta là... Hắc thần thiếu chủ trên mặt lộ ra kiệt ngạo bất tuân vẻ mặt, hắn liếm liếm khỏe miệng máu tươi, phi đến trên mặt đất. Hắc thần tông nội tình không là ngươi loại này tiểu phá tông môn có thể tưởng tượng. Nói xong, chỉ gặp Hắc Thần thiếu chủ toàn thân lắc một cái, trên tay Hắc Thần kích cùng Bạch Thần giáp trực tiếp vỡ vụn, hóa thành tràn ngập ác hơi thở ma khí. Thần thông, có ma lâm thế. Hắc Thần thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ẩn chứa tại ma cung cùng trong cơ thể ma khí dồn cờ hết toàn lực cờ, ở phía sau hắn tạo thành một đạo đen nhánh thiên mạc. Theo ma khí không ngừng rót vào, đen nhánh thiên mạc huyễn hóa thành hình, cả người cao 10 mét hư tượng đại ma, đứng thẳng tại Hắc Thần thiếu chủ phía sau. Không chỉ như vậy, Hắc Thần thiếu chủ hư lạnh một tiếng, hô lớn, Hắc Thần tông tất cả mọi người nghe lệnh, ma khí rót đại ma. Một tiếng vang này lệnh sở hữu tứ tán chạy trốn ma đạo tu sĩ ngừng lại bước chân, nhìn qua Hắc Thần thiếu chủ phía sau cự đại hắc ma, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Trời ạ, thiếu chủ rốt cục đứng lên. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn toàn quân bị diệt nữa nha. Không, ta coi là thiếu chủ đã chết. Trải qua cảnh mục tê, khinh la, ấu côn, cảnh mục tê 2, kỷ bình sinh bọn người thay nhau đả kích xuống, Hắc Thần tông hơn 300 người chỉ còn lại có mấy chục người. Mà cái này mấy chục người, đem sở hữu ẩn chứa tại thể nội ma khí toàn bộ phóng thích ra ngoài, hóa thành mấy chục đạo ma lưu, cách không thua hướng về phía đại ma. Trong ngáy mắt, Hắc Thần thiếu chủ phía sau đại ma tăng vọt cao 50 mét, giống như một cái kình thiên đại ma. Nhìn thấy đứng tại trời ranh giới kình thiên đại ma, trên mặt kỷ bình sinh nụ cười biến mất. Ngươi nghĩ chơi thế thân sứ giả đây. Hắn nhìn một chút đã có chút hư hóa trưởng trung thế giới, vẻ mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Linh khí không đủ. Hắn trưởng trung thế giới, đã không chống được bao lâu. Đại ma. Ta cho ngươi nện thành đại tiện. Kỷ bình sinh mặt lộ vẻ ngoan ý, tiếp tục vung lên tiểu thế giới hướng phía kình thiên đại ma đập tới. Lần thứ nhất sử dụng thần thông trưởng trung thế giới, hắn loại trừ phun nước bên ngoài, liền sẽ nện người. Tới tốt lắm. Hắc Thần thiếu chủ vẻ mặt có chút phấn khởi. Hắn vẫn là lần đầu tiên trong người đồng lứa gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, trong lòng dâng lên nồng hậu dày đặc chiến ý. Hắn phi thường cuồng ngạo bàn tay lớn vung lên. Sau lưng kình thiên đại ma nhảy lên một cái, trực tiếp đánh tới kỷ bình sinh tiểu thế giới. Ẩm. Dường như an tĩnh trong mặt hồ bỏ xuống một tảng đá lớn, một đạo chu nở dê thiên lấp mặt đất lực trùng kích từ một ma một giới trung tâm nổ tung ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chương 98, ấu côn thức tỉnh. Hắc mang cùng bạch quang xen lẫn. Ma khí ngập trời cùng thật lớn linh khí tại đối kháng. Đại ma cùng tiểu thế giới va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích tạo thành một đạo khổng lồ vòi rồng, đem tiểu linh giới trên không trung sắt phong thổi tan. Hắc Thần thiếu chủ đại ma mỗi một lần va chạm kỷ bình sinh tiểu thế giới, đều có hải lượng ma khí tiêu tán theo. Mà đồng thời tiêu tán, còn có từ linh khí ngưng thực tiểu thế giới. Kỷ bình sinh trưởng trung thế giới, đã bắt đầu xuất hiện hư ảo. Thật sự không hợp thói thường. Kỷ bình sinh ngẩng đầu nhìn hơn 10 đầu ma trụ vô hạn lượng hướng phía đại ma rót vào, nhịn không được giận mắng một tiếng. Nhà ai đánh nhau, còn mang theo mười mấy cái thủ hạ bổ sung năng lượng. Kỷ bình sinh cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trong lòng bàn tay đã bị rung ra mấy đạo vết máu, hư nắm tiểu thế giới một góc bàn tay phải thừa nhận không nổi. Muốn tốc chiến tốc thắng. Trong mắt Kỷ bình sinh hiện lên một tia kiên quyết, thân hình bạo tẩu đến tiểu thế giới bên cạnh, hai tay hiện lên trường hình, hướng phía tiểu thế giới đẩy đi lên. Vướng. Kỷ bình sinh quát mạnh một tiếng, nhục thể buộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần thái quan mang, bàng bạc như biển lực lượng hội tụ lên sóng trường. Sau đó đẩy, nhỏ bé thân thể thôi động cao lớn tiểu thế giới, hướng phía đại ma ép tới. Chiêu này, để ngu công gọi thẳng người trong nghề. Kỷ bình sinh song trường đỉnh lấy tiểu thế giới, một đường quét ngang. Vang một tiếng tiếng vang đâm vào đại ma trên thân, đem trên người nó ma khí đụng run rẩy tứ tán. Trên đỉnh đầu hắn mệnh cung điên cuồng xoay tròn lấy. Một bên lại một bên vơ vét lấy phương viên trăm dặm linh khí, lại đem linh khí bổ sung đến tiểu thế giới. Đâm chết ngươi. Kỷ bình sinh một mặt ngoan sắc, như đủ khí lực, đẩy tiểu thế giới đụng phải đại ma, hướng phía Hắc Thần thiếu chủ phương hướng nghiền ép lên đi. Tiểu thế giới chỗ đến, không có một mặt cỏ. Kỷ bình sinh dậm chân chỗ đến, phế tích ngàn dặm. Từ quần quận ma khí ngưng tụ đại ma chịu không được tiểu thế giới trọng lượng, vài mét lớn nhỏ bàn chân trên mặt đất lôi ra sâu xa vết tích, bắt đầu chậm rãi lui lại. Hắn mỗi lui lại một bước, đều để Hắc Thần thiếu chủ sắc mặt âm trầm một phần. Hắc Thần thiếu chủ trừng mắt huyết hồng song đồng, tại đại ma cùng tiểu thế giới đối kháng bên trong, thân thể của hắn giống như con kiến nhỏ bé, không phát huy ra một chút tác dụng. Kỷ bình sinh có thể đẩy bản thân thần thông đi, nhưng hắn không thể. Làm khống chế đại ma trung tâm, một khi hành động, đại ma liền sẽ tùy theo sụp đổ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thế giới đỉnh lấy đại ma, hướng hắn nhỏ bé thân thể nghiền ép lên tới. Đến cùng là chỗ nào toát ra tới người? Hắc Thần thiếu chủ thầm mắng một tiếng, lần này nếu như không giành được giới nguyên, dùng xuất huyết đều không đủ lấy hình dung hắn lần này hao tổn. Ta cũng không tin một mình người có thể hao tổn qua ta gần trăm người. Hắc Thần thiếu chủ cắn răng, lại một lần nữa chợt vỗ ngực, tựu làm một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, hướng phía đại ma bay đi. Cái này một ngụm lại một ngụm tinh huyết hao tổn, làm hắn sắc mặt tái nhợt cho tàn, xù lông tóc tím cũng đổ sụp nằm xuống. Tại thôn phệ hắc thần thiếu chủ tinh huyết, Kình Thiên đại ma ngửa đầu phát ra vô thanh gào thét, trên người ma khí quần quận dập dờn, dường như cuồng bạo đông nhiên mà tăng mạnh rồi ba phần. Kình Thiên đại ma một đầu cánh tay ma nằm ngang ở tiểu thế giới trước đỉnh lấy, một cánh tay khác hướng phía tiểu thế giới bản thể ngừng một chút đập ma nhờ. Đoằng, đoằng, đoằng. Kình Thiên đại ma giống như là như bị điên oanh kích lấy tiểu thế giới, đem tiểu thế giới bên trong sơn phong đánh nát, to lớn đá vụn như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Lệnh dòng sông tuôn ra, như mưa rào tầm tã chiếu xuống địa. Ngàn mét vuông đại địa xuất hiện rãnh sâu hoắm. Hoàng bét. Kỷ Bình Sinh sắc mặt khẽ biến, trưởng trung thế giới sẽ không bị nện sụp đổ. Hắn vội vàng đưa tay chỉ phía xa mệnh cung, linh khí toàn xuất, hóa thành trường hà chảy vào tiểu thế giới bên trong tái tạo chữa trị. Khi nhìn đến này dường như thiên không thành tiểu thế giới rốt cục xuất hiện vỡ vụn, hắc thần thiếu chủ trên mặt nổi lên cản rỡ nụ cười. Ha 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 ha. Chỉ bằng một mình ngươi, ta hao tổn đều mài chết ngươi. Hắc thần thiếu chủ ngửa đầu cười lớn, đệ tử hắc thần tông nghe lệnh, ma khí bộc phát. Tràn ngập tư thái thắng lợi tiếng cười lệnh sở hữu lại vì Kình Thiên đại ma trèo chống ma khí ma đạo tu sĩ sĩ khí đại chấn, toàn thân ma khí lần nữa tăng vọt, quần quần hắc lưu treo ở trên bầu trời, hướng phía Kình Thiên đại ma không gián đoạn tràn vào. Đáng chết. Kỷ Bình Sinh mắng nhỏ một câu, sắc mặt mười phần vẻ lo lắng, song trưởng của hắn thượng đã xuất hiện mấy đạo liên ngân, cho dù có ngũ hành chi khí tại chữa trị cũng không kịp. Không chỉ như vậy, ngoại phóng mệnh cung coi như thu nạp linh khí tốc độ lại nhanh, cũng không có 100 người cung ứng nhanh. Tại Kình Thiên đại ma cuồng oanh loạn tạc, Kỷ Bình Sinh cuối cùng trưởng trung thế giới muốn chịu không được áp lực, mắt thấy liền muốn đổ sụp. Ngay tại thắng lợi thiên bình đã hướng phía Hắc Thần Tông nghiêng thời điểm. Đột nhiên, một tiếng đinh thái nhức óc, phảng phất linh âm rót vào thai tiếng kêu to đột nhiên truyền đến. Một tiếng này tiếng kêu to như chim mà không phải chim, ẩn chứa đến từ viễn cổ năng lượng, trong nháy mắt chấn động trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người thần hồn linh phách. Ông Kỷ Bình Sinh cũng cảm giác đại não giống như là bị thiểm điện bổ, trống rỗng, trong lỗ tai chảy ra từng kia vết máu. Không chỉ đúng hắn, Hắc Thần thiếu chủ cùng tất cả ma đạo tu sĩ cũng như thế, tất cả mọi người lộ ra thống khổ vẻ mặt. Liên tam thần cảnh đều không có bọn họ, đối mặt bay thẳng thần hồn linh phách công kích, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Lại làm sao? Hắc Thần thiếu chủ vuốt vuốt phát đau đầu, khuôn mặt dữ tợn giống giận. Cảnh mục tê bại, Kỷ Bình Sinh xuất hiện. Kỷ Bình Sinh muốn chịu không được, lại xuất hiện biến cố. Có phải hay không không chơi nổi? Thanh âm này. Kỷ Bình Sinh mặc kệ trong đầu truyền ra kịch liệt đau nhức, thanh âm quen thuộc để hắn hai mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía xa xa ấu côn phương hướng. Lần này, không phải một đối 100, mà hai chọi 100. Ăn một nửa khác giới nguyên ấu côn, tại huyết mạch thủy biến, rốt cục thức tỉnh. Ấu côn cơ mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ, mở ra có chút đục ngầu con mắt, một mặt mở mịt nhìn chung quanh. Không biết địa giới, tràn ngập mùi máu tươi không khí. Kình Thiên lấp mặt đất cự ma, dơ cao tiểu thế giới dáng chống đỡ Kỷ Bình Sinh. Phương viên vài dặm một mảnh hỗn độn, huyết lưu nhuộm đỏ mặt đất. Trên mặt đất không có chút nào sinh cơ thi thể, bao vây Kỷ Bình Sinh gần trăm ma đạo tu sĩ. Còn có, ấu côn thấy được nằm tại bên người nàng, toàn thân vết máu vết thương, hôn mê bất tỉnh cảnh mục tê. Cùng hoàn hảo không chút tổn hại, không bị thương chút nào chính mình. Trong nháy mắt, ấu côn liền hiểu. Nàng này dường như bảo thạch tinh xảo đồng tử bịt kín một tầng hơi nước, hai hàng mảnh nước mắt theo đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống. Hoa một tiếng khóc lên. Đại sư huynh. Đại sư huynh có lỗi với hoa. Ấu côn mang theo tiếng khóc nước nở lung lay cảnh mục tê thân thể, nước mắt không cầm được chảy xuống. Phảng phất là ngủ say ý thức nghe được kêu gọi, cảnh mục tê nặng nề mí mắt nhấc lên một chút, bị vết máu ngăn trở con mắt thấy được thút thít ấu côn. Hắn có chút giật giật bờ môi. Trở về, đem sau núi nhà gỗ dựng tốt. Là ấu côn tại Khinh La chỉ thị xuống trong đêm đập sập, lần này hắn muốn để ấu côn lại cho hắn xây lại. Ấu côn vẻ mặt đưa đám gật đầu. Chương 99, nộ côn gào thét tở. Ấu côn đỏ lên hốc mắt hướng cảnh mục tê miệng bên trong lấp một thanh linh đan, nàng cũng không biết cái nào hữu dụng, dù sao đều là tốt đồ vật. Tại lần nữa cảnh mục tê lâm vào hôn mê, ấu côn lau một cái mặt bên trên nước mắt, quay đầu hướng về phía này một đám ma đạo tu sĩ mang theo tiếng khóc nức nở mắng to một câu. Ta cam mẹ ngươi. Toàn bộ người của Thượng Thanh Tông đều học xong câu nói này. Sau khi tỉnh lại, ấu côn đứng lên, linh xảo bước chân hướng phía Kỷ Bình Sinh phương hướng nhảy tới. Kỷ ca, ta tới giúp ngươi. Tại Kỷ Bình Sinh còn không có làm tông chủ lúc xưng hô đều bị nàng gọi ra. Một đường hướng phía Kỷ Bình Sinh chạy tới, trên cổ tay chuông bạc thanh âm liên tiếp không ngừng, bình thời nàng thích vô cùng thanh âm này. Nhưng bây giờ lại cảm thấy tâm phiền. Đinh đinh đương đương, ồn ào. Ấu Côn nhíu lại khuôn mặt nhỏ, đem Khinh La đưa cho nàng chuông bạc ném vào trong nạp giới. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ nữ hài nổi giận, liền tính cách đều biến. Nhìn thấy trợ thủ của mình cũng tới, Kỷ Bình Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía Ấu Côn hô lớn, ngươi đi đem bên cạnh tiểu quái dọn sạch, cái này giao cho ta. Chỉ cần đánh gãy Kình Thiên Đại Ma liên tục không ngừng ma khí, hắn liền có thể lại một lần nữa đem Hắc Thần thiếu chủ nện vào dưới nền đất quỷ. Biết. Ấu Côn lên tiếng, trừng trong mắt để mắt tới đầy trời như rồng ma khí. Nàng định tại nguyên chỗ, có chút hất cằm lên, mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, hướng phía trên bầu trời ma khí hút mạnh một ngụm. Ta hút. Theo Ấu Côn cường thế cất đoạn, này vốn là cung ứng cho Kình Thiên Đại Ma ma khí, đột nhiên đoạn mất, tạo thành mấy chục đạo dòng lũ khí trụ, hướng phía Ấu Côn miệng nhỏ mạnh vào qua. Cái này đầy trời ma khí, tại Hắc Thần thiếu chủ cùng đông đảo ma đạo tu sĩ kinh hãi nhìn chăm chú, trong chớp mắt liền bị Ấu Côn toàn bộ hút vào trong bụng. Hắc Thần thiếu chủ, ma đạo các tu sĩ, này một đám trực tiếp trợn tròn mắt, bọn họ ngơ ngác nhìn một cái trống rỗng bầu trời, lại ngơ ngác nhìn một mặt thỏa mãn Ấu Côn, trong nháy mắt bị chấn động nói không ra lời. Cái này, đúng cái gì chuyện? Trên bầu trời tập hợp gần trăm người ma khí, tất cả đều bị cái này tiểu nha đầu ăn. Hắc Thần thiếu chủ sắc mặt lập tức liền xanh biếc, miệng đều tức điên, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn gầm thét một tiếng, cái này mẹ nó tiểu là cái gì chủng loại? Hắn tâm lập tức liền lạnh thấu. Đừng lo lắng. Tiếp tục. Hắc Thần thiếu chủ đỏ hồng mắt hướng phía cái này sững sờ thủ hạ nhóm hét lớn. Hắn mặt đen lên liếc nhìn một vòng, giờ phút này rốt cục phát hiện một điểm không thích hợp. Tính cả thi thể trên đất, làm sao chỉ có ngần ấy người? Hắn nhìn ở đây tất cả mọi người quần áo, sững sờ tiếng nói. Lục bào tiểu đội cùng áo lam tiểu đội đâu? Làm sao một cái không có gặp? Này hai cái tiểu đội, sớm đã bị Khinh La cùng Ấu Côn tiêu diệt. Khi nghe đến thiếu chủ tiếng giống, còn lại không đủ trăm người ma đạo tu sĩ, cắn răng đem trong cơ thể còn sót lại ma khí phóng xuất ra, tuôn hướng Kình Thiên Đại Ma. Nhưng mà, ta lại hút. Ấu Côn lại một lần nữa há miệng ra, đem còn lại ma khí lại ăn vào trong bụng. Nấc. Tựa như là đã no đầy đủ, Ấu Côn lộ ra hài lòng biểu lộ. Vướt vướt có chút phát trướng cái bụng. Cái này một nửa giới nguyên, đem Ấu Côn huyết mạch thiên phú cho kích hoạt lên. Cũng không có gì, tiểu lạc thì càng có thể ăn. Không có, về thật không có. Cách đó không xa ma đạo các tu sĩ một mặt khóc không ra nước mắt hình. Bọn họ là tại dùng bản thân năng lượng, cho ăn địch nhân. Một cái quái vật tiếp lấy một cái quái vật đụng tới, thế thì còn đánh như thế nào? Không nói bọn họ đã không có sức chiến đấu, cho dù có. Vạn nhất đánh bại bọn họ, lại xuất hiện một cái đâu. Làm cho go nở gần vào, Ấu Côn. Kỷ Bình Sinh cao giọng tán dương, mặc dù hắn có chút sợ Ấu Côn ăn đau bụng, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhiều người liền ngưu bức. Ta nhô vào. Kỷ Bình Sinh hướng về phía kinh ngạc đến ngây người Hắc Thần thiếu chủ mánh phi một ngụm, vung lên sắp vỡ vụn tiểu thế giới, hướng phía Kình Thiên Đại Ma đánh tới. Một kích đi theo một kích, mỗi một kích đều nương theo lấy mãnh liệt địa chấn, đập Kình Thiên Đại Ma liên tiếp bại lui. Không đánh, lúc này thật không đánh. Chạy thiếu chủ. Lần sau lại báo thủ. Cái này còn đánh cái cao ý giả mờ, vạn nhất người ta lại đụng tới một cái, chúng ta liền đoàn diệt. Hoàn toàn đánh mất chiến ý ma đạo các tu sĩ, từng cái bắt đầu thuyết phục Hắc Thần thiếu chủ rút lui, thậm chí có người đã chuyển thân chạy trốn. Ta rút lui. Ta thua thiệt thành dạng này lông đều không có mỏ được ta rút lui. Hắc Thần thiếu chủ sắc mặt đen nhánh, âm trầm vô cùng. Hắn lần này mang theo hơn 300 ngoại môn đệ tử, mười mấy cái nội môn đệ tử, mấy cái hoạch tâm đệ tử đến tiểu linh giới đoạt giới nguyên. Nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những cái gì cũng không có mò được, còn nôn mấy ngụm máu, vỡ nát hai kiện nguyên phẩm bí bảo. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm rút lui. Còn muốn dây rủa một lần hắn, tại một giây sau bị Ấu Côn cho vô tình đánh nát. Ai cũng đừng hòng chạy. Ấu Côn nhìn qua chuyển thân chạy trốn ma đạo các tu sĩ, phi thường bá đạo quát to một tiếng. Nàng phồng mặt lên trứng, bụng nhỏ hơi phồng lên xẹp xuống, phảng phất có cái gì đồ vật muốn ra giống như. Sau đó, Ấu Côn đem mỉ hệ NG2 đến lớn nhất. Mới vừa rồi bị nàng hút vào trong bụng ma khí, lại bị nàng phun ra ngoài. Giống. Nộ Côn gào thét tở. Một đạo chấn thiên liệt địa sóng siêu âm vòng quanh như là biển đông đảo ma khí, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc khuếch tán. Đây mới là chân chính ma âm quán nhĩ. Vô hình sóng siêu âm bọc lấy hữu hình ma khí, tại trong chớp mắt vỡ bờ đến sở hữu ma đạo tu sĩ trong thai, trong khoảnh khắc làm vỡ nát thần hồn của bọn hắn. Nhục thể lông tóc không thương, nhưng thần hồn đã vỡ. Mảng lớn ma đạo tu sĩ song đồng trắng bệnh, đã mất đi sinh cơ. Đạo này tiếng gầm gừ, lại là trực tiếp công kích thần hồn. Ma đạo tu sĩ dường như gặt lúa mạch vù vù ngã xuống đất, trong khoảnh khắc phương viên vài dặm bên trong chỉ còn lại ba người đứng. Cái này nhất đại chiêu thanh tràng, để Kỷ Bình Sinh đều nhìn ngây người. Gia hải tử cũng quá mãnh liệt. Phúc! Đạo này ma âm đồng dạng để hắc thần thiếu chủ thần hồn bị hao tổn, dường như không phải có một món phòng ngự thần hồn công kích bí bảo, hắn đoán chừng cũng đủ. Hắc thần thiếu chủ mãnh nện cho mấy lần đau nhức đầu, trợn tròn mắt nhìn qua vắng vẻ bốn phía, một mặt không cách nào tin vẻ mặt. Ta người đâu? Ta cay ai nhiều người đâu? Đến tận đây, một đối 100 chiến cuộc, trong nháy mắt biến thành 2-1. Không đúng. Ngay tại hắc thần thiếu chủ không muốn tiếp nhận hiện thực, đột nhiên từ sau lưng hắn chuyển đến một thanh âm. Thiếu chủ, bài tiết vật lấy ra. Chỉ gặp trước đó bị hắc thần thiếu chủ mệnh lệnh đi kiếm xịt kim bảo đội trưởng mang theo một cái xú khí vân thiên túi, vui vẻ chạy trở về. Cũng không biết hắn là cái nào làm, sau khi trở về nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng chật vật không chịu nổi hắc thần thiếu chủ, một mặt ngộng bức nói, thiếu chủ, cái này xịt, cho ai ăn. Hắc thần thiếu chủ toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt từ từ biến thành đen, từ đen chuyển lục, hướng về phía chạy về tới kim bảo đội trưởng giữ tận quát, ngươi bản thân ăn. Chương 100, cha ngươi tới cũng là ngươi. Hắc thần thiếu chủ thật muốn nắm này một cao y túi vật bất tường chụp trên mặt hắn. Hắn nhìn qua đã toàn quân bị diệt hắc thần tông thất thải tiểu đội, da mặt mánh run rẩy, một cô cực kỳ cư cờ kỳ không cam lo nở dê dâng lên trong lòng. Lần này, tổn thất nặng nề. Thượng thanh tông là. Ta nhớ kỹ các ngươi.